Quy 2 chương 192, chỉ là một hạt cát. Quy 2 chương 192, chỉ là một hạt cát. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 192, chỉ là một hạt cát. Phong Lâm Thành, tại phủ thành chủ, bên trong một gian mật thất, thành chủ Phong Lâm Thành Nhàn Tư đang bế quan tu luyện, chỉ thấy thân thể bỗng run lên, hai hàng chân mày nhíu lại, chậm rãi mở đôi mắt ra, trong ánh mắt lập lòe ánh dị quang. Nhàn Tư đưa bàn tay lên, ngón tay bấm đột, miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ kỳ dị. Có lẽ đã sắp bắt đầu. Nhàn Tư gần mặt nhìn lên trần nhà, chỉ thấy trên đó có rất nhiều hình đồ đẳng kỳ dị được vẽ theo kiểu cách cổ xưa với vô số sinh vật được phân theo từng vòng tròn, từ sinh vật đẳng cấp thấp đến sinh vật đẳng cấp cao đồng thời quy tụ lại, phản phất một thái độ chiều bái hướng về phía trung tâm, nơi có một gốc cây to lớn thần bí với một sinh vật đang nằm ngủ dưới gốc cây, từ sinh vật tản mát ra cỗ thần uy khiến cho tất cả đối với nó vừa khiếp sợ vừa tôn kính. Cách xa Phong Lâm Thành, Thiên Kiếm Tông hàng vạn dặm về phía bắc chính là Kim Lan Quốc giàu có, xa hoa và cực kỳ lộng lẫy. Tại tòa phủ hoàng tử cao sang trắng lệ, vô số cung thần mỹ nữ cùng với rất nhiều đấng anh tài tụ tập lại. Đệ nhất thiên tài Kim Lan Quốc, Dung gia Tam công tử Dung Trần dĩ nhiên cũng có mặt tại buổi yến tiệc này. Dung Tam thiếu, bổn hoàng tử mời ngươi một ly. Đứng chính giữa yến tiệc, một gã thanh niên thân mặc tử y long bào, gương mặt tuấn tú nho nhã, gương mặt chữ điển không giận tự uy, cả người phản phất khí tức hạo nhiên chính khí, đứng trong đám đông thiên tài xuất chúng này nhưng không hề bị phai nhạt. Người thanh niên này chính là một trong những vị hoàng tử Kim Lan Quốc nhị hoàng tử Kim Sở Ngọc danh tiếng lừng lẫy. Tuy nhiên Kim Ngọc Sơ đối với Dung Trần thái độ vẫn có chút gì đó khách khí, đứng dậy cầm ly rượu ngọc hướng Dung Trần nói. Dung Trần lập tức đứng dậy, thái độ rất ung dung tiêu sái, hai tay cầm ly kính lễ Kim Sở Ngọc, cười nói, "Dung Trần thất lễ, ha ha." Nhưng ngay sau tiếng cười đó, đột nhiên thái độ trên gương mặt tuấn tú đông biến đổi, trong sự hiếu kỳ của nhị hoàng tử, chỉ thấy Dung Trần đột nhiên nhìn về hướng nam. "Dung Tam thiếu, có gì không ổn sao?" Thấy hành động của Dung Trần kỳ lạ, khác hẳn với bình thường, nhị hoàng tử Kim Sở Ngọc chợt hiếu kỳ hỏi. Dung Trần miệng đống nở một nụ cười nhạt, ẩn ẩn một sự bí ẩn, sau đó lại quay sang phía Kim Sở Ngọc, đáp, "Vừa rồi Dung Trần thất lễ, xin nhị hoàng tử thứ tội." Dung Tam thiếu không cần như vậy, bổn hoàng tử chỉ hiếu kỳ thôi. Thấy Dung Trần muốn lảng tránh câu trả lời, mặc dù nghi hoặc nhưng Kim Sở Ngọc cũng không muốn hỏi sâu thêm, tránh cho Dung Trần cảnh giác. Dù sao, hắn ta đang rất cần Dung Trần trợ giúp. Quyền 2, Bách luyện thành tiên tiên kiếm tông. Tại Vân Kiếm Phong, nhìn thấy Dương Tiên Quân ngất đi, mặc dù tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nhưng Tần lão vẫn vô cùng tức giận. Tuy rằng lão theo lệnh chủ nhân không được phép nhúng tay vào quá trình tu hành của Dương Tiên Quân, thế nhưng Tần lão trong lòng đặc biệt ưa thích hắn, xem hắn như cháu ruột của mình. Thế nên, Tần lão vô cùng tức giận, khẽ gầm một tiếng, "Thằng con dám khiến tiểu quân trọng thương, lão tử lấy mạng chó ngươi để tội." Tần Lao đứng dậy, trên người sát khí nổi lên, thần tiên động nộ thì thiên địa cũng biến sắc, chỉ thấy trên bầu trời vẫn kiếm phong gió thổi cuộn cuộn, tựa như bị một sức mạnh khủng khiếp khuấy động. Chỉ thấy Tần Lao hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía động phủ của tinh hồn, chuẩn bị động thủ trả thù cho Dương Thiên Quân thì đột nhiên từ trong hư không thần bí xuất hiện một đạo khí quang bắn đến thẳng chỗ Tần Lao. Tần Lao đông phát ra, gương mặt biến thành nghiêm trọng cùng kiếp hãi, tiên lực nội ra chỉ toàn lực ứng phó với luồng sức mạnh khủng bố kia. "Là tên khốn nào đánh lén, mau ra mặt cho lão phu." Tần Lao lớn tiếng hét lên, đồng thời dương song thủ về phía trước chống đỡ lại luồng khí quang màu đen huyền từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe ở một tiếng, vẫn kiếm phong uy nghiêm hùng dũng dựng đứng chỉ thiên lúc này chẳng khác gì một miếng đậu hũ, chỉ trong một cái chớp mắt liền sụp đổ xuống, cứ như vậy liền bị hủy diệt trong phút chốc. Kinh biến này khiến cho những cao tầng tiên kiếm tông vốn đang bế quan tiềm tu không thể không xuất hiện. Vẫn kiếm phong bị hủy diệt, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến như vậy, không đặt tiên kiếm tông chúng ta ra gì? Từ nội môn tiên kiếm tông, một giọng nói uy nghiêm bá đạo vang lên. Giọng nói đó là của tông chủ. Ông ấy muốn xuất quan. Tông chủ Thiên Kiếm Tông vô cực kiếm tiên suốt 200 năm trở về trước vẫn luôn một mực bế quan đột phá cảnh giới mới, thế nhưng bởi vì sự việc Vân Kiếm Phong, thánh địa tu luyện của Thiên Kiếm Tông cư nhiên bị người ta hủy diệt. Chuyện này đã động đến phạm vi của cả Thiên Kiếm Tông. Thân là tông chủ, vô cực kiếm tiên không thể không xuất quan được. Ngay sau vô cực kiếm tiên chính là mấy chục vị đại trưởng lão cùng lúc xuất thế, toàn bộ hướng về phía Vân Kiếm Phong. Vân Kiếm Phong bị hủy diệt, như vậy Dương Tiên Quân là tuyệt thế thiên tài, là tương lai của Thiên Kiếm Tông, hắn không thể vẫn lạc được. Mau chóng tiến xuống tìm hắn. Rốt cuộc là kẻ nào to gan đến như vậy? Dương Thiên Quân không thể ngã xuống như vậy được. Trong lúc vô cực kiếm tiên và rất nhiều người đang lo lắng số phận của Dương Thiên Quân thì đằng sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người khôi ngô cường tráng đang vắt trên vai một gã thanh niên mặc tử y hoa bảo. Đó chính là Tần Lão và Dương Thiên Quân. Trong khoảng khắc nguy hiểm chí mạng, Tần Lão liền thi triển thần thông, nhờ vậy mà thoát được. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt Tần Lão có vẻ hơi bất ổn, mái tóc cũng hơi tán loạn, giống như vừa mới trải qua một trận chiến. "Không cần tìm." Giọng nói Tần Lão hơi khàn khàn vang lên. Vô cực kiếm tiên và những vị trưởng lão khác giật mình, sau đó quay lại nhìn. Nghĩ đến cũng đúng. Dương Thiên Quân có tuyệt đại cường giả Tần Lao âm thầm bảo vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng được? Thở phào một hơi nhẹ lòng, vô cực kiếm tiên và những đại trưởng lão đồng loạt hướng Tần Lao ôm quyền, bái kiến Tần Lão. Tham kiến Tần Lao đại nhân. Không cần đa lễ. Tần Lao nhẹ nhàng xua tay, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng bọn họ dậy. Tạm thời tiểu quân sẽ do lão phu chăm sóc, đến khi hắn khôi phục trở lại, ta sẽ đem hắn quay lại Thiên Kiếm Tông. Tần Lao nhìn vô cực tôn giả, thông báo cho hắn biết một tiếng. Tuy rằng vô cực tôn giả là tông chủ Thiên Kiếm Tông, là trưởng bối của Dương Thiên Quân, thế nhưng đối với Tần Lao không dám có ý kiến phản đối gì. Lập tức gật đầu đồng ý, như vậy đành làm phiền Tần lão. Có điều Đằng Long chiến 200 năm nữa sẽ diễn ra, hy vọng trước thời điểm Đằng Long chiến bắt đầu, Tần lão hãy đưa hắn trở về Thiên Kiếm Tông. Được. Trong mắt Tần lão, Đằng Long chiến chỉ là một việc còn con không đáng nhắc đến, nhưng đối với vô cực kiếm tiên và Thiên Kiếm Tông thì chính là một cái thiên đại sự kiện không thể bỏ lỡ. đúng rồi, Tần lão, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám xuất thủ với Dương Thiên Quân vậy? Chợt nhớ lại lúc trước, Vô Cực Kiếm Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hướng Tần lão hỏi thẳng: "Chuyện này ngươi không cần để tâm đến." Vừa nói, Tần lão vừa giơ tay lên, thần niệm khủng bố khẽ động, chỉ thấy từ đống cho tàn, đám đất đá bỗng nhiên chuyển động, theo ý niệm của Tần lão, chỉ trong vài nhịp thở, Vân Kiếm Phong đã bị hủy diệt trước đó liền trở lại bình thường, tựa hồ không hề bị xảy ra sự hủy diệt ban nãy. Thậm chí so với Vân Kiếm Phong trước đây, Vân Kiếm Phong hiện tại có gì đó rất khác biệt. Đám Vô Cực Kiếm Tiên cảm nhận rất rõ điều này, nếu như đệ tử tu luyện tại đây, cơ hội sẽ tiến bộ gấp 2 lần so với trước đây. Làm xong, Tần lão liền lắc nhẹ người thi triển tuấn di, biến mất trước tầm mắt của đám Vô Cực Kiếm Tiên. Tần lão quả không hổ là tuyệt đại cường giả, tùy tiện một cái ý niệm liền khôi lại Vân Kiếm Phong, mà so với Vân Kiếm Phong trước đây còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần. Một lần nữa, cao tầng Tiên Kiếm Tông đối với Tần lão càng thêm kính sợ. Một vị đại trưởng lão nhìn Vân Kiếm Phong mới, sau đó lại nhìn Vô Cực Kiếm Tiên, hỏi: "Vân Kiếm Phong hiện tại vô chủ, chúng ta có nên cho những đệ tử xuất chúng đến đó tu luyện không?" Mặc dù bản tọa rất muốn làm như vậy, thế nhưng chưa được sự đồng ý của Tần lão, chúng ta không thể tùy tiện được. Thở dài một tiếng, Vô Cực Kiếm Tiên lắc đầu trả lời: "Tạm thời cứ giữ nguyên trạng như vậy, đến khi Dương Thiên Quân trở về rồi nói tiếp." Nhìn Tân Vân Kiếm Phong, Vô Cực Kiếm Tiên lại nói tiếp: "Truyền lệnh của bản tọa, triệu tập toàn bộ trưởng lão đến Thiên Kiếm đại điện, trong vòng nửa ngày nếu có bất kỳ ai vắng mặt liền bị giáng chứng, cắt giảm nửa năm phúc lợi." "Tuân lệnh tông chủ." Giọng nói của Vô Cực Kiếm Tiên vô cùng nghiêm túc. Mặc dù Tần lão không muốn nói gì thêm về vụ việc Vân Kiếm Phong, thế nhưng Vân Kiếm Phong bị hủy diệt trước mũi như vậy, nếu bị truyền ra ngoài, chẳng phải danh tiếng Thiên Kiếm Tông sẽ bị tổn hại sao? Vì vậy, Vô Cực Kiếm Tiên quyết định phải tra ra chuyện này cho bằng được. Quyền 2, Bách Luyện Thành xuất hiện bên ngoài Thiên Kiếm Tông, Tần lão đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể hơi lao đảo, phải dựa vào một gốc cây gần đó mới đứng vững được. Thả Dương Thiên Quân xuống, Tần lão ánh mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc, bàn tay thả lỏng ra, gương mặt cúi xuống nhìn. Chỉ thấy bên trong lòng bàn tay của Tần lão xuất hiện một hạt cát nhỏ bằng một nửa hạt gạo. "VS, cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng một kim đậu, 10k đậu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương, hai hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. Sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom, ngay cảm ơn đã ủng hộ Q2 chương 193, một con kiến hôi Q2 chương 193, một con kiến hôi quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 193, một con kiến hôi hạt cắt này chỉ là một hạt cắt rất bình thường, liếc mắt nhìn ở đâu cũng thấy. Thế nhưng ban nãy, suýt chút nữa vì hạt cắt này mà Tần lão đã mất mạng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, đến bây giờ sống lưng vẫn đang chạy dọc một luồng khí lạnh. Kẻ ra tay là ai? Chỉ tùy tiện búng một hạt cắt suýt chút nữa đã chu diệt một gã tiên quân viên mãn như mình chứ. Tần lão biểu tình nghiêm trọng, hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực cỡ này, chí ít đã bước vào tam tôn đại tiên. Một cái tinh vực nho nhỏ như chắc lộc, một cái tiểu hành tinh hạ đẳng hư thần tinh, từ lúc nào xuất hiện một vị đại tiên tôn? Ý địa xuất thủ, không lẽ bởi vì ta này sinh sát ý với tiểu xuất sinh kia? Nghĩ đến đây, một lần nữa Tần lão dùng mình. Vừa rồi, nhất định là đối phương chỉ có ý cảnh cáo chứ không nảy sinh sát tâm, bằng không, với thực lực của một vị đại tiên tôn, dù là đại tiên tôn yếu nhất nhân tôn cũng dư sức ép chết Tần lão. Thực lực của đại tiên tôn, Tần lão không ít lần chứng kiến qua, vậy nên mới càng thêm kiên đảm. Xem ra chuyện này lão phu không thể nhúng tay vào được. Bất quá, phải báo lại với chủ nhân. Tần lão nội tâm suy nghĩ. Sau đó, Tần lão lập ra một cái trận pháp ngăn cách không gian 10 trượng với thế giới bên ngoài. Tuy Tần lão không phải là một vị trận đạo sư, tuy nhiên dùng đạo cụ được chủ nhân của lão cấp xuống, tiên giả ở cái tinh cầu cấp thấp như hư thần tinh không có bản lĩnh để nhận ra. Kế tiếp, Tần lão cầm ra một cái kính mắt quái, nhìn chiếc kính này phong cách cùng hơi thở tang thương năm tháng, tuyệt đối không phải là vật phàm. Để chiếc kính đồng lơ lửng giữa không trung trước ngực, Tần lão hít sâu một nhịp, sau đó vận chuyển tiên lực, một đạo tiên lực màu vàng dung nhập vào chiếc kính. Chỉ thấy chiếc kính phát ra ánh hào quang rực rỡ. Từ trong chiếc kính xuất hiện một cái bóng người nhìn rất mơ ảo, khó lòng nhìn ra được chân thân dung mạo thế nào, nhưng một điều có thể khẳng định là, đây là một gã nam nhân, và chắc chắn còn rất trẻ. Lão nô Tần Mục tham kiến chủ nhân tại thượng. Thấy bóng người kia hiện ra, Tần lão lập tức quỳ xuống, thái độ vô cùng cung kính. "Ồ, là Tần Mục đó ư? Quân nhi thế nào rồi?" "Khởi bẩm chủ nhân, quá trình tu luyện của công tử không có gì đáng ngại, bất quá vài canh giờ trước đột nhiên xuất hiện dấu hiệu bị cắn trả." "Cắn trả?" Nghe Tần lão nói, người kia dường như kinh ngạc. "Đại tiên chủng chính là công pháp vô thượng, không lý nào lại bị cắn trả được. Chuyện này có chút ý tứ à Tần Mục, nói rõ bổn tọa nghe xem." "Đệ tử bị trọng thương, thế nhưng sư tôn Dương Tiên Quân không có biểu hiện gì lo lắng, ngược lại đối với câu chuyện có kẻ khiến đại tiên chủng cắn trả ngược Dương Tiên Quân lại có hứng thú nhiều hơn." Tần lão không dám kháng lệnh, liền sau đó đem mọi chuyện tường thuật lại một lượt, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết dù là nhỏ nhất. Sau khi nghe xong, người nọ có vẻ hơi lâm chiều, bàn tay xoa xoa chiếc cằm tinh tế. "Ngươi nói lúc ngươi định xuất thủ giết chết nghiệt xúc kia thì có một thần bí nhân ngăn cản ngươi lại, và chỉ bằng một hạt cát." "Đích thực là vậy." Lão nô không dám nói dối nửa lời. Tần lão gật đầu, gương mặt khẳng định, đồng thời đưa hạt cát lên để cho chủ nhân của lão trông thấy. "Như vậy cũng tốt, coi như nghiệt xúc kia làm vật rèn luyện cho quân nhi vậy, có thể trở thành một hòn đá cản kê chân cho quân nhi, đây cũng là phúc phận của hắn." Khẽ cười một tiếng, người nọ nói tiếp: "Tần Mục, sau này trừ lúc quân nhi bị nguy hiểm đến tính mạng thì mới tương trợ, còn lại mọi chuyện để hắn tự giải quyết." "Lão nô tuân lệnh chủ nhân." Tần lão cung kính nhận lệnh, đột nhiên nghĩ ra gì đó, lão lại hỏi tiếp: "Chủ nhân, người định khi nào đến đón công tử?" "Sẽ sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Có sứ giả tiên cùng đến, ta phải đi tiếp đón bọn họ." nếu có tình huống khác thì lập tức liên lạc với ta. Cung tiễn chủ nhân tại thượng. Không đợi Tần Lão bái lệ thì người thần bí nọ bóng dáng đã biến mất, chiếc kính cổ xưa mất đi hiệu lực, rơi xuống bàn tay Tần Lão. Đúng lúc đó thì Dương Tiên Quân từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, khi bắt gặp Tần Lão thì hắn mới sực nhớ lại những gì đã diễn ra. Sắc mặt của Dương Tiên Quân vô cùng khó coi, bàn tay siết lại đấm xuống đất, một quyền tràn đầy uy lực khiến cho mặt đất khe khẽ rung động. Đáng tiếc, cư nhiên bị thất bại trong gang tấc, suýt chút nữa đã bị hắn ta nô dịch ngược. Nghĩ lại cảnh tượng bị tinh hồn đảo ngược tình thế, Dương Tiên Quân vô cùng tức giận. Lần này công tử đã quá khinh địch, nếu không phải lão nô ở gần bên cạnh, chỉ sợ công tử đã rơi vào vạn kiếp bất phục. Tần Lão nói chí phải, là ta đã quá xem thường đối phương. Cũng may lại thiên chi tâm và thần cổ không bị ảnh hưởng, vẫn là đa tạ Tần Lão xuất thủ. Dương Tiên Quân hô hấp một nhịp lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy ôm quyền khom lưng đa tạ Tần Lão. Tần Lão vội nâng hắn đứng dậy, thái độ như một người ông đang đối xử với chất tử của mình. Không cần đa lễ, đây là chuyện lão nô nên làm. Tần Lão ôn hòa nói. Còn hắn ra sao rồi? Sực nhớ lại tinh hồn, dù không cam tâm, nhưng Dương Tiên Quân vẫn muốn biết. Lão nô không biết, cũng không muốn quan tâm đến. Trước khi chủ nhân giao phó mọi chuyện cho lão nô đã ra lệnh, trừ phi công tử tính mạng lâm nguy, lão nô mới được phép ra tay. Thì ra là vậy. Sau khi thất bại trong việc gieo xuống thần cổ, Dương Tiên Quân từ hứng thú chuyển sang căm hận tinh hồn. Công tử, kỳ thực ngươi không cần nổi giận. Dù sao đây cũng chỉ là một hồi thí luyện của công tử mà thôi, công tử là nhân trung chí lòng, tương lai tung hoành trên cửu thiên, còn nghiệt xúc đó mãi mãi chỉ là một con kiến hôi, vĩnh viễn không thể nào so sánh được với công tử. Nghe Tần Lão chỉ điểm, Dương Tiên Quân gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên bật cười, sự tự tin cùng kiêu ngạo một lần nữa quay trở lại. Ha ha, từ lúc nào ta lại hạ thấp bản thân đi tranh đấu với một con kiến hôi, ha ha ha. Thấy thái độ này, Tần Lão mỉm cười hài lòng. Đa tạ Tần Lão chỉ ra khuyết điểm, lần sau ta sẽ không phạm phải sai lầm này, không tự hạ thấp giá trị của bản thân nữa. Một lần nữa, Dương Tiên Quân mở miệng nói câu cảm ơn. Tần Lão nói đúng, ta chính là nhân trung chí lòng, là người sau này tung hoành cửu thiên, còn hắn mãi mãi là một con kiến hôi chỉ biết dùng ánh mắt ngưỡng mộ ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Tiên Quân như mở cờ trong bụng, tâm trạng thoải mái hẳn lên. Tần Lão, người đưa ta ra khỏi Thiên Kiếm Tông, không lẽ muốn đưa ta đi đâu sao? Thiên Kiếm Tông hiện tại đã không còn giá trị để công tử trải nghiệm nữa. Địa điểm kế tiếp chính là Kim Lan Quốc. 200 năm nữa, khi đằng lòng chiến bắt đầu, chúng ta liền quay trở lại. Được, vậy đi thôi. Dương Tiên Quân gật đầu. Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ có chút khúc mắc với tinh hồn vẫn còn hơi hơi chưa giải quyết ra, còn lại chẳng có gì đáng cho hắn phải lưu luyến nữa cả. Tinh hồn, chúng ta sẽ gặp lại tại đằng lòng chiến. Khi đó, ngươi sẽ biết ngươi chỉ là một hòn đá kê chân của ta mà thôi. Ha ha ha, quyền hai. Bách luyện thành tiên một ngày sau kinh biến diễn ra, Thiên Kiếm Tông dưới sự chỉ đạo của tông chủ Vô Cực Kiếm Tiên bắt đầu tiến hành điều tra mọi chuyện. Toàn bộ đệ tử Hình Kiếm Đường, trừ những đệ tử vô tình bị trọng thương được cho phép nghỉ ngơi ra, còn lại tất cả đều bị triệu tập để điều tra hai vụ việc. Thứ nhất là điều tra nguyên nhân vì sao đám thiên tài đệ tử lại xuất hiện dấu hiệu tính mạng nguy cấp, thứ hai là điều tra hung thủ đã phá hủy Vân Kiếm Phong. Tuy rằng Vân Kiếm Phong đã khôi phục, nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi, Thiên Kiếm Tông không thể không điều tra được. Có điều, nguyên nhân cả hai chuyện này, mãi cho đến mấy trăm năm sau thì bọn họ mới phát hiện ra, và cũng là thời điểm mà Thiên Kiếm Tông bị xóa sổ khỏi hư thần tinh mãi mãi. Bất quá, đó cũng chỉ là những chuyện của tương lai, còn hiện tại, Thiên Kiếm Tông vẫn là một trong những tông môn thực lực đứng đầu Phi Lan Châu này. Một buổi sáng nọ, tại động phủ của tinh hồn bất chợt xuất hiện mấy bóng người. Xuất hiện đầu tiên chính là Tiêu Yiye, ngoài nàng ra, đi bên cạnh còn có thêm một người khác nữa. "VS, cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng một kim đầu, 10k đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương." Hai hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. Sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom. Ngay cảm ơn đã ủng hộ Quy 2 chương 194, quẻ bói của tương lai Quy 2 chương 194, quẻ bói của tương lai quyển 2, bách luyện thành tiên chương 194, quẻ bói của tương lai. Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt thâm sâu che giấu 5 tháng tăng thương, chiếc mũi thẳng, trên mép miệng là bộ râu kém ấn tượng, đối chiếu với Tiêu Yiye thì gương mặt của nàng có vài nét tương tự với ông ta. Người đàn ông trung niên này mặc một bộ y bào nhìn rất bình dân, khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một nhà nho dạy học vậy. Đây là người mà ngươi muốn gặp. Đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trước đó là một vườn cây sơ sắc ngập tràn tử khí, ở nơi cuối cùng, có một pho tượng một gã thanh niên hướng ánh mắt nhìn về phía đông, nhìn biểu cảm trên mặt giường có một chút tăng thương, một chút hoài niệm, và cuối cùng là đau khổ buông bỏ một thứ gì đó rất quan trọng. Tiêu Yiye gật nhẹ đầu, bất quá không đáp lại. Người đàn ông nho sinh im lặng một lúc, tựa đang tưởng niệm, sau đó nói tiếp, Yiye nhi, có lẽ thời gian qua phụ thân đã quá lãnh đạm. Sau này, hãy ở bên cạnh phụ thân đi. Người đàn ông nho sinh không ngờ lại chính là phụ thân của Tiêu Yiye, người mà trong lời nói của Nguyên Tử Chân Nhân cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy Tiêu Yiye gật đầu, khẽ khẽ đáp, "Phụ thân, Yiye muốn trở nên thật mạnh mẽ, như ý muốn của ngươi." "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nhìn Tiêu Yiye gương mặt u sầu, ông ta khẽ thở ra một hồi, sau đó xoay người lại, nhấc chân lên bước đi. Tiêu Yiye ngắm nhìn cái bóng lưng pho tượng người thanh niên kia một lần nữa, miệng lẩm bẩm khẽ khẽ gì đó, lời lẩm bẩm của nàng, âu là cả người đàn ông nho sinh cũng không nghe thấy được. Cuối cùng, Tiêu Yiye bước theo sau lưng người đàn ông, cả hai chậm rãi tiêu biến nơi chân trời. Sau khi hai phụ thân Tiêu Yiye rời đi không lâu thì lại có thêm ba bóng người nữa xuất hiện. Lần lượt đó là Lục Phong, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan. Cả ba trên gương mặt đều có biểu tình nghiêm trọng, nhất là Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo. Hai người bọn hắn chính là người bị đột quỵ, được đem đi đến Linh Đan Phong trị thương, suýt chút nữa đã bị mất mạng rồi. Hai người bọn hắn đến đây là bởi vì trực giác báo cho họ biết, chuyện này nhất định có gì đó liên quan đến tinh hồn. Mà có lẽ, người rõ chuyện bên trong nhất chính là Hạng Hạo. Còn về Lục Phong, trên đường đi chỉ là ngẫu ngộ mà thôi. Khi đến nơi, trông thấy tinh hồn như trở thành một pho tượng vô hồn, cả người lạnh lẽo chẳng khác gì một kẻ đã chết. Tinh hồn huynh ấy chưa chết, chỉ là đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ mà thôi. Có thể gọi nôm na là chết giả cũng được. Xem xét tình huống, đồng thời bói xuống một quẻ, Bắc Cung Thanh Đan mới khẳng định, bất qua ý tứ của hắn cũng chỉ 50-50 mà thôi. Như vậy thì tốt quá. Nghe xong, Lục Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo, hai người có ý định gì chưa? Hạng Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi: "Ta dự định quay lại Phong Lâm Thành, có chuyện cần giải quyết." Bắc Cung Thanh Đan nói: "Ta thì muốn bế quan tiềm tu, trước khi viên mãn phủ tiên cảnh thì không xuất quan." Đến lượt Lục Phong đáp: "Ta cũng đang có ý định phản hồi gia tộc. Như vậy đi, đợi thêm một đoạn thời gian nữa đến lúc Lục Phong xuất quan, chúng ta liền tập hợp lại đến mộ địa tiên nhân kia lịch lãm tìm cơ duyên. Còn tinh hồn, nếu huynh ấy tỉnh lại trong thời gian đó thì cùng nhau đi, còn không thì đành bỏ qua vậy. Thời gian đằng lòng chiến đã không còn nhiều cho chúng ta nữa." "Được, quyết định như vậy đi." Sau khi thống nhất ý kiến, cả ba định chia tay thì bỗng Bắc Cung Thanh Đan trong đầu nảy ra một ý tưởng. "Nhân tiện hôm nay cũng không có việc gì làm, có muốn ta bói cho hai người một quẻ không?" "Ta không cần đâu." Hạng Hạo lắc đầu nhã nhặn từ chối. Còn Lục Phong, hắn thì lập tức gật đầu ngay. Thế là Bắc Cung Thanh Đan liền sử dụng pháp bảo mà hắn thường dùng để bói toán, đó là mấy đồng xu và một cái mai rùa đen. Bỏ đồng xu vào mai rùa, Bắc Cung Thanh Đan xốc 7 cái, sau đó lật mai rùa xuống thả đồng xu xuống. "Quẻ tượng thế nào?" Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy Bắc Cung Thanh Đan gương mặt nghi hoặc, tựa như biết mà lại như không biết, hắn nhìn Lục Phong, rồi lại nhìn tinh hồn, cuối cùng nhìn xuống ba đồng xu. "Trong tương lai, trong gia tộc của huynh xuất hiện một người quen. Quẻ tượng này kỳ lạ, chỉ nói đến đó thôi. Hay là quẻ tượng bị nhầm?" "Không sai đâu, lần này tuyệt đối không sai. Có lẽ do tu vi của ta chưa đủ, nên chỉ biết được nhiều đó." Bắc Cung Thanh Đan lắc đầu, nhưng trong mắt của hắn vẫn thôi chưa hết nghi hoặc, nếu không phải không đủ khả năng, có lẽ Bắc Cung Thanh Đan đã muốn tìm hiểu đến cùng cái quẻ tượng kỳ lạ này. "Phản hồi Phong Lâm Thành, nhất định phải hỏi sư tôn mới được." Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên thời gian 100 năm, đối với một tu tiên giả chỉ là một thoáng chớp mắt. Dĩ nhiên, tuế nguyệt tăng thương, trong 100 năm cũng khiến cho vô số người ngã xuống, có thiên tài đoạn mệnh bị sát hại, có cường giả vẫn lạc khi tầm bảo, khi giao chiến, cũng có người vì hết thọ nguyên mà vẫn lạc. Trong 100 năm, đã có rất nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra, dù là ở bất cứ đâu. Hư Thần Tinh, Thiên Kiếm Tông, 100 năm trôi qua cũng có kha khá những sự kiện diễn ra. Cho đến một ngày, tại một khu vực bị người ta quên lãng, nơi mà sinh cơ dường như không tồn tại, chẳng khác gì một khu tử địa. Tại chỗ đó, có một pho tượng ngày đêm trải qua sương gió phong ba hướng mặt trầm tư nhìn về hướng đông, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Trước đây, đã có một đoạn thời gian, có không ít trưởng lão và các đệ tử trong tông môn đến để quan sát pho tượng người thanh niên này. Và rồi trong số đó, có một vài người nhận ra, pho tượng này từng một lần đã xuất hiện rồi. Cái pho tượng đó cũng chính là pho tượng hiện tại. Thế nên dần dần, cũng như lần trong quá khứ, nó cũng dần dần bị người ta rơi vào quên lãng. Nơi đây cũng vì vậy mà chẳng ai đến nữa. Đến một ngày, trong lúc chẳng hề có ai hay biết, đột nhiên từ bên trong pho tượng xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ dị. Rồi sau đó, từ pho tượng xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn chi chít như mạng nhện chạy khắp xung quanh. Một tiếng nổ vang, cho bụi bị đánh tan nát, từ bên trong xuất hiện một gã thanh niên. Hắn ta, ngoài tinh hồn thì còn ai vào đây nữa? 100 năm tiến vào vô minh chi cảnh lần thứ 3 ái chỉ biến, thực lực của tinh hồn biến động mạnh mẽ. Bên trong cơ thể, tại linh đài, thể đạo liên phát triển mạnh mẽ, tán ra năng lượng màu cam khiến cho tinh hồn không ngừng luyện hóa. Cuối cùng, thể đạo liên trùng sinh, quay trở lại trạng thái nhỏ bé như trước đây. Tuy nhiên, tuy nhỏ bé, nhưng sinh cơ của nó vô cùng dồi dào. Trên đài sen, mầm cây cũng tương tự phát triển mạnh mẽ, giờ đây nó đã phát triển thành một gốc cây con rồi. Về phần tinh hồn, sau khi trải qua lần vô minh thứ 3, hắn đã mở ra được thêm 2 cái không gian động tiên nữa, nhờ vào năng lượng màu cam mà thể đạo liên sinh ra, 2 cái không gian động tiên còn lại đều đã được lấp đầy linh khí. Vẫn thiếu một chút, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian nữa là có thể ngưng kết tiên phủ. Chậm rãi cảm nhận sức mạnh sau khi trải qua lần vô minh thứ 3, tinh hồn trong lòng rất ưng ý ngẫm lại, lần vô minh này, hắn phải cảm tạ Tiêu Y Y Y rất nhiều mới phải. Lúc đầu, khi hắn không còn bất kỳ một sự xúc động nào nữa, hắn đã nghĩ rằng muốn tiến vào vô minh lần thứ 3 là điều không thể. Nhưng rốt cuộc, nhờ vào câu nói của nàng, cũng nhờ vào vườn hoa anh đào lụi tàn, tinh hồn mới bước vào được cánh cửa vô minh. Không những vậy, thông qua thần cổ mà Dương Thiên Quân lưu trên người Tiêu Y Y Y, mục đích là để nô dịch tinh hồn, nhờ vậy mà tinh hồn mới đánh cắp được toàn bộ bí mật về công pháp của Dương Thiên Quân. Chính là Đại Thiên Chủng, công pháp vô thượng theo lời sư tôn Dương Thiên Quân đã nói. Toàn bộ pháp quyết đều bị tinh hồn sao chép không sai nữa chứ. Thiệt thòi nhất vẫn là Tiêu Y Y, nhưng đó là cái giá mà cô ta phải trả khi giúp Dương Thiên Quân. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn lưỡng lự có nên lợi dụng Tiêu Y Y để giúp hắn xông vào cánh cửa vô minh hay không. Lúc đầu, hắn đã định từ bỏ, nhưng Tiêu Y Y lại chủ động tìm đến hắn. Nàng ta đã có mục đích xấu, vậy nên tinh hồn chẳng có lý do gì mà không dựa vào đó mà lợi dụng nàng cả. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng 1 kim đầu, 10 ca đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đăng trước 7 chương, 2 hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom. Ngay cảm ơn đã ủng hộ Q2 chương 195, đệ tử phản nghịch Q2 chương 195, đệ tử phản nghịch quyển 2, bách luyện thành tiên chương 195, đệ tử phản nghịch trải qua vô minh, thời gian đã bao lâu, chính hắn cũng không biết rõ, nhưng có lẽ so với thời gian trước đây có lẽ không sai biệt quá nhiều. Tiểu tử thối, còn không mau thả buồn long ra. Có giọng nói vang lên trong đại não. Lần trước, khi hắn thức tỉnh, cũng là giọng nói này vang lên đầu tiên. Còn ai ngoài tiểu ứng long mập mạp chứ? Khốn nạn, sao mỗi lần ngươi trở nên kỳ lạ thì lại kéo buồn long đi cùng chứ? Được tinh hồn thả ra, tiểu ứng long hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lòng của sự tự do, sau đó chuyển sang nhìn tinh hồn, gương mặt đầy bất ức cùng phẫn nộ nói: "Buồn long với ngươi có thân thiết gì đâu, lần sau đừng kéo buồn long ngủ say cùng nữa, chán chết đi được. Ta không ý thức được sẽ kéo ngươi quay trở lại không gian đầu tiên, có lẽ có nguyên nhân nào đó." Buồn long lưu tin, nhất định là ngươi cố ý, thấy buồn long anh tuấn tiêu sái, vì ghen tị với nhan sắc của buồn long nên cố ý kéo buồn long vào cùng. Tinh hồn, ta không ngờ ngươi lại. Giọng nói tràn đầy bi phẫn, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt, trông vô cùng ủy khuất bi thương. Tinh hồn nào lại không biết, nhất định con rồng mập này lại muốn giở trò khỉ gì đó nên mới làm bộ dạng như vậy. Ngón tay xoa xoa thái dương, thờ một tiếng hỏi, muốn gì, nói đi. Kha kha, công phu an vạ của buồn long đúng là ngày một lợi hại. Cười thầm trong lòng, tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng ủy khuất, hai tay lau nước mắt, sau đó thúc thiết, sau này không được ước thúc buồn long một chỗ nữa, buồn long muốn đi lại tự do. Chỉ cần ngươi không gây ra rối, mấy chuyện còn lại ta sẽ không quản. Hắc hắc, yên tâm, buồn long thông minh cỡ nào, làm gì có chuyện bị người ta bắt được. Ngay tức khắc, gương mặt tiểu ứng long trở nên gian xảo, cũng không thèm nói chuyện với tinh hồn nữa, ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu động phủ này ngay lập tức. Khẽ lắc đầu, tinh hồn cũng lười quan tâm đến nó. Trong lòng cầu trời Phật mong sao cho nó không gây chuyện. Thu lại tâm tình, kế tiếp, trước khi bế quan, tinh hồn muốn tìm hiểu một số chuyện trước khi bế quan. Thời gian trôi qua đã lâu, Thiên Kiếm Tông thu nhận không ít đệ tử mới, vì vậy, việc tinh hồn xuất hiện chẳng hề gây ra sự xáo trộn gì cả. Tìm đến đại kiếm trưởng, sau khi kiểm tra thì quả đúng như những gì hắn nghĩ, thời gian trải qua vô minh hơn 100 năm. Trong thời gian 100 năm này, Thiên Kiếm Tông có khá nhiều biến động. Về mấy tên thiên tài đệ tử như Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, Tống Đế Bính bọn họ đều đã trở thành nội môn đệ tử. Năm đó, trở thành quán quân thí luyện là một gã thành viên chiến bang, tên gọi là Giải Văn Nguyên. Dương Thiên Quân, đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Tông, 100 năm trước cũng đột nhiên biến mất không chút tung tích, nghe nói là rời khỏi Thiên Kiếm Tông để lịch lãm tích lũy kinh nghiệm để sớm ngày tiến vào địa tiên cảnh. Ngoài ra, một chuyện kinh thiên động địa nhất trong 100 năm này, đó chính là chuyện một gã thành viên nhân hội, một gã đệ tử tưởng chừng như hết sức bình thường lại giết chết một gã thiên tài đệ tử Ân Tiếu Ngạo. Nghe những người chứng kiến nói, Ân Tiếu Ngạo chết hết sức thê thảm, chỉ trong vài nhịp thở hóa thành một cái xác khô. Tên đệ tử kia ngay sau đó đã thành công đào thoát dưới sự truy sát của Thiên Kiếm Tông, không như vậy, những kẻ truy sát hắn không những không làm gì được, lại còn bị hắn ta phản sát lại, số lượng phản hồi tông môn không còn lại quá nữa. Điều tra sâu thêm thì mới phát ra rằng, nội môn đệ tử Điển Thanh và đệ tử Tư Mặc Kiếm Tiên, cũng là biểu muội của Điển Thanh Điển Diệp đã chết dưới tay tên đệ tử đó. Chuyện này khiến cho Tư Mặc Kiếm Tiên nổi giận, lập tức thân chinh muốn giết chết kẻ phản nghịch đó. Đáng tiếc, rốt cuộc tên đệ tử phản nghịch kia được một gã trưởng lão địa ngục giáo giải vây. Thực lực của gã trưởng lão địa ngục giáo không thua kém Tư Mặc Kiếm Tiên, thế nên dù rất tức giận, rốt cuộc Tư Mặc Kiếm Tiên đành phải tạm thời bỏ qua. Cũng kể từ lúc đó, địa ngục giáo và Thiên Kiếm Tông liền trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bởi vì Tư Mặc Kiếm Tiên truyền xuống mệnh lệnh không được phép nhắc đến cái tên của gã đệ tử phản nghịch, thế nên người thuật lại không dám nói. Bất quá, chỉ cần nghe kể, tinh hồn liền biến gã đệ tử phản nghịch đó là ai. Lục Phong, xem ra hắn tu luyện vệ huyết thuật đến một trình độ rất cao. Năm đó truyền lại vệ huyết thuật, tinh hồn không nghĩ rằng Lục Phong có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Thời điểm đó, Ân Tiếu Ngạo cũng xem như là một gã thiên tài đệ tử thực lực mạnh, nhưng rốt cuộc lại vẫn lạc bởi Lục Phong. Trên đời này, đúng là khó mà đoán trước được chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng, tinh hồn được biết, Đàng Long chiến chỉ còn không đến 3 năm nữa thì bắt đầu. Đàng Long chiến chính là sự kiện lớn nhất toàn bộ Phi Lan Châu, toàn bộ tông môn lớn nhỏ đều phải tham dự cả. Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên không ngoại lệ, bởi nếu có đệ tử đứng đầu Đàng Long chiến, không những địa vị sẽ thay đổi, mà còn khiến cho lãnh địa của tông môn đứng đầu được mở rộng thêm. Năm tông môn đứng đầu Phi Lan Châu, bao gồm Thiên Kiếm Tông, Bá Đao Tông, Linh Lôi Tông, Đan Linh môn và Tuyên Vũ môn, mỗi môn pháp sẽ có 300 cái danh ngạch tham dự Đàng Long chiến. 1000 danh ngạch này lần lượt phân chia 200 danh ngạch dành cho nội môn đệ tử và 100 danh ngạch dành cho ngoại môn đệ tử. Đàng Long chiến dành cho ngoại môn trước đây, Hạng Hạo là một trong số những đệ tử tham dự và giành được thứ hai rất cao. Tuy nhiên, trận chiến dành cho ngoại môn chỉ mang tính chất giao lưu mà thôi. Chính thức phân chia địa vị của các tông môn, đó chính là cuộc chiến giữa các nội môn đệ tử. Bởi vì nội môn chỉ có 200 danh ngạch, trong số 200 danh ngạch này, có 50 danh ngạch được cao tầng Thiên Kiếm Tông đích thân chỉ định. Còn 150 danh ngạch còn lại, Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức thí luyện, toàn bộ nội môn đệ tử đều phải tham dự, không những được phần thưởng phong phú, mà quan trọng nhất là được tham dự Đàng Long chiến. Sau khi nhận thức được toàn bộ những chuyện cần tìm hiểu, tinh hồn liền quay trở lại động phủ của mình. Hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì đi làm nhiệm vụ để thu thập tài nguyên tu luyện. Nhưng khi vừa về đến trước động phủ thì thấy có hai người xuất hiện. Đó là một ông lão lùn tịt mập mạp và một người đàn ông nho sinh. Thoáng nhớ qua trong đầu, tinh hồn nhận ra được hai người này. Ông lão lùn tịt béo tròn chính là người mà hắn đã từng gặp tại Vũ Kiếm Các, tuy rằng nhìn vẻ ngoài rất bình thường, nhưng trực giác mách bảo cho hắn rằng ông ta tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Còn người đàn ông nho sinh ôn hòa kia chính là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông Nguyên Tử Chân Nhân. 100 năm qua, tu vi của nguyên tử chân nhân mặc dù không có tiến triển gì nhiều, nhưng nhìn ý càng lúc càng trở nên thâm sâu khó lường. Hai người này cũng nhận ra khí tức của tinh hồn, vừa mới cảm nhận liền chuyển người lại, dừng lại việc bàn luận với nhau. Đệ tử bái kiến phó tông chủ, bái kiến tiền bối. Tinh hồn đến trước mặt hai người, ôm quyền kính lễ. Trăm năm nội đạo, thực lực ngươi tiến bộ không ít. Trông thấy khí tức của tinh hồn so với 100 năm trước, nguyên tử chân nhân không khỏi ngạc nhiên. Nếu so với đám đệ tử thiên tài, tốc độ tiến bộ của tinh hồn nhanh hơn cơ hồ gấp 3, gấp 4 lần. Ngay cả Hồng chấp sự cũng rất ngạc nhiên, tự nghĩ xem ra bản thân hơi đánh giá thấp tinh hồn. Kỳ thực, 100 năm qua, không phải là không có người chú ý đến hành tung của tinh hồn, chỉ là bọn họ không tiện ra mặt mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, một gã đệ tử đột nhiên hóa thành một pho tượng, mà chuyện này không chỉ diễn ra một lần, làm sao không có người để mắt đến. Đa tạ phó tông chủ quan tâm, đệ tử gặp vận may nên tiến bộ một chút. Tinh hồn ngữ điệu khiêm tốn trả lời. Sau đó đặt nghi vấn. Không biết phó tông chủ và tiền bối đến gặp vãn bối có việc gì chăng? Đúng là có chuyện muốn bàn một chút. Bất quá, ngươi không định để cho chúng ta đứng bên ngoài đây chứ? À, đệ tử vô ý bất quá, đệ tử vẫn chưa kịp thu dọn lại đạo phủ, thế nên có chút bề bộn, xin phó tông chủ và tiền bối thông cảm. Không sao, không sao. Đàn ông cả, ai lại chẳng bề bộn, ha ha. Hồng chấp sự cười lớn, thái độ vô cùng thoải mái, cười lớn nói. Ê, S, cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng một kim đầu, 10 ca đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương, hai hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. Sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom, ngay cảm ơn đã ủng hộ Q2 chương 196, Đàng Long Chiến Q2 chương 196, Đàng Long Chiến quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 196, Đàng Long Chiến vào bên trong đạo phủ, do sau khi tỉnh lại từ vô minh, tinh hồn chưa dọn dẹp lại, thế nên nhìn không gian có chút bừa bộn trước mắt. Ủa, đây là... Cả ba bước vào bên trong, tinh hồn ánh mắt lơ đãng nên chẳng để ý gì xung quanh, nhưng Hồng chấp sự thì ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, đang bước đi chậm rãi thì vô tình bị vướng thứ gì đó bên dưới. Thế là lao ta bèn ghé mắt nhìn xuống, không ngờ lại phát hiện phía dưới chân là một chiếc quần nhỏ màu xanh. Phục Hồng chấp sự như bị sặc nước, ho khụ một tiếng. Đi đằng trước, tinh hồn và nguyên tử chân nhân nghe tiếng động kỳ lạ bèn quay lại nhìn thì thấy trên tay Hồng chấp sự, dĩ nhiên lại chính là một chiếc quần nhỏ của nữ nhân. Hồng chấp sự, ông. Nguyên tử chân nhân gương mặt kinh biến, ngón tay run run nhìn Hồng chấp sự. Đừng nghĩ vậy, cái này là lão phu vừa mới nhặt được tại đây. Bị nguyên tử chân nhân ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, tuy rằng tự nhận bản thân chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất lão cũng không làm chuyện lộ liễu như thế này. Gương mặt nhăn nhó tức giận, Hồng lão cầm chiếc quần ném về phía tinh hồn, miệng vừa gầm gừ quát mắng, cái này ở trong động phủ của thằng lắt con này, không liên quan đến lão phu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để ứng biến với nhiều tình huống khác nhau, thế nhưng tinh hồn trong đầu chưa từng nghĩ đến bản thân lại rơi vào tình huống khó xử này. Nhìn hắn thua tay múa chân, chẳng khác gì một thằng cờ bộ bề, không rõ ma xuôi quỷ khiến gì lại giơ tay chụp chiếc quần nhỏ lại, đến khi phát giác ra thì đã muộn. Đâu đó một con gió lạnh thổi qua, không gian trở nên lặng thinh kỳ lạ. Khụ khụ. Tiếng ho khan của Hồng chấp sự vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Trước đây ngoại môn lan truyền tin đồn có một tên trộm biến thái nào đó chuyên đi ăn trộm đồ lót nữ, tuy nhiên dù dùng mọi cách cũng không tìm đệ tên trộm biến thái nọ. Không nghĩ đến tiền bối, tuyệt đối không phải ta làm chuyện này. Nhìn ánh mắt dâm tà đều cán, giọng cười đầy ẩn ý của Hồng chấp sự khiến cho tinh hồn không khỏi nổi giận, dĩ nhiên không phải giận lão ta, mà là giận con rồng mập dâm dê đổi bại kia. Nhìn chiếc quần này còn rất mới, dưới đất lại có một vài dấu chân nhỏ, dĩ nhiên là do tiểu ứng long trong lúc ăn trộm đồ lót về vô tình đánh rơi. Và hiện tại, tinh hồn lại trở thành kẻ chịu trận thay cho nó. Hồng chấp sự cười cười, dáng người lùn tịt đi đến vô vai an ủi, không cần giải thích, lão phu hiểu mà. Nhớ năm xưa, lão phu cũng vài lần đi rình mỹ nữ tắm rửa, còn ăn trộm đồ lót của họ nữa. Ai giả cảm giác ấy thực sự rất kích thích gà khụ khụ. Hồng chấp sự, chúng ta nên nói chuyện chính thì tốt hơn. Ngoại trừ Hồng chấp sự dường như đã trải qua sự đời rất nhiều, nói chuyện không biết ngượng mồm thì tinh hồn và nguyên tử chân nhân sắc mặt nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nhất là tinh hồn, người phải chịu trận thay cho rồng mập đê tiện kia. Sau khi xong chuyện, ta thể sẽ lột ra ngươi làm đế giày. Đợi đó đi, con thằn lằn chết tiệt. Bên dưới không gian động phủ tầng thứ hai, tiểu ứng long đang lăn lộn trong đống đồ mà nó vừa mới ăn trộm về. Hắc hắc, lâu lắm rồi mới lại được la liếm, ngắm nhìn những cặp mông căn tròn trắng trẻo, đây đúng là thiên đường của bổn long. Hắc xì, ai vừa nhắc bổn long ấy nhỉ? Tựa như bị chột dạ, tiểu ứng long gãi gãi hai lỗ mũi, nhưng rồi nó cũng chẳng bận tâm lắm, mặc kệ tên dở người nào đó, tiếp tục đắm chìm trong đống đồ mà nó vừa mới trộm về vài giờ trước. Trở lại tầng bên trên, nhờ nguyên tử chân nhân giải vây, Hồng chấp sự mới thôi không bàn đến chuyện chiếc quần xanh nhỏ đó nữa, bắt đầu đi vào chính sự. Bất quá, ánh mắt nhìn tinh hồn đôi lúc cẩn hiện một tia tiêu ý thú vị. Ngồi xuống bàn ghế đá trong đạo phủ, nguyên tử chân nhân gương mặt nghiêm nghị, nhìn tinh hồn nói, trong thời gian trăm năm ngươi ngộ đạo, Thiên Kiếm Tông đã xảy ra không ít chuyện. Đệ tử vừa mới đến Đại Kiếm Đường tìm hiểu, quả thực khiến cho đệ tử phải bồi hồi. Nếu đã vậy, ta liền đi thẳng vào chính sự. Chắc hẳn ngươi biết, thời gian diễn ra đẳng long chiến không còn xa nữa. Quả nhiên, tinh hồn trong lòng thầm nghĩ, ý nghĩ cuộc chiến này có liên hệ rất lớn không chỉ đối với một cá nhân, một tông môn, mà là cả Phi Lan Châu này. Không phải chỉ là cuộc chiến tranh giành thứ hạng, phân chia lãnh địa của các tông môn thôi sao? Nghe nguyên tử chân nhân nói, tinh hồn ánh mắt hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, nguyên tử chân nhân bèn giải thích tiếp, quả thực là như vậy, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Kỳ thực, đằng long chiến này để lựa chọn ra 20 người mạnh nhất, sau khi cuộc chiến kết thúc thì liền tiến đến Kim Lan Quốc, đây mới là mục đích chủ yếu của cuộc chiến này. Phó tông chủ và Hồng Tiền Bối đến tìm ta, không lẽ là muốn ta tham dự Đằng Long chiến?
Đúng vậy.
Không để Nguyên Tử Chân Nhân trả lời, Hồng Chấp Sự đã liền mở miệng đáp thay. Tham gia Đằng Long chiến, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Thiên Kiếm Tông chẳng phải đã có Dương Thiên Quân rồi sao? Ngoài hắn ra, vẫn còn nhiều thiên tài khác, như Hạng Hạo chẳng hạn. Tinh Hồn dường như đã đoán được một chút ẩn tình bên trong, tuy nhiên biểu hiện bên ngoài như thường, bộ dạng nghi vấn hỏi. Dương Thiên Quân đúng là một người xuất chúng, nhưng lão phu không thích người này. Hồng Chấp Sự thẳng thắn nói.
Một bên, Nguyên Tử Chân Nhân biến mặt, vội nói, Hồng Chấp Sự, đó không phải chuyện nên nói.
Nguyên Tử, đừng lo trước lo sâu như vậy. Lão phu nghĩ gì nói thẳng đó, không ngán ai cả.
Hồng Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, giọng nói chắc địch vô cùng.
Thấy vậy, Nguyên Tử Chân Nhân cũng chỉ biết thở dài, sau đó lại nhìn Tinh Hồn, giải đáp tiếp, Dương Thiên Quân đúng là rất mạnh, có thể hắn sẽ là người trở thành quán quân Đằng Long chiến, nhưng chưa chắc những thiên tài của bốn châu còn lại thua kém hắn.
Ta hy vọng ngươi sẽ cùng tham gia cuộc chiến này.
Chuyện tham dự, đệ tử có thể suy nghĩ, nhưng thứ cho đệ tử nói thẳng, đệ tử là người rất thực dụng, nếu như không có lợi ích, đệ tử sẽ không làm.
Trầm ngâm một lúc, Tinh Hồn nhìn cả hai đáp, tại Thiên Kiếm Tông này, đệ tử chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, hành động luôn nhìn trước nhìn sau. Chưa nói đến những người đối địch tại Thiên Kiếm Tông, bên ngoài, tại Phong Lâm Thành, trừ Hạng Gia Gia, chín gia tộc còn lại luôn chờ đợi thời cơ bất cứ lúc nào cũng muốn giết đệ tử cả.
Minh thương dễ đỡ, ám tiễn có phòng, thật sự khiến đệ tử trong lòng bất an. Tinh Hồn đắc tội 9 trên 10 đại gia tộc tại Phong Lâm Thành chẳng phải chuyện gì xa lạ. Khi đó, ngoại trừ Vệ Gia có một nữ đệ tử thiên tư trận đạo xuất chúng ra, những người còn lại đều bị Tinh Hồn chu diệt. Cũng bởi vì vậy, thời gian Tinh Hồn tu luyện tại Thiên Kiếm Tông chẳng hề dễ dàng gì. Nếu không phải có chút bản lãnh, chỉ sợ hắn đã chết từ giây phút nào rồi.
Như vậy đi, cho đến khi Đằng Long chiến chấm dứt, lão phu sẽ phụ trách bảo âm thầm bảo vệ ngươi.
Ngẫm nghĩ một lúc, Hồng Chấp Sự bỗng nói.
Hồng Chấp Sự tu vi cao cường, nếu như chú tâm bảo vệ, tuyệt đối không có người nào động đến nửa sợi tóc của ngươi.
Nghe vậy, Nguyên Tử Chân Nhân gật đầu, sau đó lại nói tiếp, về phần tài nguyên tu luyện, ta sẽ cung cấp cho ngươi gấp 4 lần đệ tử bình thường, địa phương tu luyện liền tốt hơn hiện tại gấp 4 lần, ngươi cảm thấy thế nào?
Được, như vậy liền nghe theo lệnh của Phó Tông Chủ.
Chấm đã. Nghe Tinh Hồn đáp ứng, Hồng Chấp Sự và Nguyên Tử Chân Nhân hài lòng, thế nhưng, Nguyên Tử Chân Nhân lại nói tiếp, hiện tại, ngươi vẫn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Ta hy vọng trước khi thí luyện nội môn bắt đầu, ngươi liền trở thành nội môn đệ tử.
Không cần Phó Tông Chủ nói, đệ tử cũng định có ý định này.
Tốt, như vậy ta và Hồng Chấp Sự liền chờ tin tức tốt của ngươi.
Bên trong cái lục bảo giới vật này có một ít tài nguyên tu luyện, ngươi tạm thời cầm lấy.
Đợi sau khi ngươi trở thành nội môn đệ tử, những điều kiện trên liền có thể tiến hành.
Nhận lấy lục bảo giới vật, Tinh Hồn lại hỏi tiếp, tạ Phó Tông Chủ ban vật.
Bất quá đệ tử muốn biết, thời gian nội môn thí luyện còn bao lâu nữa?
4 năm nữa sẽ bắt đầu.
Ngươi hãy tranh thủ thời gian tu luyện đi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa.
Phó Tông Chủ và Hồng Tiền Bối đi thong thả.
Hai người bọn họ đứng dậy, nói khách khí vài câu thì liền rời khỏi động phủ của hắn.
Khi hai người bọn họ vừa khuất bóng, nét mặt của Tinh Hồn đống chốc thay đổi, trở nên âm trầm lạ thường.
V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng 1 kim đầu, 10 ca đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá.
Ta sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương, 2 hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại.
Sau khi trả nợ xong, ta sẽ có thông báo mới về thả bom, ngay cảm ơn đã ủng hộ Q2 chương 197, ủy diện trùng tiến hóa Q2 chương 197, ủy diện trùng tiến hóa quyển 2, bách luyện thành tiên chương 197, ủy diện trùng tiến hóa. Hai người này tìm đến hắn, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là đánh giá cao tiềm lực, chắc chắn bên trong có ẩn tình. Tuy nhiên chưa có bằng chứng cụ thể, Tinh Hồn chưa dám đưa ra kết luận.
Cầm lục bảo giới vật Nguyên Tử Chân Nhân đưa cho, truyền một tia thần thức vào, những vật thể bên trong toàn bộ hiện ra trong đại não cả.
Đồ tốt, tài nguyên bên trong chỉ ít đủ để một gã đệ tử bình thường tu luyện trong nửa năm, hơn nữa đều là những đan dược cao cấp. Có tài nguyên này thì tạm thời không cần đi làm nhiệm vụ, Tinh Hồn bắt đầu nghĩ đến chuyện bế quan. Đi xuống tầng thứ 2, thiên địa linh khí vẫn đậm đặc, so với 100 năm trước không có gì khác biệt. Trước khi bế quan, Tinh Hồn tìm đến phòng linh trùng, chẳng biết thời gian qua, bầy quỷ diện trùng đã phát triển tới đâu. Vào bên trong, gốc cây màu vàng không có gì thay đổi, nhưng còn những quả trứng lấp lánh đủ màu sắc đã biến mất. Tinh Hồn thần niệm khẽ động liên hệ với bầy quỷ diện trùng, bởi mắt thường và thần thức không nhìn thấy bọn chúng đâu cả. Đột nhiên trong không gian một tiếng be be vang lên, không gian vốn trống trải, đột ngột hiện ra một đám mây màu xanh lam, âm thanh tiếng be be chính là từ đám mây này. Đây chính là quỷ diện trùng sau khi tiến hóa. Đám mây màu xanh đó, dĩ nhiên lại chính là bầy quỷ diện trùng đã hoàn toàn tiến hóa. Không ngờ bầy quỷ diện trùng này cũng quá yêu nghiệt, nếu không phải trước khi tiến vào vô minh, Tinh Hồn đã giáng xuống phong ấn thần niệm mạnh hơn, bằng không hắn không tài nào tìm được bầy quỷ diện trùng này. Thần thức của Tinh Hồn mạnh không thua kém tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh, vậy mà vẫn vô pháp cảm nhận được. Nếu như dùng bầy quỷ diện trùng này đánh lén, người trong cùng giai tuyệt đối không thể sống sót. Tuy nhiên, để khu động bầy quỷ diện trùng số lượng gần 5000 con này không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít muốn khu động cả bầy, tinh thần lực của hắn cần phải được mở rộng thêm nữa. Đối với bầy quỷ diện trùng sau khi tiến hóa, Tinh Hồn rất hài lòng. Đây chính là một trong những con át chủ bài của hắn, là một đòn sát thủ vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, tạm thời chưa cần phải thu hồi bọn chúng lại, vậy nên tạm thời cứ thả chúng ra.
Rời khỏi phòng linh trùng, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh tiếng ấy. Vừa mới nghe thôi cũng đủ khiến Tinh Hồn muốn nổi đó lên, lập tức tăng cước bộ đi về phía âm thanh tiếng ấy đó.
Đến nơi, chỉ thấy bên trong có rất nhiều những món đồ vật không nên có quăng ném lung tung, khiến cho không gian trở nên vô cùng bể bộn.
Nằm chính giữa dĩ nhiên chính là Tiểu Ưng Long, không hiểu sao dù đang ngủ nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác nó rất là hèn hạ, đê tiện, vô liêm sỉ cơ hồ bao nhiêu chữ nghĩ xấu xa nhất cũng không đủ để miêu tả cái gương mặt của nó lúc ngủ. Khắc khắc, tôi cặp mông trắng quá khắc khắc cho buồn long bóp miếng nào. Dường như nó đang mơ về cảnh tượng dâm tà nào đó, cái gương mặt càng lúc càng trở nên vô sỉ hơn, miệng không ngừng nói mớ, đến nỗi chẳng phát giác ra được tinh hồn đã tiếp cận. Nhìn cái bảng mặt đê tiện của nó lúc ngái ngủ nói mớ, lại nghĩ đến ánh mắt của Hồng Chấp Sự và Nguyên Tử Chân Nhân khi ấy nhìn mình thì lại ngứa gan lên. Trên tay, chiếc quần xanh nhỏ bị tinh hồn siết lại, sau đó dồn hết sức lực ném một cái thật mạnh, một tiếng bép vang lên thật to, kèm theo đó là một tiếng rên thảm thiết. Mô tổ các vị tiên sư, trời sập. Đang ngủ ngon, tiểu ứng long giật mình đú ớ hét thảm, biểu cảm hoảng hốt. Đến khi định thần lại thì thở ra một hơi, sau đó nhìn chiếc quần nằm trên người, nó bỗng nói, "Ồ, hèn gì thấy số lượng bị thiếu, may là không bị mất." Ai, bổn long ăn ở tốt quá nên lão thiên mới tìm nó về giúp đây mà, đa tạ lão thiên. Vui mừng vì nhìn thấy được chiếc quần vô tình đánh rơi, tiểu ứng long ánh mắt cảm kích nhìn lên trời, nhưng ngay lập tức một luồng khí lạnh xâm nhập hết tứ chi toàn thân. Bởi vừa mới ngửa đầu lên, nó đã trông thấy một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm. Buổi sáng tốt lành, ha 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 ha, cái tiên sư nhà ngươi, con thằn lằn chết tiệt. Nhìn cái bản mặt của nó, tinh hồn tức giận tung ra một đấm vào gương mặt tròn trịa, chỉ thấy tiểu ứng long giống như một quả bóng bay đập mặt lên trần nhà, rồi sau đó rơi bẹp xuống đất, chẳng rõ sống chết thế nào. Một vài giây sau, giọng nói như rên rỉ của nó mới tiếp tục, "Bớ người ta, có kẻ hành hạ động vật đáng yêu ngươi thử nói thêm gì đó đi." Còn chưa nói hết thì tinh hồn đã bước đến trước mặt, gương mặt tối sầm, ánh mắt sáng lấp lánh, hai tay xoa xoa trước người, chỉ cần tiểu ứng long hó hé câu nào nữa, khẳng định là sẽ bị hắn lột ra ngay lập tức. Tiểu ứng long dùng mình, miệng nghe nụ cười với những chiếc răng bị sún, nói, "Đại gia có chuyện gì từ từ nói, chúng ta chẳng phải là huynh đệ tốt sao? Đại gia nỡ lòng nào đánh tiểu đệ như vậy?" Tiểu đệ rất đau lòng. "Từ giờ, cấm ngươi đi ăn trộm đồ của nữ đệ tử nữa. Nếu lại có chuyện, lao tử lột da ngươi xuống." "Nhất định, ha ha, tiểu đệ nhất định sẽ nghe theo." Mặc dù trong lòng rất muốn gào thét lên rằng ngươi không thể đối xử với bổn long như vậy, nhưng nhìn thấy tinh hồn đằng đằng sát khí, tựa hồ nói được làm được, tiểu ứng long mới tạm thời đáp ứng hắn. Chỉ là ở trong lòng, có trời mới biết nó có thực sự quan tâm đến lời hứa này hay không. Cảnh cáo xong, mặc dù vẫn chưa hả giận, nhưng hiện tại bế quan vẫn quan trọng hơn, thế nên dù biết rằng lời hứa của nó không đáng tin, tinh hồn vẫn đành phải quay lưng đi khỏi. Đợi tinh hồn khuất bóng, tiểu ứng long mới đứng thẳng dậy, gương mặt đánh đá, ngón tay chỉ thiên nói, đời này bổn long tuyệt đối không buông bỏ thánh vật. Tiểu tử thối, cứ lợi đó mà xem, sau này bổn long sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Lắc đầu thở dài, tinh hồn đi đến chính giữa động phủ tầng thứ hai, nơi linh khí tập trung nhiều nhất, cũng là phía bên trên long khẩu tùy thời có thể mở ra bất cứ lúc nào. Vận chuyển hôn nguyên tiên thần quyết, đằng sau lưng, chín không gian động thiên lần lượt hiện ra cùng lúc, ánh kim quang lập lờ tựa như chín tiểu mặt trời vậy, không ngừng luân chuyển xoay tròn, nhìn rất đẹp mắt. Kế tiếp, tinh hồn lại lấy ra kết phù đan, đan dược phụ trợ cho tiên giả ngưng kết tiên phủ, đột phá phủ tiên cảnh. Đây là đan dược phụ trợ cực kỳ quan trọng, dù là thiên tài hay là người bình thường khi đột phá phủ tiên cảnh đều sử dụng đến nó cả. Việc kết phù thất bại, không những ảnh hưởng đến căn cơ, mà khiến cho việc kết phù lần kế tiếp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tinh hồn dĩ nhiên cũng chẳng muốn nghĩ đến việc bản thân sẽ kết phù thất bại, vậy nên sử dụng kết phù đan để đảm bảo tỷ lệ thành công chẳng phải chuyện gì xấu hổ cả. Kết phù đan này phẩm chất rất cao, chính là loại kết phù đan tốt nhất, gia tăng tỷ lệ thành công cao nhất, đồng thời khu trừ hậu quả với tỷ lệ cao nhất, nếu đem bán hẳn là một cái trên trời. Đương nhiên tinh hồn chẳng điên đến mức đem bán nó đi. Cho kết phù đan vào miệng, đồng thời mở ra long khẩu, để cho linh khí từ linh mạch sông lên trên, vận chuyển tạo hóa nhất khí bắt đầu hấp nạp cô linh khí này, tiến vào trong cơ thể, kết phù đan tan rã ngay lập tức, hóa thành một dòng năng lượng màu xanh tràn vào thần hải. Toàn bộ nguyên lực xuất ra, tinh hồn biểu hiện nghiêm túc, bởi đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Chỉ thấy bên trong thần hải rộng lớn, một nguồn lực lượng khổng lồ không ngừng dao động dữ dội, âm thanh ầm ầm kinh biến phát ra, tạo thành một trường kinh thiên động địa. Trung tâm thần hải lờ mờ xuất hiện một cái tiên phủ to lớn, nhỏ chừng một thước, sau đó nguyên lực không ngừng rót vào, khiến cho tiên phủ chậm rãi lớn lên. Trong truyền thuyết mà tiên giả truyền hai nhau, cực hạn của tiên phủ khi được ngưng kết cao chín thước. Tiên phủ ngưng kết càng lớn, càng vững chắc, phù ảnh càng hỗn độn thì thành tựu tiên giả càng sau này càng to lớn. Mà không ngờ tinh hồn lại có thể ngưng kết được tiên phủ cao chín thước, chỉ cần hắn có thể ổn định vững chắc căn cơ tiên phủ chín thước này, nếu như để người khác biết được, nhất định sẽ ghen tị không thôi. Tiên phủ cao chín thước, đây không phải là chuyện mà bất kỳ ai cũng làm được, cho dù đó có là thiên tài vạn năm có một đi nữa. Bởi khi ngưng kết tiên phủ, khó khăn nhất chính là việc giữ sao cho tiên phủ không bị sụp đổ. Bắt đầu lúc ngưng kết tiên phủ cao ba thước thì liền xuất hiện dấu hiệu bị sụp đổ rồi. Đại đa số tiên giả bình thường đều dừng lại ở tiên phủ cao ba thước, thiên tài thì ngưng kết tiên phủ cao bốn thước, năm thước, tuyệt thế thiên tài thì ngưng kết tiên phủ cao sáu thước, bảy thước, siêu cấp thiên tài thì cao tám thước, còn tiên phủ chín thước, đó chính là siêu cấp yêu nghiệt thiên tài luôn rồi. V.S. Cảm ơn bạn Phú Mèo đã tặng một kim đầu, 10 ca đầu, ngay hôm nay có chút trục trặc kỹ thuật nên không đủ 10 chương, thật ngại quá. Tắc sẽ tự phạt bằng cách nâng từ thả 10 chương lên 13 chương, hiện tại đang trước 7 chương, hai hôm sau sẽ trả 5 chương còn lại. Sau khi trả nợ xong, Tắc sẽ có thông báo mới về thả bom, ngay cảm ơn đã ủng hộ Q2 chương 198, hỗn độn tiên phủ Q2 chương 198, hỗn độn tiên phủ quyển 2, bách luyện thành tiên chương 198. Hỗn độn tiên phủ quá trình ngưng kết tiên phủ tiêu hao rất nhiều nguyên lực, tiên phủ càng cao thì tiêu hao càng khủng bố. Nhờ dòng linh mạch dồi dào bên dưới, nhờ vậy mới giúp cho quá trình ngưng phủ không bị gián đoạn, giảm thiểu nguy cơ tiên phủ sụp đổ. Tinh thần tập trung cao độ, chính giữa thần hải không ngừng vang ra từng đợt dao động khủng bố, nguyên lực từ khắp nơi chuyển vào tiên phủ đang dần dần được cô động. Cuối cùng, một ánh hào quang đặc sắc thắp sáng toàn bộ thần hải. đúng lúc đó, thể đạo liên tại linh đài, hay nói chính xác hơn là thế giới chi thụ mọc chính giữa thể đạo liên đột nhiên xuất hiện ba động kỳ lạ, chính giữa chồi cây một đạo năng lượng màu tím hiện ra, sau đó hóa thành một đạo tử quang, trong giây lát hiện ra tại thần hải. Trong chớp mắt, vừa đúng lúc đó thì tiên phủ chính thức vừa mới được ngưng kết xong thì đạo tử quang đó dung nhập vào tiên phủ, biến dị lập tức diễn ra. Chỉ thấy tiên phủ chính thức ban đầu có màu xám cho giống như bao tiên phủ khác, sau khi bị đạo tử quang tiến vào thì dần dần chuyển sang màu đen tím, bên trong tiên phủ như hình thành một mảnh không gian hỗn độn, nhìn vô cùng quái dị. Tiên phủ biến dị. Trông thấy tiên phủ chính thức chuyển sang màu đen tím, tinh hồn trong đầu xuất hiện đạo linh quang. Thông thường, đa số tiên giả khi ngưng kết tiên phủ thì đa số đều là hôi sắc tiên phủ, sau khi tiến vào phủ tiên cảnh hậu kỳ, tiên giả sẽ chuẩn bị quá trình lĩnh ngộ pháp tắc, độ kiếp địa tiên. Khi lĩnh ngộ pháp tắc, tiên phủ sẽ chuyển sang trạng thái màu sắc phù hợp với pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu tiên giả lĩnh ngộ hỏa pháp tắc, tiên phủ sẽ chuyển thành màu đỏ, hóa thành hỏa tiên phủ. Nếu tiên giả lĩnh ngộ thủy pháp tắc, tiên phủ sẽ chuyển sang màu đen, trở thành thủy tiên phủ. Đại thiên thế giới bao la rộng lớn, mỗi tiên giả lại lĩnh ngộ một thứ pháp tắc sinh nằm trong đại đạo, thông thường nhất là ngũ hành đại đạo, diễn hóa ngũ hành tiên phủ. Đại đa số tiên giả lĩnh ngộ pháp tắc đều lựa chọn một trong ngũ hành pháp tắc cả. Có điều, tuy rằng đều là lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc giống nhau, nhưng phẩm chất bên trong thì lại khác nhau tùy theo vận khí và sự lĩnh ngộ khác nhau. Tựa hồ tiên giả lĩnh ngộ hỏa pháp tắc, diễn hóa hỏa tiên phủ, bên trong hỏa tiên phủ lại phân chia đẳng cấp khác nhau như địa hỏa tiên phủ, lam hỏa tiên phủ, minh hỏa tiên phủ. Trình độ lĩnh ngộ khác nhau liền xác định thực lực mạnh yếu khác nhau. Đương nhiên, ngoài ngũ hành tiên phủ còn rất nhiều loại tiên phủ dị hóa khác, tựa như âm dương tiên phủ, phong tiên phủ, lôi tiên phủ. Tuy nhiên, tiên giả xuất hiện tiên phủ dị hóa rất hiếm gặp, tuy không đến nỗi như vượng mao lân giác, nhưng trong bạn người chưa chắc đã tìm được một người lĩnh ngộ tiên phủ dị hóa. Chỉ là không ngờ rằng, trong bạn người đó, tinh hồn lại là một gã ngưng kết ra tiên phủ dị hóa. Tạm thời gác bỏ qua suy nghĩ tìm hiểu, sau khi bị cố năng lượng màu tím dung nhập vào, tiên phủ chính thức vốn đã hoàn toàn vững chắc nay liền xuất hiện dấu hiệu bị sụp đổ. Tiên phủ đột ngột tán ra dao động dữ dội, không chỉ ảnh hưởng đến thần hải mà lan truyền ra khắp thân thể hắn. Tinh hồn sắc mặt tái nhợt, thất khiếu đổ máu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, điên cuồng hấp thu linh khí từ linh mạch, tốc độ hấp thu mỗi lúc một tăng. Tại các động phủ tu luyện khác cùng sử dụng chung dòng linh mạch tương tự với động phủ của tinh hồn. Không ít đệ tử hiện đang bế quan tu luyện, đột nhiên cảm giác linh khí trong động phủ trở nên loãng hơn. "Hả, hôm nay động phủ của mình có vấn đề gì ạ? Tại sao linh khí lại loãng như vậy?" Không ít tên đệ tử đặt ra nghi vấn này, liền thả thần thức kiểm tra xem thử có chuyện gì bất thường không. Dĩ nhiên, với thần thức của đám bọn chúng làm sao kiểm tra được sâu thẳm linh mạch bên dưới chứ? Chết tiệt, kết phủ thất bại rồi. Linh khí bị loãng, nhất định là do mật độ linh khí bị giảm xuống. Đáng tiếc, một vài tên đệ tử đang trong giai đoạn đột phá phù thiên cảnh, bởi vì mật độ linh khí đột ngột giảm xuống, không đủ cung cấp linh khí để kết phủ, thế nên liền thất bại trong gắng sức. Một lần thất bại, liền khiến cho lần ngưng kết tiếp theo tỷ lệ bị giảm xuống. Không những vậy, kết phủ thất bại khiến cho cơ thể xuất hiện nội thương, thọ nguyên suy giảm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nên làm sao bọn họ không tức giận cho được? Tất cả ngoại môn đệ tử đều đồng loạt xuất quan, mặc dù có nhiều người bị nội thương cắn trả, nhưng cũng không quan tâm đến nữa, bởi bọn họ muốn làm cho ra lẽ, vì sao linh khí đột nhiên giảm xuống đột ngột như vậy? Không thể cứ như vậy cho qua được. Lão tử khó khăn lắm mới mua được viên trung phẩm kết phù đan, rốt cuộc lại thất bại trong gắng sức. Không tra ra nguyên nhân, lão tử không cam tâm. Đi tìm các vị trưởng lão, tố giác chuyện này lại. Linh mạch xảy ra vấn đề, ảnh hưởng rất nhiều đến sự tu luyện của chúng ta. Thế là những đệ tử nằm trong linh mạch bị tinh hồn luyện hóa toàn bộ kéo nhau tìm đến đại kiếm đường, đòi gặp bằng được Tống Ngọc trưởng lão, để cho Tống Ngọc trưởng lão điều tra chuyện này. Trong lúc đó, kẻ chủ mưu gây ra chuyện kinh thiên động địa này thì lại không mảy may hay biết. Tiểu Ứng Long đang ngủ ngon bị sự ba động làm cho tỉnh giấc, lập tức ngồi bật dậy. Cái tên này, ngươi kết phủ kiểu gì mà lại khủng khiếp vậy chứ? Muốn dọa chết người à? Sau khi mở thần thức kiểm tra xung quanh thì gương mặt Tiểu Ứng Long biến sắc, miệng không nhịn được chửi một tiếng, rồi lập tức chạy ra khỏi gian phòng của nó. Trong mắt xuất hiện bóng dáng tinh hồn, gương mặt biến dạng, bên ngoài cơ thể bị năng lượng màu đen tím bao phủ. Chết tiệt, Bổ Long bị yếu tim à? Cơ mà năng lượng này nhìn hơi quen mắt à? Tiểu Ứng Long thoạt trông có cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là mình đã nhìn thấy cố năng lượng này ở đâu. Còn tinh hồn, hắn đang phải chật vật ổn định lại tiên phủ của mình. Rốt cuộc một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen tím bao trùm toàn bộ thần hải, nhìn không gian thần hải của tinh hồn tựa hồ biến thành một cái hỗn độn thế giới. Tiên phủ màu tím hồng nổi bật nằm lơ lửng trên không trung, lấy toàn bộ không gian hỗn độn xung quanh làm nền, còn bản thân nó trở thành vật trung tâm, nhìn giống như một cái tiểu vũ trụ không gian vậy. Kết phủ thành công. Tinh hồn thu lại công pháp, ngừng hấp thu thiên địa linh khí, gương mặt giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng thành công. Kiểm tra thấy tiên phủ hoàn toàn bình thường, tinh hồn trong lòng mới cảm giác an tâm trở lại. Tiên phủ thật kỳ lạ, cảm giác nửa giống tiên phủ bình thường, lại giống như đã lĩnh ngộ pháp tắc. Tiên phủ chính thức lại xuất hiện biến dị, đúng là trường hợp thiên cổ khó gặp. Tinh hồn mặc dù đã tìm hiểu rất kỹ về tiên phủ, nhưng nhất thời cũng không thể giải thích được chuyện kỳ lạ này. Nhưng trực giác báo cho hắn biết, tiên phủ của hắn có năng lực rất lợi hại. Nhìn ngươi hỗn độn như vậy, hay là cứ gọi là hỗn độn tiên phủ đi. Đặt xong cái tên, tinh hồn cảm thấy vô cùng phù hợp. Tiên giả linh hậu kỳ, phàm tiên thoát thai hoàn cốt, phủ tiên đặt xuống căn cơ, địa tiên lĩnh ngộ pháp tắc, linh hậu diễn hóa chân tiên. Hỗn độn tiên phủ, từ bây giờ liền trở thành căn cơ trên con đường trở thành tiên giả của hắn. Mở mắt ra, còn chưa kịp định hình tình huống xung quanh thì giọng nói đanh đá nghe như tiếng sấm đánh vào lỗ tai, tiểu tử thối, ngươi vừa gây ra đại họa rồi đó. Đại họa? Tinh hồn nhướng mày, không hiểu con rồng mập này lại định dở cho gì. Bất quá, nhìn biểu cảm của nó đúng là có gì đó hơi không bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi ngưng phủ kiểu gì mà khiến cho linh mạch bị cạn kiệt vậy chứ? Chỉ thấy tiểu ứng long vừa kinh vừa sợ, ngón tay chỉ xuống đất. Tinh hồn ngạc nhiên, lập tức thả thần thức thông qua long khẩu kiểm tra, quả nhiên linh mạch chỉ còn kém nửa điểm nữa là cạn kiệt linh khí. Ngưng kết hỗn độn tiên phủ lại khiến cho một cái linh mạch cửu phẩm cạn kiệt linh khí. Chính bản thân tinh hồn cũng không nhận thức được rằng, hỗn độn tiên phủ lại tiêu hao linh khí khủng bố đến như vậy. Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không bỏ qua việc một cái linh mạch cửu phẩm bị phế bỏ. Không ổn, không ổn rồi, Bổn Long không muốn bị đem trụng nước sôi, lột ra làm thịt đâu à? Tiểu ứng long hoảng hốt, hai tay ôm đầu chạy xung quanh. Đột nhiên trong đầu sáng lên linh quang, tựa như nảy ra ý tưởng nào đó. Chỉ thấy nó nhìn tinh hồn, đôi mắt sáng quắc lên, chuyện đã đến nước này, vậy thì chỉ còn cách gì? Tinh hồn ngẩn ra hỏi, mau chia hành lý, đường ai nấy đi. Quy 2 chương 199, toái mạch quy 2 chương 199, toái mạch quyền 2, bách luyện thành tiền chương 199, toái mạch. Tiểu ứng long biểu tình trịnh trọng nghiêm túc, gương mặt lộ ra sự bất đắc dĩ nói tiếp, phương pháp lấy trộm linh khí là do Bổn Long truyền xuống cho ngươi, thế nên trong chuyện này cũng có phần của Bổn Long. Mà Bổn Long rất tốt bụng, Bổn Long không để cho ngươi chịu tội một mình đâu. Chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng bỏ trốn, Bổn Long sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, tạo cơ hội cho ngươi thành công chạy thoát. Có điều không biết tháng năm nào mới gặp lại, mà Bổn Long cũng cần đồ tiêu vặt. Vừa nói, tiểu ứng long vừa thở dài, bộ dáng như không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Tài sản của ngươi, Bổn Long một nửa, ngươi một nửa. Sau này có cơ hội thì gặp lại. Ngươi cũng không cần cảm động, Bổn Long hy sinh là chuyện nên làm mà. Nào, mau đưa tài sản cho Bổn Long. Còn chưa luyên thuyên hết thì đã bị tinh hồn túm đầu ném vào không gian đầu tiên. Thả Bổn Long ra. Hồi bữa ngươi hứa là không nhốt Bổn Long nữa mà. Ai ta cũng có thể đáp ứng, riêng ngươi thì không. Mặc kệ cho tiểu ứng long không ngừng gào thét nguyền rủa các thứ, tinh hồn nhắm mắt làm ngơ, phong bế lại không gian động thiên dùng để nhốt nó lại, để cho nó trong đó tự nói chuyện một mình. Vốn dĩ muốn kiểm tra thực lực sau khi đột phá, lĩnh ngộ tìm hiểu thượng cổ công pháp đại thiên chủng mà hắn đánh cắp từ trí nhớ Dương Thiên Quân, tuy nhiên tình huống hiện tại đang rất không ổn, vì vậy chỉ đành rời sang lúc khác. Việc đầu tiên chính là chạy đến chỗ phòng linh chủng, thần niệm thông linh với bảy quỷ diện chủng, thu toàn bộ quỷ diện chủng và gốc cây hoàng kim vào không gian động thiên khác. Sau khi ngưng kết hỗn độn tiên phủ, không gian động thiên theo thực lực mở rộng hơn, hiện nay đã rộng 24 thước. Dư sức chứa nguyên cả bảy quỷ diện chủng này. Kế tiếp, tinh hồn đi long khẩu và không gian động thiên tầng thứ hai, xóa sạch mọi dấu vết trước khi hình kiếm đường tiến hành điều tra. Có thể chuyện này khó mà che giấu được, nhưng ít nhất có thể tranh thủ được một đoạn thời gian. Nếu như có biến, vậy thì bỏ trốn khỏi Thiên Kiếm Tông là được. Dù sao lời hứa với Nguyên Tử Chân Nhân, tham gia cái gì đằng long chiến, tinh hồn nửa điểm cũng chưa từng để tâm đến. Thủ đoạn của tinh hồn rất nhanh, nội chỉ trong nửa khắc đã làm xong mọi chuyện. Kế tiếp, tinh hồn lén lút theo đoàn đệ tử kiện tụng đến đại kiếm đường, mục đích là kiểm tra tình huống xem thế nào. Bởi vì lúc này nếu bỏ chạy khỏi Thiên Kiếm Tông chẳng khác tự giao, ta chính là kẻ làm phế linh mạch. Trước sức ép của các đệ tử, Tống Ngọc trưởng lão cùng với rất nhiều vị trưởng lão khác tại Đại Kiếm Đường buộc phải xuất hiện. Tống Ngọc trưởng lão uy danh rất lớn, không chỉ tại ngoại môn, mà ngay cả nội môn cũng vô cùng có trọng lượng. Vừa xuất hiện, Tống Ngọc trưởng lão thả xuống uy áp linh tiên cường giả, khiến cho Đại Kiếm Đường trở nên im bặt, sau đó nghiêm nghị nói, chuyện dòng thập tam linh mạch bị phế, ta đã nhận được tin tức. Bất quá, muốn tra ra nguyên nhân không thể làm một sớm một chiều được. Vậy nên, các ngươi tạm thời chờ đợi, phía bên Hình Kiếm Đường tất sẽ có câu trả lời. Trong số đám đệ tử có động phủ xây dựng trên dòng thập tam linh mạch, một gã đệ tử đột phá phù tiên cảnh thất bại, nhìn hắn ta đầu tóc hoa râm, da rẻ nhăn meo như một ông lão 60 tuổi, trên người sinh khí như bị cạn kiệt bức xúc đứng ra nói, bái kiến Tống trưởng lão, đệ tử là Trương Hằng có động phủ thuộc về thập tam linh mạch. Đệ tử đang trong giai đoạn đột phá phù tiên cảnh, vốn dĩ đã sắp thành công, nhưng linh khí bất ngờ bị loãng xuống khiến cho ngưng phủ thất bại. Nếu như do bản thân thì đệ tử chỉ biết tự trách mình, nhưng nguyên nhân lại do linh mạch mà xảy ra thất bại, không biết tông môn sẽ đền bù như thế nào. Cùng với gã đệ tử này, có không đệ tử khác với lý do tương tự. Đối với tiên giả, giai đoạn quan trọng nhất chính là ngưng kết tiên phủ, thế nên việc bọn họ tức giận như vậy là chuyện bình thường. Linh mạch bị phế, chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, không chỉ đối với tông môn, mà quan trọng trực tiếp đến các đệ tử. Vì vậy, những ai có động phủ xây dựng trên thập tam linh mạch toàn bộ sẽ được đền bù. Đặc biệt với những đệ tử đang trong quá trình kết phủ nhưng bị thất bại, các ngươi đến đại sảnh đường báo danh, ngày hôm sau sẽ nhận vật phẩm bồi thường. Chuyện hôm nay tạm thời đến đây, các ngươi trước tiên hãy trở về. Tống Ngọc trưởng lão suy nghĩ vài giây thì đưa ra hướng giải quyết. Bẩm Tống trưởng lão, linh mạch giờ đã bị phế, mà thời gian đằng lòng chiến không còn lâu nữa, chúng ta lấy chỗ nào để tu luyện? Tạm thời các ngươi sẽ được chuyển qua những động phủ thập cửu linh mạch để tu hành. So với thập tam linh mạch thì thập cửu linh mạch là địa phương tu luyện tốt hơn gấp 2 lần, như vậy lại tiện nghi đối với những đệ tử bình thường. Còn các đệ tử ngưng phủ thất bại, mặc dù cách giải quyết của Tống Ngọc trưởng lão đã ổn thỏa, bất quá tâm trạng lại rất tồi tệ. Nhưng hiện tại chỉ có thể chấp nhận cách làm này thôi. Giải quyết xong, Tống Ngọc trưởng lão bèn cùng với những trưởng lão khác quay trở lại đại kiếm đường, mở ra một cuộc họp khẩn cấp để điều tra chuyện linh mạch bị phế. Linh mạch là thứ quan trọng bậc nhất đối với bất kỳ một tông môn nào, có thể nói nó chính là tài nguyên tu luyện thông dụng nhất đối với tiên giả. Sau khi quan sát tình hình, tinh hồn cũng giống như bao người khác, tạm thời chuyển sang một cái động phủ thuộc thập cửu linh mạch. Lần này quá sơ suất, tiến vào động phủ mới, tinh hồn ngồi xuống lẩm bẩm. Không nghĩ đến hỗn độn tiên phủ thật bị tiền, mặc dù linh mạch cửu phẩm là linh mạch thấp kém nhất, nhưng sử dụng hết linh khí của nó, cho dù 1000 gã tiên giả đồng thời đột phá phù tiên cảnh cũng không sử dụng hết được. Hắn đã xóa sạch dấu vết, từ long khẩu cho đến động phủ tầng thứ hai, trong một khoảng thời gian bọn họ sẽ khó lòng điều tra ra được. chuyện cấp thiết tinh hồn muốn làm, đó chính là làm cách nào để che giấu đi hỗn độn tiên phủ. Hỗn độn tiên phủ mà hắn ngưng kết, không chỉ là tiên phủ dị hóa, mà còn là tiên phủ chính thức nữa. Nếu để lộ ra, chuyện này khẳng định sẽ nhấc lên một hồi sóng gió. Tinh hồn chẳng muốn làm cây cao đón gió lớn, thế nên phải tận lực ép xuống, không thể để bại lộ được. Làm cách nào để che giấu được nhỉ? Tinh hồn gương mặt trầm tư, đột nhiên trong đầu ra một đạo dị quang. Không gian động thiên. Đúng rồi, chính là nó. Chín cái không gian động thiên của tinh hồn, công dụng của nó trước giờ là để tích trữ nguyên lực, giúp tinh hồn bổ sung nguyên lực khi chiến đấu trong thời gian dài. Nhưng tinh hồn luôn có một trực giác rằng, không gian động thiên không hề đơn giản như vậy. Trong đầu hắn chợt lóe suy nghĩ, đó chính là biến không gian động thiên trở thành một cái không gian thần hải ngoại thể, dùng nó để che giấu hỗn độn tiên phủ. Chuyện này không phải là không có khả năng, dù sao cách thức tu luyện của tinh hồn khá khác biệt với con đường tu hành thông thường. Nghĩ là làm, tinh hồn bèn quay trở lại đại kiếm đường, mua 9 viên kết phù đan, sau đó quay trở lại độc phủ, đóng cửa bế quan tu luyện. Đầu tiên thả ra 7 quỷ diện trùng và tiểu ứng long ở một gian phòng khác, dĩ nhiên để phòng ngừa tiểu ứng long bỏ trốn, tinh hồn dùng cấm chế phong ấn nó lại, khiến cho tiểu ứng long tức giận vô cùng, nhưng nó chửi mắng thế nào đi nữa thì cũng bị tinh hồn bỏ ngoài tai. Mặc dù không biết rằng có thành công hay không, nhưng tinh hồn quyết định thử một lần xem kết quả thế nào. Do biến cố lần trước, thế nên tinh hồn không sử dụng thần long hấp khí công để trộm linh khí từ linh mạch nữa. Để bù lại, tinh hồn đem toàn bộ số lượng linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm mà hắn thu thập được, sau đó, tinh hồn mới lấy kết phù đan phục dụng. Sau lưng, 9 không gian động thiên lại hiện ra, không ngừng tán ra ánh kim quang lấp lánh. Cắn kết phù đan, lập tức kết phù đan hóa thành một dòng năng lượng màu xanh nhạt, theo thần niệm của tinh hồn liền tràn vào không gian động thiên thứ nhất. Chỉ thấy không gian động thiên đó chợt di chuyển về phía chính giữa, còn 8 không gian động thiên còn lại quay xung quanh nó, nguyên lực từ 8 không gian động thiên còn lại không ngừng tràn vào để bổ sung nguyên lực. Mà cả vạn khối linh hạ phẩm chất thành núi bên ngoài bất chợt hóa thành một đám bụi, linh khí thất thoát hết ra rồi tràn vào không gian động thiên đó. Chỉ thấy ở chính linh hải, thể đạo liên một lần nữa xuất hiện sự rung động. Quy 2 chương 200, đệ nhị tiên phủ quy 2 chương 200, đệ nhị tiên phủ quyển 2, bách luyện thành tiên chương 200, đệ nhị tiên phủ ánh hào quang màu tím rực sáng từ chóp đỉnh thế giới chi thụ tiến thẳng vào không gian động thiên nằm ở chính giữa. Giống hệt như lần kết phủ trước, khi tiên phủ vừa mới được định hình chưa được bao lâu thì liền bị tia năng lượng màu tím này xâm thực. Có điều, so với biến cố lần trước thì lần này coi bộ êm đẹp hơn rất nhiều. Không gian động thiên ầm ầm chấn động, dao động âm ba từ tiên phủ vừa mới hình thành khiến cho không gian động thiên này đột ngột được mở rộng, từ 24 thước trở thành 48 thước chỉ trong giây lát. Sau khi mở rộng xong thì dao động chấm dứt, lơ lửng chính giữa không gian động thiên đó xuất hiện một cái tiên phủ màu xám cho. Bất quá, cái tiên phủ này chỉ cao đúng một thước mà thôi. Đây chính là đệ nhị tiên phủ, mặc dù chỉ cao một thước, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy rất bất phàm, không tầm thường chút nào. Tinh hồn mệt mỏi mở mắt ra, ngưng kết đệ nhị tiên phủ, tuy rằng không nghịch thiên như lần trước, nhưng kết quả vẫn khiến cho hắn tiêu hao tâm thần, cơ thể không còn sót lại chút nguyên lực nào, bao gồm cả 8 không gian động thiên kia. Vô cùng mệt mỏi, nhưng đổi lại kết quả là xứng đáng. Chỉ cần thành công kết phủ dưới 6 thước chính là một thành công rồi, còn tiên phủ cao bao nhiêu, hắn tạm thời không để tâm đến. Dù sao tiên phủ chính thức của hắn là hỗn độn tiên phủ. Nhìn xung quanh, dù rằng đã biết trước, nhưng vẫn không khỏi có chút đau lòng. Bao nhiêu linh thạch tích trữ bấy lâu nay, rốt cuộc chỉ trong một thoáng chốc đã cuốn bay theo chiều gió, còn chưa kịp xài một cắt bạc nào thì nghèo lại hoàn nghèo. Tuy rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nhưng mất mộ số lượng lớn như vậy, trong lòng làm sao không xót xa cho được. Thở dài một tiếng, không còn linh thạch, đan dược phục hồi nguyên lực cũng chẳng còn lấy một viên, tài sản trên người của hắn lúc này chỉ là con số 0, thật đúng là thua cả ăn mày. Không có đan dược phục hồi nguyên lực, tinh hồn lại bèn sử dụng thủ đoạn trước đây, đó chính là vận dụng thần long hấp khí công trộm đi linh khí từ linh mạch. Lần này không sử dụng linh khí từ linh mạch để kết phù, vậy nên sẽ không bị người ngoài phát ra. Đúng lúc đó thì ở bên ngoài tiếng gọi bảo, "Tinh hồn, ngươi có ở trong đó không?" Giọng nói ôn hòa này dĩ nhiên chính là nguyên tử chân nhân. Tinh hồn trong lòng hơi động, không lẽ là Thiên Kiếm Tông đã tra ra được chuyện hắn khiến cho thập tam linh mạch bị thoái đi? Bất quá, tạm thời chưa thể vận động, tinh hồn vẫn làm ra vẻ mặt bình thường. Hắn tiến ra bên ngoài, chỉ thấy nguyên tử chân nhân đã đứng đợi sẵn. Mỗi một động phủ đều có kết giới ngăn trở, bất quá chỉ ngăn trở được những đệ tử mà thôi, còn đối với nguyên tử chân nhân thì chẳng có lấy nửa điểm tác dụng. Trông thấy nguyên tử chân nhân, tinh hồn vội ôm quyền thực hành lễ nghi, đệ tử bái kiến phó tông chủ. Không cần đa lễ. Nguyên tử chân nhân mỉm cười nâng hắn dậy. Nhìn thái độ này của y, xem ra là tự tinh hồn nghĩ nhiều rồi. Có lẽ nguyên tử chân nhân đến đây là vì nguyên nhân khác. Nguyên tử chân nhân chuẩn bị nói gì đó thì ánh mắt biến đổi, biểu hiện có chút ngạc nhiên, sau đó thì liền hóa thành vui vẻ. Ồ, ngươi đã ngưng thành tiên phủ rồi à? Chúc mừng, chúc mừng. Tinh hồn càng mạnh thì đối với Thiên Kiếm Tông càng có lợi trong việc tranh đoạt đằng long chiến. Bất quá, sau khi dò xét kỹ lưỡng thì gương mặt nguyên tử chân nhân lại biến đổi. Tiên phủ 1 mét. Tại Thần Hải, lơ lửng một cái tiên phủ hôi sắc chỉ cao 1 mét, nhìn tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Thành tựu của một tiên giả quyết định nhiều nhất chính là ở việc ngưng kết tiên phủ càng cao thì thành tựu sau này càng lợi hại. Ngưng kết tiên phủ kỳ thực được chia làm nhiều loại, siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, người thường và phế vật. Bất quá, dù là phế vật thì ít nhất ngưng kết tiên phủ cũng cao hơn 1,5 mét, mà đằng này, tiên phủ của tinh hồn chỉ cao đúng 1 thước. Đối với một kẻ từng trên lôi đài chạm xuống vô số người, phế đi Kim Đồng Phúc, Đoạn Hải, biểu lộ kiếm ý tầng thứ 2, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng tiên phủ chỉ có 1 thước, chuyện này dù là nguyên tử chân nhân nhất thời cũng không thể chấp nhận nổi. Bởi vì trước đây, ý đã đặt cược rất nhiều vào tinh hồn. Phó tông chủ, không biết có gì căn dặn đệ tử. thấy sắc mặt Nguyên Tử chân nhân lúc trắng lúc xanh, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng, chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định là do trông thấy tiên phủ cao một thước của hắn. Điều này không khiến Tinh Hồn một phiền, ngược lại vui mừng là đằng khác, bởi vì hắn đã thành công che giấu đi được hỗn độn tiên phủ vô cùng nghịch thiên kia. Nghe Tinh Hồn hỏi, Nguyên Tử chân nhân ho khan hai tiếng lấy lại phong phạm thường ngày, sau đó chậm rãi đáp, đúng là có một chút. Ta muốn đến xem ngươi ở động phủ mới có chỗ nào khó chịu hay không. Nếu có gì không ổn cứ trực tiếp nói với ta là được. Đa tạ phó tông chủ quan tâm. Nơi này so với động phủ cũ của đệ tử tốt hơn rất nhiều. Nếu vậy thì tốt. Đúng rồi, ngươi dự định khi nào tiến nhập nội môn đây? Nhìn nụ cười miễn cưỡng, nhất định là trước khi đến đây, Nguyên Tử chân nhân có dự định khác, nhưng bởi vì trông thấy tiên phủ cao một thức thì chủ ý mới bị cải biến xuống, trở thành một câu hỏi thăm. Tinh Hồn là kẻ xanh đời, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Bất quá, hắn cũng chẳng để tâm đến, làm như không biết gì cả. Đối với Nguyên Tử chân nhân rất nghi lễ, trả lời, có lẽ 2 tháng sau đệ tử sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tiến nhập nội môn. Còn hiện tại, đệ tử cần phải ổn định tiên phủ vừa mới ngưng kết. Nên như vậy, mặc dù chỉ ngưng kết tiên phủ cao một thước, nhưng ngươi cũng đừng nản lòng. Ngươi rất có thiên phú về kiếm, chỉ cần chú tâm tu luyện kiếm kỹ, trong tương lai nhất định trở thành cao thủ một phương. Thứ này ngươi nhận lấy, tranh thủ thời gian tu luyện. Mà thôi, ta không làm phiền ngươi tu luyện nữa. Tạm biệt. Phó tông chủ đi thong thả. Nguyên Tử chân nhân xua tay, sau đó thân thể lặng không rời đi. Tinh Hồn nhìn Nguyên Tử chân nhân biến mất, sau đó quay trở lại động phủ của mình. Khi Tinh Hồn trở vào không lâu thì bóng dáng Nguyên Tử chân nhân hiện ra. Bất giác, trên gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật đáng tiếc. Tại sao lại chỉ ngưng kết được tiên phủ 1 mét cơ chứ? Vốn dĩ khi đến đây, Nguyên Tử chân nhân có dự định chuyển tinh hồn sang một cái động phủ cao cấp hơn, ở đó linh khí nồng đậm hơn nơi này gấp 4 lần, đồng thời tạo cho hắn điều kiện tu luyện hoàn hảo nhất. Bất quá, khi thấy tiên phủ một thước đó thì chủ ý ngay lập tức cải biến lại. Không thể không nhận định, thực lực của tinh hồn rất mạnh, nhưng tiên phủ một thước, thành tựu có hạn vô cùng, thậm chí nếu không có cơ duyên lịch tiên cải mệnh, tinh hồn mãi mãi không thể đặt chân vào tiên cảnh. Đầu tư cho một kẻ không thể đột phá tiên cảnh, dù là Nguyên Tử chân nhân cũng bắt đầu lưỡng lự. Thở dài một tiếng tiếc nuối, mặc dù đánh giá rất cao tinh hồn, nhưng trong phút chốc, toàn bộ chủ ý đã cải biến hết thảy. Phải đi tìm Hạo Côn tiền bối bàn lại chuyện này mới được. Tự đủ vài câu, Nguyên Tử chân nhân một lần nữa chuyển người, biến mất khỏi bầu trời nơi đây. Bên trong độc phủ, mọi hành tung của Nguyên Tử chân nhân, kỳ thực đều nằm trong tầm kiểm soát của tinh hồn cả. Lúc Nguyên Tử chân nhân không phát giác, tinh hồn đã điều động một con quỷ diện trùng bám lên người y đi sau khi tiến hóa, chỉ cần quỷ diện trùng không nguyện ý, dù là thực lực siêu việt như Nguyên Tử chân nhân cũng không phát giác ra được. Chỉ thấy quỷ diện trùng đậu lên đầu ngón tay tinh hồn, sau đó liền bay đến bầy đàn của nó đang ở trong một gian phòng khác. Kỳ thực đối với sự thất vọng này, tinh hồn đã lường trước rồi. Tiên phù một thước, dù là ở đâu cũng mang danh phế bậc cả. Chỉ là nếu bọn họ biết được, cái tiên phù một thước kia chỉ là dùng để che đậy hỗn độn tiên phù chi thức, chẳng biết sẽ có biểu hiện như thế nào đây. Thu lại tâm tình, tinh hồn chả có thời gian đi quan tâm đến việc người khác đang nghĩ gì. Nhớ đến cái lục bảo giới vật vừa mới được Nguyên Tử chân nhân tặng, này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, quả thực là đúng lúc hơn bao giờ hết. Bất quá, tinh hồn sẽ dùng nó cho việc chuẩn bị lịch lãm làm nhiệm vụ sắp tới. Còn hiện tại thì chuẩn bị ăn trộm linh mạch thôi. Q2 chương 201, thôn vệ tiên phủ Q2 chương 201, thôn vệ tiên phủ quyển 2, bách luyện thành tiên chương 201, thôn vệ tiên phủ giống như trước đây, tinh hồn ban đầu kiến tạo một cái động phủ thứ hai, mất khoảng gần 3 canh giờ, một cái động phủ ở bên dưới đã được tạo thành xong. Động phủ bên trên chỉ là thứ dùng để che mắt, còn bên dưới này mới thật sự là chỗ tu luyện chân chính. Ngoài gian trung tâm dùng để tu luyện, tinh hồn tạo một cái phòng linh trùng và một cái phòng dành cho tiểu ứng long, bằng không, thế nào nó cũng sẽ quăng đồ loạn cả gian tu luyện. Ngồi phục hồi nguyên lực mất thêm một khoảng thời gian, tinh hồn lại bày bố trận pháp, lần trước đã thực hành qua, vì vậy lần này thủ thuật vô cùng nhanh chóng liền tạo thành long khẩu. Long khẩu chia ra làm 2 đoạn, một đoạn chính dành cho việc tu luyện, còn đoạn thứ 2 dùng để bổ sung sinh mệnh cho gốc cây hoàng kim. Xong xuôi tất cả, tinh hồn ngồi xếp bằng lại, trước hết mở ra long khẩu, sau đó vận chuyển hỗn nguyên thiên thần quyết không ngừng đem linh khí luyện hóa. Linh khí tràn vào trong cơ thể, liên tục vận hành thành chu thiên rồi đổ vào linh hải. Với các tiên giả khác, linh khí sau khi chạy xong một vòng chu thiên sẽ đổ vào đan điền, sau đó mới từ đan điền tiến vào thần hải, bồi bổ tiên phủ. Bất quá, bởi vì trong cơ thể hắn có thể đạo liên phi thường biển diệt, muốn có nguyên lực bổ sung vào đan điền hay lấp đầy không gian đầu tiên, tất cả đều phải thông qua thể đạo liên cả. Sau lần vô minh thứ 3, thể đạo liên đã hoàn toàn nở rộ, rồi cuối cùng lụi tàn, quay trở lại với trạng thái nguyên thủy là một quả cầu hạt giống trong suốt, ẩn bên trong dĩ nhiên chính là thế giới chi thụ vẫn đang chậm rãi sinh sôi. Thiên địa linh khí tràn vào linh hải, hạt giống thể đạo liên như tự có linh trí, đột ngột vang ra thư âm thanh kỳ lạ. Tinh hồn nội tâm chấn kinh, bởi vì lúc thể đạo liên vọng động thì tại không gian động tiên thứ nhất, đạo tiên phủ cao một thức mà tinh hồn vừa ngưng kết thành không lâu trước đó, lúc này từ màu hôi sắc, nó chuyển thành một màu đen kịt thuần túy. Tinh hồn hoàn toàn không tự chủ, toàn bộ đều bị thể đạo liên tự động vận hành. Chỉ thấy tiên phủ một thức truyền ra một thứ năng lực hấp thu với tốc độ vô cùng kinh hãi thế tục, vốn dĩ hắn nghĩ rằng, tạo hóa nhất khí tốc độ hiện tại đã vô cùng khủng khiếp rồi, nhưng so với tốc độ hấp nạp linh khí của tiên phủ vừa mới kết thành này so ra lại thua kém phân nửa. Dĩ nhiên, đối với tinh hồn mà nói 10 phần lợi không phần hại. Tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh thì thực lực càng dễ dàng biến mạnh. Linh khí liên tục truyền vào để cho thể đạo liên không ngừng cắn nuốt. Và rồi, thể đạo liên từ hạt giống trong suốt, tại phía bên trong lần ẩn rực lên một tia kim quang. Vừa cắn nuốt, thể đạo liên vừa nhả ra loại năng lượng màu vàng, không còn là màu cam như khi trước nữa. Tinh hồn theo bản năng nhận thứ, năng lượng màu vàng này so với năng lượng màu cam tinh thuần hơn gấp 8 lần. Dù rằng thể đạo liên chỉ thải ra một đạo năng lượng nhỏ bé, nhưng tinh hồn không dám chê ít, vội vận chuyển pháp quyết luyện hóa năng lượng màu vàng này ngay. Chỉ thấy đạo năng lượng màu vàng này con đường vận hành ngược lại với linh khí, nó chạy ngược lại vòng chu thiên, mỗi ngõ ngách nó đi qua, tinh hồn đều có cảm giác như được thoát thai hoàn cốt, thời kinh phật mạnh, cảm giác cực kỳ vi diệu thông khoái, dùng từ ngữ thì khó mà miêu tả thành lời được. Một bên điên cuồng hấp thu linh khí, một bên lại luyện hóa năng lượng màu vàng mà thể đạo liên thải ra. Liên tục như vậy hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc tinh hồn đã lấp đầy được nguyên lực tại đan điền cùng với ba không gian đầu tiên. Bởi vì lo ngại kinh biến thoái mạch như lần trước diễn ra, thế nên tinh hồn tạm thời đình chỉ hấp nạp linh khí, đóng lại long khẩu, thu lại công pháp. Mở mắt ra, mặc dù chỉ khôi phục lại 4 thành thực lực, nhưng chừng này cũng vừa đủ rồi, không nên quá tham lam, trái lại ảnh hưởng đến đại sự. Lại nói, thể đạo liên mặc dù hấp nạp rất nhiều linh khí, thế nhưng so với trước đây, quá trình phát triển đã bị chậm lại. Một tháng trời, thế nhưng đạo ánh kim ẩn bên trong thể đạo liên nguyên thủy chỉ mới lóe sáng được một chút. Tốc độ sinh trưởng của thể đạo liên ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của tinh hồn. Tốc độ sinh trưởng như vậy là quá chậm, thiết nghĩ cho dù khiến cho thập cửu linh mạch này biến thành phế mạch đi nữa, cơ hồ chưa chắc gì khiến cho thể đạo liên hoàn toàn nở rộ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tinh hồn tạm thời đình chỉ tu luyện lại, đến lúc cần sử dụng đến đan dược bồi bổ nguyên lực rồi. Tiếp theo, việc tinh hồn muốn làm đó chính là đến nhiệm vụ đường, tiếp nhận nhiệm vụ tân chức nội môn. Phong bế lại động phủ tầng thứ hai, tinh hồn không mất quá nhiều thời gian để đến được đại kiếm đường. Vẫn như thường ngày, đại kiếm đường tập trung rất nhiều đệ tử, bọn họ hoặc là tự lo cho mình, hoặc là đứng tụ tập luận bàn với nhau, không khí nói chung khá rôm rả. Vậy nên việc tinh hồn xuất hiện chả khiến cho đại kiếm đường xuất hiện kinh động gì. Đến đại kiếm đường nhiều lần, vậy nên mặc dù đại kiếm đường rất khổng lồ, tinh hồn vẫn dễ dàng đi đến chỗ nhiệm vụ đường. Chấp sự nhiệm vụ đường là một gã nội môn đệ tử, thực lực đỉnh phong phủ tiên cảnh. Ta muốn nhận nhiệm vụ tấn chức nội môn. Tinh hồn đến trước mặt chấp sự, từ tốn nói. Gã chấp sự nhìn tinh hồn, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia dị quang khó thấy. Chỉ là hắn giữ thần sắc như thường, cười ôn hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ tấn chức nội môn là các nhiệm vụ từ cấp hoàng kim trở lên. Đây là danh sách nhiệm vụ cấp hoàng kim, sư đệ có thể thử xem xét. Vừa nói, gã ta vừa lấy ra một quyển trục đưa sang cho tinh hồn. Cầm lấy quyển trục, tinh hồn thả thần thức vào, lập tức một bảng danh sách hiện ra trong đầu hắn. Có đến gần 3000 nhiệm vụ cấp hoàng kim, thoáng nhìn qua, nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ nguy hiểm cả. Tỷ như đi về phía Nam Phi Lan Châu, tiến vào Thanh Độc Trạch tại Thanh Độc Quỷ Lâm thu thập 10 đầu bách độc ma thiểm. Thanh Độc Quỷ Lâm là một trong những địa phương rất nguy hiểm, tuy rằng hung danh không bằng Vĩnh Dạ Thâm Uyên, nhưng không phải là nơi mà địa tiên cảnh muốn là tiến vào. Nghe nói từng có một đoàn tâm bảo giả hơn 20 người, tu vi đều không dưới thiên tiên cảnh cùng nhau tiến vào Thanh Độc Quỷ Lâm để tìm kiếm cơ duyên. Khi đi đông người, lúc trở lại chỉ còn lại duy nhất một người, mà kẻ đó sau này trở thành một phế nhân, bi đát vô cùng. Hoặc như một nhiệm vụ khác hung hiểm không kém gì nhiệm vụ Thanh Độc Quỷ Lâm, đó là băng tuyết lãnh nguyên lấy về một góc vạn niên băng hoa. Nghe nói hàn khí tại băng tuyết lãnh nguyên cực kỳ khắc nghiệt, cho dù tiên giả thiên tiên cảnh nếu không có bảo vật tị hàn thì khó lòng mà chịu nổi, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến tiên giả dưới thiên tiên cảnh biến thành băng điêu. Nói chung, muốn trở thành nội môn đệ tử thì phải trải qua những nhiệm vụ với muôn vàn nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị kỹ càng thì tốt nhất không nên tiếp nhận. Tinh hồn khi nhìn thấy nhiệm vụ thu thập vạn niên băng hoa thì trong lòng đã có quyết định. Chấp sự sư minh, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ thu thập vạn niên băng hoa. Nhiệm vụ vạn niên băng hoa. Được, sư đệ vui lòng đợi ta một chút. Tên chấp sự này trái lại vô cùng thông quái, không giống như gã chấp sự 100 năm trước tinh hồn từng gặp, thái độ rất bình tĩnh. Chỉ trong giây lát, hắn ta đã hoàn thành xong. Ta đã giúp đệ tiếp nhận nhiệm vụ này. Thời hạn của nhiệm vụ là 3 năm, nếu như sau 3 năm mà sư đệ không hoàn thành thì sẽ bị phạt trong vòng 10 năm không được tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Cắt giảm 1/3 tài nguyên tu luyện mỗi tháng trong vòng 4 năm. Đa tạ sư minh. Cầm lấy ngọc giản, tinh hồn khách khí ôm quyền cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Tinh hồn vừa biến mất thì gương mặt gã ta tối sầm xuống. Trên tay xuất hiện một cái truyền âm phù, miệng thì thảo, báo cáo tổng bộ, tinh hồn đã quay trở lại. Nhìn ý tứ tên chấp sự này, nghiễm nhiên là một gã thành viên thiên hội, mà không đơn giản chỉ là thành viên thiên hội bình thường. Bên trong nội môn, tại một tòa phủ đệ phi thường xa hoa lộng lẫy, lúc này đang diễn ra một bàn tiệc với 4 gã thanh niên đẹp trai anh tuấn cùng với 10 nữ đệ tử dung mạo đều câu dẫn tà mị đang ngồi ăn uống no say. Trong số đó, có một gã thanh niên trẻ tuổi, trong số 4 gã nam tử thì hắn chính là người nổi bật nhất, không những về dung mạo mà cả về khí chất. Chu Kình sư minh, chúc mừng huynh bế quan thành công, tu luyện kinh lôi kiếm quyết đến đại thành, lần này tại Đằng Long chiến, nhất định danh tiếng vang xa. Q2 chương 202, Chu Kình Q2 chương 202, Chu Kình quyển 2, Bách luyện thành tiền chương 202, Chu Kình kinh lôi kiếm quyết, địa cấp thượng phẩm vũ khí. Tuy nhiên Chu Kình sư huynh chỉ mất vỏn vẹn 10 năm đã lĩnh ngộ đến đại thành. Nếu như mấy lao bất tử biết được, không biết gương mặt biểu cảm như thế nào đây. Ha ha ha, ta thấy lần dẫn đầu Thiên Kiếm Tông năm nay, chỉ có Chu Kình sư huynh mới thích hợp. Còn tên Dương Thiên Quân kia, nếu không phải dựa vào tần lao thực lực cao thâm khó lường thì làm gì có tư cách so sánh với Chu Kình sư huynh được chứ. Gã thanh niên này chính là Chu Kình, một trong những nội môn đệ tử thực lực vô cùng mạnh. Không những thực lực cao thâm, mà bản thân Chu Kình lại là trưởng lão Thiên Hội nội môn. Nói về chức tước, Chu Kình và Trương Vĩ đều cùng chức tước trưởng lão, nhưng sự khác biệt chẳng khác nào trời với đất cả. Nếu Chu Kình muốn, một cái ý niệm cũng đủ khiến Trương Vĩ từ trưởng lao rất thẳng xuống một đệ tử bình thường mà không gặp bất kỳ ý kiến nào. Nghe ba gã huynh đệ ngữ điệu định nói, Chu Kình gương mặt cười thông khoái, ha ha, nói đúng lắm. Dương tiểu tử đó, nói trắng ra chỉ là một con rùa đen chỉ biết rút cổ trên Vân Kiếm Phong. Trước đây ta đã vài lần đánh tiếng muốn thách đấu hắn, nhưng đáng tiếc Dương tiểu tử đó luôn viện lý do từ chối. Chu Kình cầm ly rượu rót đầy lên uống cạn một hơi, khẽ một tiếng rồi thở dài nói: "Ha ha, đến khi đằng lòng chiến bắt đầu, Thiên Kiếm Tông liền sẽ biết ai mới chính là tuyệt đại thiên tiêu, là cường giả chủ của tương lai ngay ấy mà." "Nói hay lắm, nào, cạn." Đúng lúc này, ở bên ngoài bỗng nhiên có một gã đàn ông vẻ ngoài nhìn khoảng 30 tuổi chạy vào với bộ dạng hớ hải. "Bái kiến Chu trưởng lão, ngoại môn bên ngoài có người truyền tin tức về." "Hừ, không phải chỉ là phế vật rác rưởi ngoại môn thôi sao? Việc gì lại chạy đến đây? Mau cút ra chỗ khác." Một trong ba gã thanh niên ngồi cùng bàn với Chu Kình thái độ tức giận, tay đập bàn tạo thành một tiếng vang khiến cho những nữ đệ tử giật mình run sợ. "Đừng sợ, tiểu mỹ nhân." Thấy vậy, Chu Kình gương mặt cười nhạt, ánh mắt gian trá đá lông meo với các nàng, hai bàn tay đồng thời ôm trọn hai cô gái dung mạo tươi đẹp nhất, dáng người lồi lõm nóng bỏng nhất kéo vào sát người mình. "Cổ Phạm, đừng làm các nàng ấy sợ chứ. Ngươi làm vậy ta đây cũng mất hứng nói chi đến các sư muội mềm yếu này." Một gã đệ tử khác nhìn Cổ Phạm đánh tiếng, đương nhiên cánh tay dâm dục vẫn không quên xoa bóp bốn nắn cặp mông căng tròn trắng trẻo ẩn ẩn đằng sau bộ y phục mỏng tanh. Cổ Phạm hừ lạnh một tiếng, sau đó lại quay sang hỏi gã đàn ông vừa mới hớt hải chạy vào: "Ngươi còn ở đây làm gì? Nhân lúc tâm trạng lão tử còn tốt thì lăn đi mau." Nhưng tin tức truyền về nói rằng nhất định phải truyền đạt cho Chu trưởng lão. "Chết tiệt, hổ không phát huy, ngươi cho làm mẹo bệnh à?" Cổ Phạm tức giận, mình đường đường là một thành viên chức trách tại Thiên Hội nội môn phi thường cao, cư nhiên lại bị một gã đệ tử tạp dịch Thiên Hội kháng lệnh không nghe. Có điều, Cổ Phạm còn chưa kịp phát huy thì Chu Kình đã lên tiếng ngăn lại: "Cổ Phạm, hạ hòa đi." Cơ thờ ủ đu Kình đã lên tiếng, Cổ Phạm dĩ nhiên không dám trái lệnh bèn ngồi xuống chỗ của mình, bất qua ánh mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn gã đàn ông kia, như thể đã ghim hắn vào danh sách đen của mình rồi. "Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói. Nhưng nếu tin tức thật sự không quan trọng, ngươi hẳn biết hậu quả thế nào rồi chứ?" Chu Kình hiểu tính khí Cổ Phạm, nhưng mà hắn cũng chẳng bận tâm lắm, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới đất kia, giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm, thế nhưng gã đệ tử tạm dịch kia có cảm giác như đang đối diện với một con độc xà. Không khí rất mát mẻ thông thoáng, nhưng không hiểu sao đối với bản thân gã ta lại giống như bị nhốt vào một cái hầm băng, gương mặt thoáng chốc tái nhợt. "Bình tĩnh, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ." "Nói đi." Thấy hắn ta sợ sệt đến nỗi không thể mở miệng, Chu Kình lắc đầu cười, đồng thời vận chuyển nguyên lực giúp cho gã ta lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy hắn hô hấp vài nhịp, tuy nhiên ánh mắt sợ hãi còn đó, sau đó mới báo cáo: "Bẩm Chu trưởng lão, một nội môn đệ tử đang thực hiện nhiệm vụ chấp sự nhiệm vụ đường tại ngoại môn, tên là Hứa Tam truyền tin tức về nói rằng gã ngoại môn đệ tử tinh hồn đã xuất đầu lộ diện." Chu Kình vừa cầm ly rượu vừa uống thưởng thức, đột nhiên nghe thấy hai chữ tinh hồn thì liền ngồi bật dậy, khiến cho nước rượu trong ly đổ ra ngoài, ướt vào y phục của nữ đệ tử ngồi bên phải hắn. Vốn nàng ta đã ăn mặc mỏng tang rồi, nước rượu rơi vào làm cho lớp áo bên ngoài dính sát vào da thịt, nửa ẩn nửa hiện một cô phong tình dụ hoặc khó tả. Bất quá, Chu Kình lại chẳng có tâm trí bận tâm thưởng thức cái hình ảnh nhu tình đó. "Tinh hồn, nghe hơi quen hay, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi." Nghe xong báo cáo, Cổ Phạn mặc dù không bận tâm đến, nhưng dường như cái tên Tinh Hồn này trước đây đã từng để lại một chút ấn tượng, có điều có lẽ thời gian đã lâu nên nhất thời không nhớ ra. "Tinh Hồn, không lẽ là cái gã đáng kiếp đã kích sát Chu Văn Thành trên sinh tử đài?" Một người khác ngồi đối diện với Cổ Phạn xoa cằm, trong đầu bất chợt lóe lên linh quang, sau đó thốt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều bị hành động bất ngờ ngồi bật dậy của Chu Kình làm cho kinh động. Nhìn sắc mặt của Chu Kình tràn đầy sát tâm, mọi người liền biết hiện tại không nên tiếp tục mở miệng nói chuyện. "Tinh Hồn, con rùa đen này rốt cuộc cũng chịu hiện thân." Cánh tay hơi gồng lên, dễ dàng chấn nát chiếc ly trong tay hành một đống sắt bỏ đi. Nói, "Con rùa đen đó hiện đang ở đâu?" "Bẩm Chu trưởng lão, gã tinh hồn đó vừa mới đến nhiệm vụ đường, tiếp nhận nhiệm vụ tấn chức nội môn." "Tấn chức nội môn?" Chu Kình nghe thấy thì hơi ngạc nhiên. Có lẽ hắn không nghĩ rằng, tinh hồn chỉ vừa mới xuất hiện trở lại đã tiếp nhận loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Tu vi của hắn hiện tại như thế nào? Và tiếp nhận nhiệm vụ gì, trong tin tức có nói rõ không? "Bẩm, hắn tiếp nhận nhiệm vụ thu thập vạn niên băng hoa ở băng tuyết lãnh nguyên. Còn tu vi thì vừa mới ngưng tụ tiên phù không lâu." "Tốt, cái này ban thưởng cho ngươi." "Lui đi." Chu Kình thuận tay ném một lọ thủy tinh cho gã đàn ông kia. Trông thấy chiếc bình này, gã đàn ông hai mắt rực sáng lên, vội cẩn thận chụp lấy, quỳ lại vái tạ Chu Kình cùng với ba người Cổ Phạm, sau đó rời khỏi chỗ này. Buổi yến tiệc lúc này trở nên im ắng lạ thường, không có bất kỳ một tiếng động nào cả, ngay cả hít thở cũng không dám mạnh dạn. "Chu sư minh, huynh tính sẽ xử lý hắn như thế nào?" Một trong số ba người Cổ Phạm mở miệng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Tên rùa đen phế vật đó muốn tấn chức nội môn, nếu ta đoán không sai thì chắc đang muốn nhắm vào danh ngạch tham dự đằng long chiến." Trầm tư một lúc, Chu Kình mới ngẩn mặt lên nói: "Người ngồi gần sát với Cổ Phạm, trên tay cầm một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, không lẽ cứ như vậy để hắn tiến nhập nội môn?" "Hừ, nhiệm vụ tiến nhập nội môn hoàn thành dễ dàng vậy sao?" Cổ Phạm cười khinh thường. "Tuy không dễ, nhưng không phải là không thực hiện được. Ai biết được, lỡ đâu hắn lại có sẵn vạn niên băng hoa trên người, hoặc là vô tình gặp được vạn niên băng hoa thì sao? Trên đời này, thực sự khó nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra lắm." Thượng quan Giật nói phải đấy. "Ta nghe nói thực lực của gã tinh hồn này rất mạnh, không những dễ dàng chạm sát Chu Văn Thành mà còn từng biến hộ pháp ngoại môn Kim Đồng Phúc thành phế nhân." Người ngồi đối diện với Cổ Phạm gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Thượng quan Giật. "Ừ, là do Kim Đồng Phúc xem thường kẻ địch mới bị hắn ta thừa cơ đánh lén mà thôi." "Cổ Phạm, đừng bao giờ đánh giá một cách chủ quan. Hắn đánh bại được Kim Đồng Phúc, không cần biết do Kim Đồng Phúc khinh thường đối phương hay là do Kim Đồng Phúc bị đánh lén, chỉ cần biết hắn chiến thắng Kim Đồng Phúc nghĩa là hắn rất có thực lực." Thượng quan Giật gương mặt biểu tình nghiêm túc nói. "Không tranh cãi nữa, ta đã có quyết định rồi. đúng lúc đó thì Chu Kình hít vào một hơi sâu, ánh mắt không che giấu sát khí. Con rùa đen phế vật này, thứ nhất giết biểu đệ Chu Văn Thành, thứ hai nhiều lần hạ thấp Uy Phong Thiên Hội, thế nên nhất định phải giết hắn. Thượng quan Giật, chuyện này đệ thay ta làm được không? Quy 2 chương 203, đều là rắc rưởi. Quy 2 chương 203, đều là rắc rưởi. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 203, đều là rắc rưởi, chuyện của Chu Kình sư minh dĩ nhiên cũng là chuyện của ta. Thượng quan Giật mỉm cười đáp, "Tốt, chỉ cần giết được con rùa đen đó, trước mặt đám trưởng lão, ta sẽ tiến cử đệ." Thấy Thượng quan Giật thống khoái chấp thuận, Chu Kình liền dùng thái độ ôn hòa nói chuyện, đồng thời đưa ra hứa hẹn khiến cho Thượng quan Giật trong lòng máy động. Mấy người bọn chúng lại cùng nhau ăn uống thêm một hồi thì tất cả liền giải tán, ai về này nấy. Trên đường trở về động phủ của mình, Thượng quan Giật cước bộ chậm chạp, tựa hồ đang suy nghĩ kế sách vẹn toàn để có thể nắm chắc được việc tinh hồn sẽ không sống sót để bay trở về Thiên Kiếm Tông. Giết chết tinh hồn, thủy chung mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích to lớn, nhất là chuyện tranh thủ được sự tin tưởng của Chu Kình. Gã Chu Kình này, mặc dù hắn rất kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhưng dĩ nhiên hắn có thực lực mới dám nghĩ được như vậy. Tinh hồn không phải kẻ dễ giết, muốn làm xong chuyện này, xem ra phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Thượng quan Giật bước chân thực lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chân trời, trong đó thoáng qua một tia trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo linh quang. Chỉ thấy trong đạo linh quang đó là một người thanh niên trẻ tuổi, ước chừng khoảng hơn 20, thân mặc hoàng bào, chân xuyên trường hoa, eo quấn đai lưng hoàng ngọc, đầu đội kim quan cố định lại mái tóc chỉnh tề. Mặt y như bạch ngọc, hai mắt như kiếm, tuy rằng biểu cảm bình thường, thế nhưng lại khiến cho người ta trong lòng sinh ra cảm giác vênh váo hung hăng, hàm răng sáng bóng, đôi môi mỏng, tổng thế mà nói cực kỳ tuấn giật ngạo thị. Người thanh niên tuấn giật này, dĩ nhiên chính là một trong những thiên tài xuất chúng nhất thế hệ đệ tử trẻ hiện tại của Thiên Kiếm Tông Thượng Quan Lãnh. Sau biến cố 100 năm trước, 10 năm sau, Thượng Quan Lãnh liền độ kiếp địa tiên, trở thành một gã tiên giả sơ kỳ địa tiên cảnh. 80 năm trôi qua, dung mạo Thượng Quan Lãnh không có gì thay đổi, cũng chưa đặt chân vào trung kỳ địa tiên cảnh, nhưng thực lực tổng thể mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nghe nói có tin tức, một số vị trưởng lão ngoại môn hiện nay, đa số đều trở thành bại tướng của Thượng Quan Lãnh cả. Thực không hổ là thiên tài bá kiếm chi thể, là trụ cột tương lai của Thiên Kiếm Tông. Nhìn Thượng Quan Lãnh có vẻ như vừa mới trở về từ bên ngoài, đột nhiên trông thấy Thượng Quan Giật đứng một mình, Thượng Quan Lãnh khỏe miệng nở đủ cười, liền điều động phi kiếm tiến xuống đó. "Tiểu Giật, đã lâu không gặp." Thượng Quan Giật đang suy nghĩ về việc đối phó với tinh hồn thì bỗng nhiên từ trên không trung một giọng nói quen thuộc truyền xuống. Hắn ngẩn mặt nhìn lên thì liền bắt gặp một ánh mắt kiêu ngạo cùng với nụ cười tự tin đang nhìn về phía mình. Ra là Thượng Quan Lãnh sư huynh. Không gặp một thời gian, thực lực của huynh lại biến mạnh. Thượng Quan Giật trong lòng trầm xuống. Tuy rằng ngoài mặt hắn biểu cảm ôn thuận, nhưng trong lòng đối với Thượng Quan Lãnh lại chẳng thuận mắt gì cả. Trong mắt Thượng Quan Giật thì Thượng Quan Lãnh là một kẻ cực kỳ đáng ghét. Thấy Thượng Quan Giật biểu hiện khách khí, Thượng Quan Lãnh cười nhạt, "Ha ha, cũng chỉ là được trời phú mà thôi. Tiểu Giật, nhân tiện ta cũng đang có chuyện cần nhờ đệ giúp đây sư minh, hiện tại ta đang rất bận, không thể giúp minh được, huynh nhờ người khác đi." "Tiểu Giật mà cũng có chuyện bận sao? Ha ha ha." Quả nhiên Thượng Quan Giật song thủ siết lại, cánh tay run run lên từng cơn, nếu không phải nơi đây đang ở trong tông môn, chỉ sợ hắn đã lao lên liều mạng rồi. Người khác có thể không biết tính cách Thượng Quan Lãnh thế nào, nhưng Thượng Quan Giật thì lại rất rõ. Tuy rằng là anh em ruột thịt, nhưng từ nhỏ, Thượng Quan Giật từng bị Thượng Quan Lãnh nhức hiếp đánh đập. Do Thượng Quan Lãnh thức tỉnh Thiên Phú Bá Kiếm chi thể, nhờ vậy mọi lỗi lầm của hắn, phụ thân hay cao tầng trưởng bối đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí có đôi lần còn khiển trách ngược lại hắn, bảo hắn phải nhìn theo Thượng Quan Lãnh mà học tập. Vì vậy, từ lúc nhỏ, Thượng Quan Giật đã nuôi sát tâm với sư huynh ruột thịt này của mình rồi. Đệ hiện nay chính là một trong những thành viên chủ chốt của Thiên Hội, rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. À, ta nghe nói dạo gần đây Tiểu Giật rất thân thiết với Chu Kình. Bị sư huynh đoán đúng rồi. Chu Kình sư huynh giúp đỡ đệ rất nhiều, nhờ vậy đệ mới kiếm được chỗ tốt như hiện tại. Thượng Quan Giật nhếch mép cười. Ai, đúng là tiếc quá. Ta gần đây tu luyện một loại kiếm kỹ mới, muốn Tiểu Giật cùng ta luận bàn một chút, nếu như sư huynh muốn tìm người luyện kiếm, ta có thể giới thiệu cho huynh. Chợt trong đầu rực lên một tia ánh quang, sau đó cười dị ta nói. Nhưng Thượng Quan Lãnh lại lắc đầu, trong bộ dáng có vẻ ủ rũ, không phải là Tiểu Giật thì ta không có hứng thú. Có lẽ hôm nào phải đi nói chuyện với Chu Kình mới được. Ta nói ra danh tự của hắn, có sẽ sư minh sẽ hứng thú đấy. Ồ, thật vậy. Nhìn Thượng Quan Giật ý tứ ẩn chứa huyền cơ bên trong khiến cho Thượng Quan Lãnh có chút nghi hoặc. Tinh hồn, kẻ 100 năm trước đã tạo nên một tiểu quân phong. Tinh hồn. Thượng Quan Lãnh trong lòng bà đọc lên. Nhớ lại trước đây, Thượng Quan Lãnh có không ít lần gặp gỡ tinh hồn, trong lòng để lại một chút ấn tượng. Hắn vừa mới xuất hiện trở lại, thực lực tiến bộ rất nhiều. Đoán chừng đang muốn nhắm tiến vào nội môn. Như vậy thì sao? Thượng Quan Lãnh lại hỏi. Để nghe nói hắn lĩnh ngộ kiếm ý, mà không đơn thuần chỉ là kiếm ý tầng thứ nhất thông thường. Đối với mình, hắn chính là kẻ thích hợp luyện kiếm nhất. Tuy rằng là vậy, nhưng ta cũng không có lý do để tìm hắn à? Lý do, ha ha, muốn tìm lý do, kỳ thực rất đơn giản. Đông nhiên Thượng Quan Giật cười lớn, sau đó nói tiếp, tinh hồn là kẻ thù của gia tộc chúng ta, đã từng chém xuống không ít thiên tài, chẳng lẽ huynh không nhớ? Tiểu Giật nói phải, đây là một lý do tốt à? Ngoài ra, còn một lý do khác nữa. Mà lý do này, nói ra thực sự rất khó nghe. Câu nói của Thượng Quan Giật lấp lửng giữa trường khiến cho người ta trong lòng nổi lên tò mò. Mà nhìn biểu hiện của hắn lại lộ ra dáng vẻ không cam tâm, rất là bất đắc dĩ. Lý do khó nghe. Ta trái lại rất muốn biết à sư minh, cái này thật sự nghe không lọt hay. Và lại chỉ cần lý do trước đó cũng đủ ép hắn quyết chiến rồi. Ừ, Tiểu Giật, nếu không nói, dù là Chu Kình ra mặt, ta cũng không nể mặt hắn đâu à? Thượng Quan Lãnh khí thế bộc phát chèn ép Thượng Quan Giật, gương mặt biểu lộ sự tức giận. Chỉ thấy Thượng Quan Giật gương mặt chốc lát trắng bệnh, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn vẻ mặt trông rất đau khổ. Nhưng ngược lại, trong lòng hắn lại đang rất mừng rỡ, bởi vì đây chính là điều mà hắn muốn thấy nhất. Đúng rồi, Thượng Quan Lãnh, tức giận đi, tức giận càng nhiều càng tốt, ha 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 sư mình, để nói huynh mau thu lại khí thế đi. À, xin lỗi tiểu giật, là ta nóng tính quá. Chợt nhận ra mình hơi quá quát, Thượng Quan Lãnh lập tức thu lại khí thế, miệng xin lỗi Thượng Quan Giật, nhưng ngữ điệu vẫn hơi tức giận, nhưng đây là do tiểu giật không chịu nói, ép ta phải động nộ. Sư Minh nói phải, đệ không nên giấu giếm. Lao đi mồ hôi trên mặt, nhưng kỳ thực đang cười lạnh trong lòng. Thượng Quan Giật hít sâu một hơi, tựa hồ ổn định lại khí huyết rồi mới nói, "Tinh hồn, hắn từng mạnh miệng tuyên bố, trình độ lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm kỹ, trong cùng thế hệ ngoài hắn ra, tất cả đều là rất rưỡi." "Cái gì? Hắn thực sự nói như vậy?" Nghe xong, Thượng Quan Lãnh sát ý một lần nữa bạo động, mà so với lúc trước còn muốn khủng khiếp hơn. Thượng Quan Giật chính là muốn nhìn thấy điều này nhất. Thiên Kiếm Tông này, trong cùng thế hệ, bản thiếu gia nói đứng thứ nhì thì ai dám xưng đứng thứ nhất? "Tinh hồn, ngươi đã thách thức lòng tự tôn của ta rồi đấy." Thượng Quan Lãnh gầm lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Thượng Quan Giật. "Hắn hiện tại đang ở đâu?" "Đệ vừa mới nhận được tin tức, nghe nói hắn đang trên đường đến Băng Tuyết Lãnh Nguyên để làm nhiệm vụ." "Băng Tuyết Lãnh Nguyên?" Thượng Quan Lãnh ghi nhớ danh tự địa danh này, sau đó cấp tốc ngự kiếm rời đi với tốc độ cực nhanh. Hắn rời đi thì khí thế cũng biến mất, Thượng Quan Giật cảm thấy trên vai mình gánh nặng như được chút bỏ xuống. Không thể không nói, tuy rằng hắn cực kỳ căm ghét gã sư huynh này, nhưng trong lòng lại đành phải cay đắng thừa nhận, sư huynh của hắn quá yêu nghiệt, được ông trời ưu ái quá mức. Cùng là huynh đệ, nhưng số phận khác nhau một trời một vực. Quy 2 chương 204, Băng Tuyết Thành. Quy 2 chương 204, Băng Tuyết Thành. Quyển 2, Bách Luyện Thành. Tiền chương 204, Băng Tuyết Thành. Từ nhỏ, thời điểm trước khi thức tính bá kiếm chi thể, Thượng Quan Lãnh đã được gia tộc coi trọng, xem hắn như một hòn ngọc quý, luôn lấy hắn ra để làm tấm gương cho các đệ tử tông tộc. Còn Thượng Quan Giật hắn thì chẳng khác gì một cái bóng bị ánh sáng chói chang của Thượng Quan Lãnh che khuất. Cho đến khi Thượng Quan Lãnh thức tỉnh bá kiếm chi thể trên Thiên Phú Bì, số phận Thượng Quan Giật càng như rơi xuống vực thẳm. Hắn luôn căm hận, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều đổ lên đầu hắn, còn mọi ánh hào quang đều bị Thượng Quan Lãnh tước đoạt. Càng nghĩ, hắn càng thêm căm hận, chỉ tiếc không thể băm nát sư huynh của mình thành một đống thịt nảy mùa. Tốt nhất là ngươi cùng với hắn đồng quy vu tận, cùng chết với nhau đi. Thượng Quan Giật nhìn bóng dáng Thượng Quan Lãnh biến mất, trong mắt tràn đầy sự căm hận mà nguyền rủa. "Người đâu, mau lan truyền tin tức rằng ngoại môn đệ tử Tinh Hồn tự xưng đệ nhất kiếm khách tại Thiên Kiếm Tông vô địch thủ. Làm tốc độ ngay lập tức cho ta." Suy nghĩ vài giây, Thượng Quan Giật lấy truyền âm phủ, sau đó thủ thị truyền lệnh xuống. Với thân phận hiện nay của hắn tại Thiên Hội, không quá khó khăn để lan truyền tin tức này ra ngoài. Mục đích chính là để Thượng Quan Lãnh nếu đột nhiên phát giác hắn nói dối. Dù sao ý tưởng mượn đao giết người cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà thôi. Làm xong, Thượng Quan Lãnh bỗng nhiên cười lớn, nhìn gương mặt hắn tràn đầy phấn khích. "Tinh Hồn, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng." Cười một tràn thật thống khoái, nhìn ý như rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thống khoái đến như vậy. Một lúc sau thì hắn cất bước rời đi. Không lâu sau đó, từ trong đám mây trắng trên bầu trời, khi đám mây bị một cơn gió khá mạnh thổi đi, đột nhiên lộ ra một người thanh niên ẩn nấp đằng sau. Tiểu Giật đúng là, cư nhiên lại dám tính kế cả mình. Tiểu Giật dễ thương của mình chắc là bị tên Chu Kình dám tối làm hư mất rồi, không được không được chút nào. Người thanh niên đó, không ngờ lại chính là Thượng Quan Lãnh tưởng rằng đã bay đi tìm kiếm Tinh Hồn để quyết chiến. Kỳ thực chuyện này, từ lúc đầu, Thượng Quan Lãnh đã ngửi được mùi gì đó không ổn rồi. Hắn không quen biết gì với Tinh Hồn, nhưng mà thông qua một vài tin tức thì có cảm nhận đôi chút, Tinh Hồn không phải loại kiêu căng ngạo mạn giống như những gì Thượng Quan Giật nói. Chỉ ít, trừ khi có người chủ động đi chọc ghẹo, động chạm trực tiếp đến lợi ích, bằng không tất cả những thứ khác Tinh Hồn đều không quan tâm. Chỉ là Thượng Quan Lãnh muốn biết mục đích thật sự của Thượng Quan Giật là gì mà thôi, vì vậy mới nương theo câu chuyện của Thượng Quan Giật, cố tình làm lố mà thôi. Hiểu rất rõ tính khí của sư đệ của mình, thế nên Thượng Quan Lãnh làm mọi thứ rất tự nhiên, khiến cho Thượng Quan Giật ban đầu rất cảnh giác, dần dần bị Thượng Quan Lãnh nắm tóc đảo chủ thành khách ngay. Mà mình đã làm gì khiến cho Tiểu Giật ghét mình đến thế nhỉ? Hay là tại mình quá xoáy khí khiến cho nó cảm thấy bị tổn thương? Nếu đúng là như vậy thì lỗi thuộc về mình rồi. Thượng Quan Lãnh lắc đầu thở dài tự vấn, trong lòng cảm thấy bi ai thay cho tiểu đệ đáng thương của mình. Bất quá, Tiểu Giật nói cũng đúng, tên Tinh Hồn kia thực sự có khả năng khiến kiếm kỹ của mình tiến bộ. Dùng hắn làm tấm bia để mình rèn luyện cũng không tệ. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải mọi thứ sẽ đúng ý tên giám thối Chu Kình sao? Trước khi đi, Dương Sư Minh đã dặn mình phải quan sát kỹ tên giám thối này. A, có cách rồi, hắc hắc. Thượng Quan Lãnh đứng giữa bầu trời, đột nhiên vang lên nụ cười quái tà, sau đó ngự kiếm khuất bóng khỏi tầng mây trắng. Quyền 2, Bách Luyện Thành. Tiên sau khi quay trở về đạo phủ, Tinh Hồn thu hồi bảy quỷ diện trùng cùng với Tiểu Ưng Long, hắn liền rời khỏi Thiên Kiếm Tông thông qua truyền tống trận, sau đó hướng về phía Đông Bắc Thiên Kiếm Tông mà đi. Nói đến, sở dĩ Tinh Hồn tiếp nhận nhiệm vụ thu thập Thiên Niên Băng Hoa chính là vì địa phương Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Tinh Hồn luyện trấn ngục huyền thể rất cần những nơi chí âm chí hàn, bởi chỉ có những địa phương đó mới có khả năng khiến cho trấn ngục huyền thể đột phá tầng kế tiếp. Mà Băng Tuyết Lãnh Nguyên rất có thể là nơi đáp ứng được yêu cầu tu hành trấn ngục huyền thể, nghiêm nhiên, hắn liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Từ Thiên Kiếm Tông đến Băng Tuyết Lãnh Nguyên mất khoảng 3 tháng đi đường. 3 tháng sau, Tinh Hồn đã đến được một tòa thành trì tên gọi là Băng Tuyết Thành. Tòa thành trì này được xây dựng bằng bạch băng thạch, đây là một loại tài liệu rất kiên cố, có thể tùy ý tìm thấy ở bất cứ đâu tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Đôi lúc, bạch băng thạch được các luyện khí sư dùng làm tài liệu luyện khí, bổ sung một số đặc tính băng hàn khá tốt. Trước khi tiến qua Băng Tuyết Lãnh Nguyên thì cần tiến vào Băng Tuyết Thành để trang bị một ít vật dụng, nhất là bản đồ Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Tốn 100 linh thạch, Tinh Hồn tiến vào Băng Tuyết Thành. so với Phong Lâm thành thì Băng Tuyết thành số lượng người ra vào ít hơn gấp 10 lần. Nghĩ đến cũng là điều dễ hiểu, khí hậu tại đây rất khắc nghiệt, ngay cả tiên giả thiên tiên cảnh còn cảm thấy khó chịu, nói chi là những tiên giả tu vi yếu kém hơn. Tìm đến một cái cửa hàng, vừa tiến vào trong thì một ông lão râu tóc bạc trắng, trên người mặc một bộ đồ dày cộm để chống chọi với cái lạnh nơi đây. "Chào khách quan." "Không biết khách quan cần gì?" Nhìn ông lão này thì chắc có lẽ là một người làm công. "Ta muốn mua một số dụng cụ để lịch lãm Băng Tuyết Lãnh Nguyên." "Khách quan muốn tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên?" Sắc mặt ông lão chợt trở nên quái dị khi nghe ý tứ Tinh Hồn, chính điều này làm cho hắn trong lòng máy động. Chẳng lẽ Băng Tuyết Lãnh Nguyên có biến? Nhìn khách quan, chắc có lẽ từ xa mới đến nên mới không biết sự tình gần đây. "Được rồi, khách quan vào trong đi, lão phu có tuổi nên không chịu nổi không khí lạnh." Tinh Hồn gật đầu, sau đó tiến vào trong, ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, đồng thời lấy ra hơn 100 khối linh thạch, ném qua cho ông ta. Sắc mặt ông lão tươi tỉnh hồng hào hẳn lên, ánh mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau, tựa như đang cảnh giác ai đó, sau một hồi mới giải thích, nghe đồn một tuần trước, bên trong Băng Tuyết Lãnh Nguyên xuất hiện biến dị, nghe đâu là bên dưới lòng Băng Tuyết Lãnh Nguyên có một tòa địa cung cất giấu một bảo tàng khổng lồ. Tin tức này là do một nhóm nữ đệ tử Tà Âm Tông phát hiện, mặc dù đã phong bế tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ ra. Địa cung, Tà Âm Tông. Tinh Hồn trong lòng ghi nhớ, nhất là đối với ba chữ Tà Âm Tông, đối với hắn dường như có chút ấn tượng, có vẻ đã nghe qua ai đó nhắc đến rồi. Sau khi tin tức này lan truyền ra, lập tức Băng Tuyết Lãnh Nguyên bị Linh Lôi Tông, Tà Âm Tông và Trúc Hà Điện phong tỏa, không cho người ngoài tiến vào. Vậy nên ta nghĩ, trong thời gian này, khách quan khó mà tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên được. Đà Tạ đã nhắc nhở. Được rồi, ta muốn mua một tí dụng cụ lịch lãm cơ bản, lão đi lấy giúp ta đi. Huynh đệ, cậu vẫn muốn tiến vào đó ư? Thấy Tinh Hồn thái độ thờ ơ, điều này không khỏi làm cho ông lão nhìn hắn với một cặp mắt quái lạ. Ông lão, ta tự biết có chừng mực. Thấy Tinh Hồn đã nói vậy, miệng muốn nhắc nhở nguyên ngăn nhưng rốt cuộc lại bị chặn ngay ở họng, thở dài một tiếng, ông lão bèn đi lấy dụng cụ cho hắn. Dụng cụ bao gồm một bộ y phục chống rét, một viên ngọc tỷ hàn, một tấm bản đồ và một chiếc la bàn. Tốn thêm gần 600 khối linh thạch hạ phẩm, Tinh Hồn bèn rời khỏi cửa hàng này. Vốn dĩ chỉ mang ý định thu thập thiên nhiên băng hoa, nhưng xem ra có những chuyện lý thú sắp diễn ra. Không nghĩ ngợi gì nữa, Tinh Hồn bèn hướng về phía Băng Tuyết Lãnh Nguyên mà rời đi. Đúng lúc đó, từ một khách điếm đối diện bỗng nhiên có mấy bóng người bước ra. Nhóm người này ước chừng có 10 người, gồm 3 nam và 7 nữ. Nhìn y phục của ba gã nam tử có tiêu uy hình lôi điện, dĩ nhiên chính là đệ tử Linh Lôi Tông, một trong những tông môn khống chế tình hình Băng Tuyết Lãnh Nguyên hiện tại. Tu vi của bọn họ, có 2 gã hậu kỳ phụ thiên cảnh, còn một gã đứng ở vị trí trung tâm chính là địa thiên cảnh. Còn về phần 7 nữ đệ tử kia, mặc dù khí trời đang rất lạnh, thế nhưng bọn họ ăn mặc mỏng tang, một chiếc áo khoác lông cừu là không đủ để che lấp đi thân hình cùng vóc dáng đốt mắt người nhìn, trên người toát lên khí tức mị hoặc nhân sinh, thật là làm cho người ta trong lòng sinh ra dị tâm. Quy 2 chương 205, Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Quy 2 chương 205, Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 205, Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Mấy nữ đệ tử nhìn, nói ra thì cũng có đôi chút quan hệ với Tinh Hồn. Nếu các nàng ra sớm vài phút, hoặc là hắn rời đi trễ vài phút thì có lẽ sẽ có vài chuyện thú vị để mà xem. Bởi những nữ tử quyến rũ nhân sinh này chính là đệ tử Tà Âm Tông, môn phái chỉ có nữ tử duy nhất trên toàn bộ Phi Lan Châu này. 100 năm trước, khi Tinh Hồn làm nhiệm vụ tại Hàng Nhạc Sơn Mạch, trong lúc vô tình đến một thác nước lớn đã diện kiến không ít nữ đệ tử Tà Âm Tông. Đến cuối cùng, có 2 nữ đệ tử may mắn trốn thoát, còn lại đều trở thành oan hồn dưới tay hắn cả. Bất quá với tính cách của Tinh Hồn, những chuyện nhỏ nhặt đó, 100 năm trôi qua, chắc hẳn chẳng còn đọng lại trong tâm trí, nếu không có ai đó nhắc đến, có lẽ chuyện đó cũng bị hắn dần quên lãng. Chỉ thấy 10 tên đệ tử Linh Lôi Tông và Tà Âm Tông nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thừa hồ quan hệ hai bên vô cùng thân thiết. Cẩm Hoa sư muội, ngươi nói chuyến lần này Tà Âm Tông các muội thực sự là do Nhược Tỉnh tiên tử dẫn đoàn. Một trong 3 gã thanh niên có tu vi kém nhất chợt lên tiếng hỏi, "Phải, 7 tỷ muội chúng ta đến đây trước mục đích là để dò la tình hình, vài ngày nữa, Nhược Tỉnh sư tỷ mới cùng với 20 sư tỷ muội khác cùng đến nơi tập hợp." Một cô gái dung mạo diễm lệ nổi bật nhất trong số 7 nữ đệ tử Tà Âm Tông giọng điệu ngọt lịm dịu dàng đáp lời. Bốn nàng ta đã rất mị hoặc rồi, bây giờ lại bung ra lời ngon ngọt càng khiến cho trái tim mấy gã nam nhân này thêm loạn nhịp. Trong số 3 người thì có đến 2 người cơ hồ không chịu nổi sự hấp dẫn yêu mị đến từ cô gái tên là Cẩm Hoa này. Chỉ có duy gã địa tiên cảnh là vẫn giữ được thái độ lãnh đạm bình tĩnh, có điều ánh mắt vẫn khó che giấu được vẻ dâm dục, bất quá so với 2 gã sư đệ của hắn thì hắn giữ được bản thân, kiềm chế cảm xúc rất tốt. Điều này khiến cho Cẩm Hoa trong mắt đánh giá hắn cao lên. Lần này thám hiểm địa cung ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cơ duyên đang chờ đợi. Tuy rằng đã hết sức phong bế tin tức, nhưng rốt cuộc vẫn bị mấy môn phái khác phát giác ra được. Gã đệ tử Linh Lôi Tông tu vi địa tiên cảnh thở dài một tiếng. Chuyện này, các vị trưởng bối đã nói qua với Thiết Thần, thế nên chuyến lịch lãm này Tà Âm Tông chỉ có 23 đệ tử tham dự. Băng Tuyết Lãnh Nguyên thuộc phần lãnh địa của Tam Tông Linh Lôi Tông, Trúc Hà Điện và Tà Âm Tông chúng ta, thế nên lần này nếu không muốn bị các môn phái khác chiếm đoạt, chúng ta nhất định phải liên thủ với nhau. Triệu Nghị Sư Minh nói phải, bất quá lại nghe nói, Trúc Hà Điện đang âm thầm câu kết với Tuyên Vũ Môn. Trúc Hà Điện đúng là không biết điều. Hèn gì khi Tam Tông cử người họp bàn, Trúc Hà Điện lại không cử người đến. Xem ra tin tức bọn họ câu kết với Tuyên Vũ Môn là sự thật. Nhóm 10 người này kỳ thực đã xuất hiện bên trong tiểu quán đã hơn nửa ngày trời, mục đích là để họp bàn kế sách ứng phó với ngoại nhân muốn tiến vào địa cung tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên, nhưng rốt cuộc chỉ có Linh Lôi Tông và Tà Âm Tông là đến, còn đệ tử Trúc Hà Điện không hề xuất hiện. Vì vậy, bọn họ liền kết luận tin tức kia là chính xác. Tạm thời chúng ta chia tay tại đây, mấy ngày nữa hẹn gặp các vị sư muội tại địa điểm họp bàn. ba vị sư minh đi đường cẩn thận, lần tới nếu có cơ hội, hy vọng sẽ được luận bàn kỹ hơn. Ha ha, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cả hai nhóm đệ tử nói chuyện một lúc thì phân chia ra làm hai hướng khác nhau, đồng thời rời khỏi băng tuyết thành. Trong khoảng thời gian đó thì tinh hồn đang trên đường tiến vào băng tuyết lãnh nguyên. Càng đến gần băng tuyết lãnh nguyên thì không khí càng thêm lạnh giá, so với băng tuyết thành cơ hồ lạnh hơn gấp đôi. Nếu sử dụng mấy thứ đồ mà hắn mau tại cửa hàng, cơ hồ chỉ tiến vào khoảng chừng 200 thước là hết đát. Có điều, hàn khí cỡ này chưa ảnh hưởng gì đến hắn lắm, bởi vì hắn tu luyện trấn ngục nguyên thể, chí ít không khí phải lạnh hơn gấp 5 lần hiện tại thì mới gây được khó dễ cho hắn. Mà cho dù là như vậy đi chăng nữa, vẫn có hỏa công công lúc nào cũng có thể bảo hộ hắn cả. Thế nên, so với những địa phương bình thường đối với tinh hồn mà nói thì chẳng khác biệt bao nhiêu cả. Nhìn phía trước, chỉ thấy trong gió lạnh có một bức tường đá cao chừng 2 thước dựng lên, trên bề mặt tường đá ghi 4 chữ to lớn, băng tuyết lãnh nguyên. Nhìn bức tượng này, chân mày tinh hồn hơi nhướng lên. Sau đó, bước chân lại tiếp tục hướng về phía trước. Khu vực bên ngoài, mặc dù không khí đã khá lạnh, nhưng chừng này là không đủ để cho thiên nhiên băng hoa sinh trưởng, vì vậy, tinh hồn thẳng một đường tiếp tục đi sâu vào. Phía trước xuất hiện hai tòa núi, chính giữa là một cái khe thiên nhiên nhìn rất dốc. Nơi đó được gọi là băng tuyết khẩu, đi qua hết băng tuyết khẩu mới đến được băng tuyết lãnh nguyên chân chính. Bình thường, băng tuyết khẩu rất có ít người qua lại. Thế nhưng hôm nay, đứng bên ngoài băng tuyết khẩu lại đang có khá nhiều người đang đứng, ước chừng khoảng hơn 20 người. Khi tinh hồn còn cách băng tuyết khẩu khoảng hơn 30 thước thì một trong số 20 mấy người đang đứng bên ngoài băng tuyết khẩu đóng bọc lại, người phía trước đứng lại, băng tuyết khẩu hiện tại không thể ra vào, mời đi chỗ khác cho. Phóng thần thức dò xét, 20 mấy người này, tu vi cao nhất chỉ là trùng kỳ phụ tiên cảnh mà thôi. Thiết nghĩ cũng không quá khó đoán, có lẽ là những đệ tử thuộc Linh Lôi Tông và Trúc Hà Điện đang trấn thủ, không cho người lạ tiến vào bên trong băng tuyết lãnh nguyên. Mấy kẻ đó, dù cả đám cùng xông lên cũng không đủ để tinh hồn đánh cho sướng tay, chỉ là nếu cứ như vậy xông vào thì thật không phải là một quyết định thông minh chút nào. Bởi làm như vậy chẳng khác gì thách thức tất cả đám đệ tử muốn tranh đoạt bảo tàng dưới địa cung kia. Có thể trong số những kẻ tham gia tranh đoạt bảo tàng địa cung tồn tại rất nhiều kẻ yếu, những kẻ không phải đối thủ của tinh hồn, nhưng đồng thời số lượng những thiên tài yêu nghiệt cũng chẳng có ít. Dù tự tin đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khinh thường nhân sĩ thiên hạ, nhìn đời bằng nửa con mắt, dù là con trai lão thiên thì cũng có ngày bị người ta rút đao chém chết. Vậy nên, tạm thời tinh hồn chỉ đánh đáp ứng, tìm cơ hội để tiến vào băng tuyết lãnh nguyên. Nhưng đúng lúc đó thì bỗng dưng đằng sau xuất hiện một luồng dao động khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tinh hồn và những kẻ đang canh gác phía trước băng tuyết khẩu hướng ánh mắt nhìn lên trên cao. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng đó ngày càng rõ ràng, nhìn kỹ thì mới nhận ra, người đang đến chính là Thượng Quan Lãnh. Sau khi nói chuyện đông đùa với Thượng Quan Giật, một hồi suy ngẫm, rốt cuộc Thượng Quan Lãnh cũng một đường chạy đến đây. Cường giả địa tiên cảnh. Thượng Quan Lãnh tuy rằng nổi tiếng tại Thiên Kiếm Tông, nhưng hắn chủ yếu đi lại bên trong tông môn, nên dù danh tiếng truyền ra ngoài cũng chẳng được bao nhiêu người biết được gương mặt thật sự của hắn cả. Mau dừng lại, băng tuyết khẩu hiện tại không thể ra vào. Hy vọng huynh đài không làm khó dễ chúng ta. Nhìn Thượng Quan Lãnh còn rất trẻ mà tu vi cao cường như vậy, chỉ nhẹ nhàng vận uy đã khiến cho mấy chục gã kia nội tâm áp lực không thôi. Cường giả địa tiên cảnh, tại Phi Lan Châu này có thể xem là cao thủ một phương, là một đầu địa long rồi. Vì vậy, Thượng Quan Lãnh mới được sự tôn trọng từ mấy kẻ này. Yên tâm, ha ha, ta không có hứng thú vào cái nơi lạnh keo người đó đâu. Dường như Thượng Quan Lãnh không hề biết chuyện bên trong băng tuyết lãnh nguyên xuất hiện một tòa địa cung, mặc dù cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng mục đích hắn đến đây là để tìm gặp tinh hồn mà thôi. Còn lại, những chuyện khác hắn không quan tâm, ít nhất là trước khi hắn biết được sự tình tòa địa cung kia. Thấy Thượng Quan Lãnh nói vậy, đám người kia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao cường giả địa tiên cảnh không phải hạng mà bọn chúng đối phó được. Chỉ thấy Thượng Quan Lãnh quay sang nhìn tinh hồn, miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng cùng với ánh mắt kiêu ngạo, còn nhớ ta không? Ngươi là ai? Vốn dĩ còn đang mang tâm lý được tinh hồn kính ngưỡng, thế nhưng chẳng ngờ như bị một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cảm tưởng như khiến Thượng Quan Lãnh hóa thành một bức tượng đá vậy. Ngươi thực sự không biết ta? Thượng Quan Lãnh cũng tin, bèn hỏi lại một lần nữa. Và đau đớn thay là tinh hồn lãnh đạm gật đầu. Nói đến, mặc dù trước đây đã vài lần gặp qua, nhưng do không có quá nhiều ấn tượng, thế nên dần dần tinh hồn cũng chả buồn lưu lại ký ức. Nhìn biểu cảm của tinh hồn không phải giống như loại giả dối giả tạo, Thượng Quan Lãnh lắc đầu thở dài. Sau đó kho khan vài tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc, gương mặt hất lên trời, như thể muốn lấy lại dáng vẻ đẹp trai vốn có. Ai, đã vậy thì ta đành phải tự giới thiệu. Nếu như các ngươi đã muốn biết thân phận của bản thiếu gia anh Tuấn Phong nhã này, thì bản thiếu gia phải đành trả lời, tên của bổn thiếu gia chính là Thượng Quan Lãnh. Thượng Quan Lãnh? Tinh hồn nội tâm khẽ động. Lúc này, trong đầu đã hơi mường tượng lại, dần dần cũng sực nhớ ra được Thượng Quan Lãnh rồi. Danh khí của Thượng Quan Lãnh quả nhiên rất lớn, vừa mới nói ra liền khiến nguyên cả đám người kia giật mình kinh hãi. "Ê, mấy ngày gần đây hơi bận một xíu nên không bỏ nợ kịp với viết xì đà một chút, thật ngại quá." Go Quy 2 chương 206, Quang Nhật Chi Kiếm Quy 2 chương 206, Quang Nhật Chi Kiếm quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 206, Quang Nhật Chi Kiếm một trong những thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ cao thủ trẻ tuổi, không những thiên tư cực cao mà còn thức tỉnh ba kiếm chi thể, thuộc về hậu thiên trung đẳng thiên phú cấp cao, đối với lĩnh ngộ kiếm kỹ thập phần lợi hại. Hắn chính là Thượng Quan Lãnh, một trong những thiên tài đỉnh cấp của Thiên Kiếm Tông. Chẳng trách còn trẻ như vậy đã đột phá địa tiên cảnh. Tiềm lực của Thượng Quan Lãnh tại Thiên Kiếm Tông cơ hồ chỉ thua kém tuyệt thế kỳ tài Dương Thiên Quân mà thôi. Làm sao bây giờ? Nếu như Thượng Quan Lãnh đến đây vì địa cung, chúng ta làm sao ngăn cản được hắn chứ? Thượng Quan Lãnh đến đây, 10 phần là bởi vì địa cung rồi. Mặc dù giả bộ như không nghe thấy, thế nhưng lời xì xào của đám người kia há có thể lọt khỏi tai của thượng quan lãnh được.
Đúng rồi, tốt lắm, khen nữa đi nào.
Tự nhiên thấy mình đẹp trai quá mà khoan, địa cung.
Địa cung gì thế?
Ban đầu thượng quan lãnh mải mê thưởng thức tự vị được khen ngợi, thế nhưng bỗng nghe đến hai chữ địa cung thì ánh mắt khẽ biến, chỉ là ẩn giấu rất kỹ không để cho đám người trấn thủ băng tuyết khẩu nhận ra. Thượng quan lãnh vẫn làm ra vẻ như thường, gương mặt hơi hướng lên trời, nhìn tinh hồn nói tiếp, thế nào, đã nhận ra ta rồi chứ?
Đã từng nghe qua.
Tinh hồn lãnh đạm nói.
Thái độ này của hắn không khiến cho thượng quan lãnh khó chịu lắm, ngược lại thêm phần này sinh hứng thú.
Nếu như tinh hồn kinh ngạc hay tỏ ra có một chút kính sợ, có lẽ thượng quan lãnh sẽ không buồn nói chuyện nữa. Chỉ thấy thượng quan lãnh cười lớn, sau đó khí thế đột ngột bùng nổ. Thực lực tiên giả địa tiên cảnh vừa lộ ra liền khiến cho không gian bang ra từng đợt dao động mãnh liệt, khiến cho cuồng phong nổi loạn.
Ha ha, tốt, như vậy liền có thể nói chuyện tiếp.
Ngươi muốn gì?
Thượng quan lãnh đột nhiên bạo động khiến cho tinh hồn nội tâm cảnh giác, tuy khí thế chưa lộ ra, thế nhưng chỉ cần thượng quan lãnh muốn tấn công, tùy thời sẽ liền phục buổi hắn.
Nhìn thượng quan lãnh, tinh hồn hỏi:
"Nghe nói ngươi khi ở phàm tiên cảnh đã lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ 2 khiến cho ta rất hiếu kỳ.
Ta mặc dù là bá kiếm chi thể, nhưng khi ở phù tiên cảnh mới lĩnh ngộ được kiếm ý, khi đột phá hậu kỳ phù tiên cảnh lĩnh ngộ kiếm ký tầng 2 và hiện tại mới lĩnh ngộ được kiếm ý tầng 3.
Muốn đánh liền đánh, nói nhiều làm gì?"
Ha ha ha, ngược lại rất hợp ý, cả hai còn chưa dứt lời thì kiếm trên tay đồng thời gọi ra, tốc độ như những bóng ma huyền ảo. Đám người trấn thủ băng tuyết khẩu tu vi không tệ, thế nhưng không cách nào theo kịp tốc độ của hai người tinh hồn và thượng quan lãnh.
Vô ảnh thức.
Thượng quan lãnh nguyên lực vận chuyển, tay cầm kiếm không ngừng huy động xuất ra một kiếm vô cùng huyền diệu, thoạt nhìn như có như không, ẩn chứa sát cơ vô cùng nguy hiểm.
Phân linh kiếm.
Tinh hồn dĩ nhiên không đứng yên một chỗ chịu trận, đồ lục dưới hình dạng ngụy trang chém ra một kiếm, ngay trong giây lát phân ra thành hai đạo, phá không bay đến chỗ thượng quan lãnh. Ầm ầm, những tiếng nổ liên hoàn liên tục vang lên, tốc độ của tinh hồn và thượng quan lãnh rất nhanh, thế nên khiến cho không gian lưu lại rất nhiều đạo tàn ảnh, khiến cho không gian trước mắt trở nên rất vi diệu. Chỉ vài nhịp thở thôi mà cả hai đã giao chiến hơn 10 hiệp, càng đánh, thượng quan lãnh nội tâm càng kinh ngạc. So với những gì hắn nghĩ thì tinh hồn lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng trách Kim Đồng Phúc lại thất bại thảm hại như vậy.
Tốt lắm, không làm ta uổng phí chuyến đi này chút nào.
Lại một tiếng ba động truyền ra, vị trí hai người tinh hồn và thượng quan lãnh giao chiến cách khá xa băng tuyết khẩu, thế nhưng ba động khí tức lại lan tận đến chỗ đó.
Chỉ là ba động thổi qua, thế nhưng cũng khiến cho đám bọn chúng phải vận chuyển nguyên lực bảo vệ bản thân.
Thượng quan lãnh lợi hại như vậy, cư nhiên gã kia lại có thể ứng phó được.
Thực lực đúng là thâm bất khả trắc.
Không ổn, cứ đánh nhau như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta.
Hai tên tiểu quái vật này thật đúng là châu bò.
Mau truyền tin, nếu như hai người bọn hắn tiếp tục như vậy, chúng ta khó làm mà tiếp tục nhiệm vụ nữa.
Chỉ thấy địa phương hai người bọn họ giao chiến càng lúc tiến gần hơn đến chỗ băng tuyết khẩu.
Nếu như cứ tiếp tục, tuy rằng không có khả năng khiến cho băng tuyết khẩu bị phá hủy, nhưng nhất định sẽ tạo thành một đống hỗn loạn, trong thời gian ngắn khiến cho băng tuyết khẩu bị phong bế, không thể tiến vào băng tuyết lãnh nguyên được.
Một vài kẻ thông minh bắt đầu nhận ra được chuyện này liền lập tức hô lớn, thượng quan lãnh, mau dừng tay lại,
mau tìm nơi khác mà đánh nhau, chỗ này không phải chỗ để hai người các ngươi quyết chiến.
Nói cái củ chuối gì vậy, điếc cả hai.
Thượng quan lãnh hừ lạnh một tiếng, đột ngột xuất ra một trường khá mạnh, chỉ thấy đạo trưởng pháp xông thẳng đến gần miệng cửa khẩu.
Thượng quan lãnh xuất thủ đột ngột, mà thực lực của hắn lại siêu việt đám canh gác băng tuyết khẩu, thế nên chỉ nhẹ nhàng một trường tùy ý liền thổi bay đám người đó sang một bên.
Truy phong kiếm.
Ngay khi thượng quan lãnh hơi có chút lơ là, tinh hồn một kiếm phá không đâm đến, nhìn kiếm thế vô cùng hiểm hóc, như thể muốn đâm xuyên người thượng quan lãnh vậy.
Thượng quan lãnh hơi kinh ngạc, bởi vì tốc độ xuất kiếm của tinh hồn so với ban đầu nhanh hơn cơ hồ phân nửa, nhất thời khiến cho hắn ta nội tâm hơi loạn. Đột nhiên trong không gian vang lên từng đợt âm thanh kiếm loạn vô hình, chính là kiếm ý tầng thứ nhất được tế khởi.
Trong phạm vi 10 thước, nhìn dưới mặt tuyết hiện ra vô số vết chém nông sâu, vết chém này đè lên vết chém kia, như trong không gian tồn tại một loại kiếm kỹ vô hình, rất là vi diệu.
Mà sau khi thượng quan lãnh bộc lộ kiếm ý, đám người cảm giác như trên người đang bị một tảng đá đè xuống, khiến cho khí thế vốn đã thảm hại nay còn bi thảm hơn.
Thực lực rất tốt, xem ra ta phải hơi nghiêm túc một chút rồi.
Chỉ là hơi thôi sao?
Ha ha, khi bọn ngươi có đủ bản lãnh khiến cho ta bỏ đi chứ đó.
Sau khi bộc lộ kiếm ý đánh lui tinh hồn lại, đột nhiên chiến ý trong mắt thượng quan lãnh lại gia tăng thêm một tầng, thực lực hiện ra càng mạnh mẽ, sắc bén hơn một phần.
Tây kiếm tuổi vô dụng mới lụng được này đúng là xài chẳng vừa tay chút nào.
Thở dài một tiếng, thượng quan lãnh bức thanh kiếm đang dùng sang một bên.
Đúng là nhà giàu có khác, bảo kiếm thượng phẩm pháp khí bán ra cũng được hơn 2 vạn linh thạch hạ phẩm, vậy mà trong mắt hắn ta chẳng khác gì một món đồ chơi.
Bức thanh kiếm đó đi, trên tay hắn ta hiện ra một thanh kiếm khác.
Vừa mới xuất hiện đã tạo ra một trường khí ba động dữ dội, ánh hào quang màu vàng sáng chói rực rỡ, đồng thời khiến cho không khí xung quanh dần dần trở nên ấm áp hơn.
Lạc Nhật kiếm, hơn chục năm rồi chưa dùng lại.
Thanh Lạc Nhật kiếm này, phẩm chất ít nhất đã đạt đến thượng phẩm linh khí rồi.
Pháp khí và linh khí, tuy chỉ chênh lệch nhau một chữ, nhưng đẳng cấp hai bên hoàn toàn khác biệt, giống như khoảng cách giữa trời với đất vậy.
Cầm Lạc Nhật kiếm khiến cho thượng quan lãnh càng trở nên bá khí kỳ lạ.
Quang Nhật chi kiếm.
Thượng quan lãnh huy động Lạc Nhật kiếm, nguyên lực khởi động, một kiếm xuất ra, cảm giác giống như trên bầu trời xuất hiện ánh mặt trời chuyển xuống.
Nhưng nhìn kỹ lại ánh mặt trời này thì mới chợt nhận ra, thì ra đó là do vô số đạo kiếm khí tạo thành, bên trong ẩn tàng sát cơ vô cùng nguy hiểm.
Lại Quang Nhật chi kiếm được kiếm ý tầng thứ nhất ra chỉ lên, tuyệt chiêu vốn đã rất lợi hại, uy mãnh này uy lực càng được gia tăng lên gấp bội.
Chỉ là, thứ kiếm kỹ này, gặp người khác thì không biết thế nào, nhưng gặp người có kiếm tâm thông minh thì chẳng khác gì một màn múa dịu qua mắt thợ.
Trong giây lát, tinh hồn đã nhìn ra được điểm yếu của kiếm kỹ này.
Chỉ thấy hắn giơ kiếm lên, đồng thời kiếm ý tầng thứ nhất đồng thời lộ ra, đối chọi lại với kiếm ý tầng thứ nhất mà Thượng Quan Lãnh đang muốn áp chế hắn. Chỉ thấy Tinh Hồn liên tục đánh ra ba kiếm cực nhanh, mà ba kiếm này đánh trúng vào ba cái điểm sơ hở trong kiếm kỹ. Âm một tiếng, kiếm quang trên trời nhanh chóng tiêu tan không để lại dấu vết nào. Thượng Quan Lãnh đứng đối diện trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại dễ dàng phá vỡ được quang nhật chi kiếm như vậy. Tên này càng lúc càng khiến mình tò mò ạ. Ha ha ha, Quy 2 chương 207, chia phần Quy 2 chương 207, chia phần quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 207, chia phần quang nhật chi kiếm, địa cấp thượng phẩm vũ khí được thi triển bằng thượng phẩm linh khí lạc nhật kiếm, nếu nói đến hóa giải một cách nhẹ nhàng, từ trước tới nay chỉ có mỗi Dương Thiên Quân là có khả năng này. Còn mấy tên thiên tài khác như Tùy Kiếm, Tống Thiên Đô tuy rằng cũng có thể phá giải, nhưng bọn họ lại không phá giải dễ dàng giống như Dương Thiên Quân hay Tình Hồn được. Dương Thiên Quân, Thượng Quan Lãnh tiếp xúc rất lâu, thế nên có thể hiểu được kiếm kỹ của mình bị hắn đơn giản hóa giải. Nhưng còn Tinh Hồn, một kẻ ngưng tụ phụ lục một thức lại có bản lãnh phi thường này, làm sao không khiến cho Thượng Quan Lãnh hiếu kỳ cho được. Nhưng không bởi vì vậy mà tốc độ ra kiếm của Thượng Quan Lãnh bị chậm lại. Ngay sau khi quang nhật chi kiếm bị hóa giải, Thượng Quan Lãnh thân thể khẽ động, nguyên lực vận chuyển, chỉ thấy lạc nhật kiếm tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, một luồng nhiệt khí đột ngột bài lãng ra xung quanh, nhìn bên dưới mặt băng cơ hồ hóa thành một cái hồ nước nhỏ. Chỉ thấy trong sát na, bóng dáng Thượng Quan Lãnh đã hiện ra trước mặt, trong ánh hào quang như mặt trời rực sáng, một đạo kiếm quang thấp thoáng như ẩn như hiện, từ trên không trung chằm xuống, khí thế như thiên quân bản mã. Truy nhật kiếm pháp. Kiếm này sát thương trong phạm vi 10 trượng vô cùng khủng khiếp, dù đứng từ xa cũng cảm giác được một luồng sóng nhiệt nóng bức đang phả vào mặt, khiến cho làn da thoáng chốc trở nên khô rát. Không gian càng lúc càng trở nên nóng rát, phản phất viễn cảnh mặt trời từ trên cao hạ xuống vậy. Tốc độ kiếm kỹ vừa nhanh, lại bao phủ trong phạm vi to lớn khiến cho Tinh Hồn không thể nào tránh né được. Tránh né, đồng nghĩa với việc hắn lãnh chọn một kiếm kinh đảo lãng hải này. Vậy nên chỉ có thể mạnh mẽ kháng cự lại. Uy lực kiếm kỹ này, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận thiên phẩm vũ khí. Đáng tiếc, những vũ khí ta học được tại Thiên Kiếm Tông uy lực quá kém, nếu vận dụng chỉ ôm về thất bại. Tinh Hồn trong lòng thầm than, nếu so sánh thực lực chân chính, hắn chưa chắc đã thua kém Thượng Quan Lãnh, nhưng khác biệt rõ ràng nhất chính là thiếu hụt về vũ khí. Thượng Quan Lãnh được học tập địa cấp thượng phẩm vũ khí, mà Tinh Hồn, từ lúc gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn chỉ học cao nhất là địa cấp trung phẩm vũ khí mà thôi. Đối với một tiên giả, vũ khí chính là một trong những yếu tố rất quan trọng, một bên tu luyện địa cấp vũ khí, một bên tu luyện thiên cấp vũ khí, dù rằng tu vi và thực lực ngang nhau, nhưng một khi chân chính giao chiến, trên lệch tự nhiên sẽ dần lộ rõ. Bất quá, Tinh Hồn không học được vũ khí cao cấp tại Thiên Kiếm Tông, nó không đồng nghĩa với việc hắn không có vũ khí để ứng phó với Thượng Quan Lãnh. Chỉ thấy Tinh Hồn hai tay nắm chặt đồ lục, tư thế hơi hạ xuống, lưỡi kiếm đặt ngang vòng ra sau lưng. Nguyên lực vận chuyển, đồng thời hư không chiến thể bắt đầu được ra chỉ chồng lên chấn ngục huyền thể. Gương mặt Tinh Hồn trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra chiến ý, nhất thời gầm lớn một tiếng. Phá Long Thức. Đột một kiếm từ sau lưng chém ngang ra phía trước. Một kiếm này như khiến không gian bị chấn nát, trong một cái thoáng nhìn không gian trở nên vặn vẹo hư huyễn, thế nhưng Thiên Quân Vạn Mã không thể cản phá. Một tiếng nổ vang chấn động thiên địa, khói bụi gió tuyết mịt mở bay tán ra tứ tung, trong cơn gió ẩn chứa những đạo phong nhận sắc nhọn đâm khắp nơi trên mặt đất. Chỉ thấy chính giữa nơi hai người bọn hắn giao chiến xuất hiện một cái hố khổng lồ, bán kính ước chừng gần 30 thước, sâu 10 thước. Không chỉ vậy, bên ngoài cái hố này còn xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hai gã này đúng là quái vật, thực lực chỉ sợ đã vượt qua địa tiên cảnh bình thường. Trong số những kẻ bị Thượng Quan Lãnh một trường thổi bay, ánh mắt sợ hãi nhìn vị trí xuất hiện cái hố khổng lồ, thanh âm run run thốt. Đột nhiên, trong con ngươi của gã ta xuất hiện hai bóng người không ngừng huy kiếm, đồng thời đang tiến thẳng về hướng này, chính là hướng lối vào băng tuyết khẩu. Chấm đã, hai vị huynh đệ mau dừng lại. Nếu tiếp tục, chỉ sợ băng tuyết khẩu sẽ bị hủy diệt mất. Băng tuyết khẩu thuộc phần lãnh địa Linh Lôi Tông, nếu hai người các ngươi đánh nhau ảnh hưởng đến băng tuyết khẩu, đừng trách chúng ta liên thủ bại công. Thấy hai người bọn họ đánh nhau hăng say không để ý gì đến tình hình xung quanh, mấy gã canh gác băng tuyết khẩu đành phải căng họng ra nhắc nhở. Có điều, dù có gào đứt cổ họng thì hai người Tinh Hồn, Thượng Quan Lãnh cũng chẳng để tâm đến, hai nọ sọ sai kia, để lời nói trôi theo gió bay. Ha ha, thông quái, tiếp nào, đỡ một kiếm của ta. Ngươi một kiếm, ta một kiếm, cứ thế hai người bọn hắn liên tục vung kiếm chém nhau, khí thế tuy đã thu lại, nhưng độ sắc sảo hung hiểm so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Cứ như vậy cả hai cùng tiến vào bên trong băng tuyết khẩu, trong sương mù gió tuyết dần dần quét bóng, chỉ có âm thanh kim loại va chạm là vẫn tồn tại, nhưng dần dần cũng nhỏ đi. Thực lực của Tinh Hồn và Thượng Quan Lãnh rất mạnh, thế nên dù có rất nhiều người đang đứng bên ngoài thủ quan, nhưng thực lực quá kém cỏi nên chẳng có cách nào ngăn cản lại. Làm thế nào bây giờ? Hai người đó tiến vào băng tuyết lãnh nguyên rồi. Chuyện này cũng không thể trách chúng ta được. Ai bảo Thượng Quan Lãnh và tên kia quá yêu nghiệt, hoàn toàn loại bỏ chúng ta ra khỏi vòng chiến. Tin tức đã truyền đi, một lát nữa cao thủ tam phái sẽ đến đây thôi. Mấy chục người nhìn băng tuyết khẩu sâu hun hút bị một tầng sương trắng mờ che khuất tầm nhìn, gương mặt ngu ngơ nhìn nhau, tựa hồ mới trải qua một cơn mưa vậy. Nửa canh giờ sau, bên ngoài băng tuyết khẩu xuất hiện khoảng chừng 9 người. Phân biệt gồm 6 nam và 3 nữ, ngoại trừ 3 nữ tử dung mạo tuyệt trần, làn da nõn nà trẻ trung thì 6 gã còn lại nhìn độ tuổi khoảng chừng từ 40 trở lên. 3 nữ tử mặc áo đen với dung mạo đẹp như hoa kia chính là trưởng lão Tà Âm Tông. 3 gã trung niên mặc áo tím có tiêu uy hình sấm sét trên ngực áo là trưởng lão Linh Lôi Tông. Còn 3 người mặc áo bào màu xanh lục dĩ nhiên là trưởng lão Trúc Hà Điện. Một trong 3 vị trưởng lão Linh Lôi Tông bước đến gần vị trí cái hố khổng lồ. Trong số 3 người thì người đàn ông trung niên có vết sẹo hình tia sét bên mắt trái này chính là người có tu vi cao nhất sơ kỳ linh thiên cảnh. Đã xảy ra nửa canh giờ nhưng uy lực chỉ động mà không tán. Nhìn vết tích chiến đấu, hàng chân mày đen rậm đứng lên, trong đôi mắt đen thâm trầm lộ ra một tia ngạc nhiên. Thực lực của thượng quan lãnh lại đạt một bước tiến dài, mà kẻ giao chiến với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Rốt cuộc kẻ này là ai? Thiên Kiếm Tông từ lúc nào lôi ra được mấy tên yêu nghiệt thế này? Thiên Kiếm Tông và Linh Lôi Tông tuy rằng địa vị tại Phi Lan Châu này như nhau, tuy nhiên chênh lệch bên trong, nhất là về lứa đệ tử hiện tại, Thiên Kiếm Tông lại là tông môn chiếm ưu thế nhất. Đệ tử thiên tài Thiên Kiếm Tông phải kể đến mấy tên siêu cấp yêu nghiệt như Dương Thiên Quân, Tuy Kiếm, Lôi Thần, Thượng Quan Lãnh, Chu Kình nói sơ sơ trên dưới 10 tên siêu cấp yêu nghiệt, mà Linh Lôi Tông số lượng chưa vượt quá 5 người. Thiên tài đệ tử, yêu nghiệt đệ tử tương lai chính là trụ cột của tông môn. Nếu như không có gì bất trắc xảy ra với bọn chúng, sau này chỉ sợ Thiên Kiếm Tông thực lực sẽ vượt xa 4 tông môn còn lại, trở thành môn phái đứng đầu Phi Lan Châu, giống như cổ Lan Châu Huyền Thần Tông vậy. Trong lúc vị trưởng lão trung niên này xem xét thì những trưởng lão khác đang khiển trách đám đệ tử canh gác băng tuyết khẩu. Đông người như vậy lại bị người ta ngang nhiên đi vào, các ngươi đúng là thứ đồ vô dụng, nuôi các ngươi chỉ tổ hao phí tài nguyên của tông môn. Đệ tử Linh Lôi Tông phụ trách trấn thủ băng tuyết khẩu, mỗi người bị cắt một nửa tài nguyên tu luyện trong nửa năm. Đây là hình phạt. Vừa lúc đó thì vị trưởng lão kia đã quay lại. Đừng trách bọn chúng nữa. Thượng quan Lãnh thực lực siêu việt, cho dù cả đám đồng thời liên thủ cũng khó có thể ngăn cản bước chân của hắn. Nghe ông ta nói, đám người canh giữ băng tuyết khẩu ánh mắt cảm động, nếu không phải bị khí thế của mấy người kia trấn áp, chỉ sợ đã quỳ xuống dập đầu cảm ơn rối rít rồi. Bất quá, tin tức địa cung có lẽ Thượng quan Lãnh đã phát giác ra, có lẽ lần thám hiểm địa cung, đệ tử Thiên Kiếm Tông sẽ tham dự vào. Hừ, băng tuyết lãnh nguyên là địa phận của Tam Tông chúng ta quản lý, địa cung là do đệ tử Tà Âm Tông phát hiện, Thiên Kiếm Tông lấy tư cách gì mà muốn được chia phần? Quy 2 chương 208, quẻ một trận. Quy 2 chương 208, quẻ một trận. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 208, quẻ một trận. Một gã trưởng lão khác của Linh Lôi Tông biểu cảm khó chịu. Thật sự khó mà nói lắm. Tỷ như có ai đó đang muốn câu kết với Tuyên Vũ môn chẳng hạn. Đột nhiên một vị nữ trưởng lão có tóc màu xanh lam của Tà Âm Tông cười mị hoặc, ánh mắt hơi meo lại nhìn về phía ba gã trưởng lão Trúc Hà Điện, giọng điệu quý rũ tư hương vang lên. Nghe xong, ngoại trừ vị trưởng lão Linh Lôi Tông có vết sẹo ở mắt trái ra, những người khác đồng thời nhìn ánh mắt bất thiện với ba gã trưởng lão Trúc Hà Điện. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, lửa giận hiện lên trên gương mặt rất rõ ràng, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ba người bọn họ vậy. Thấy thế, một trong số ba gã trưởng lão Trúc Hà Điện đành phải lên tiếng giải thích. Các vị, chuyện tin tức địa cung bị lộ, kỳ thực là do bất đắc dĩ cả. Bất đắc dĩ? Thử, nói chuyện sao dễ nghe vậy? Vị nữ trưởng lão khác đứng bên cạnh nữ trưởng lão tóc xanh kia đánh đá thốt lên, bàn tay ngọc che miệng lại, biểu lộ ngạc nhiên, nhưng phần nhiều trong mắt là sự khinh thị. Ban đầu, khi phát hiện ra địa cung, Tam Tông chúng ta đã giao ước, chuyến thám hiểm địa cung chỉ có Tam Tông tham dự. Bây giờ thì hay rồi, Trúc Hà Điện các ngươi cư nhiên phá vỡ giao ước, lại kéo theo Tuyên Vũ môn đến đây. Trúc Hà Điện các ngươi hôm nay không cho Linh Lôi Tông và Tà Âm Tông chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không Trúc Hà Điện sẵn sàng chịu sự trừng phạt của Linh Lôi Tông đi. Linh Lôi Tông là một trong năm tông môn thực lực đứng đầu Phi Lan Châu, một câu nói ra vô cùng có trọng lượng. Trúc Hà Điện đắc tội Linh Lôi Tông hoàn toàn không phải quyết định đúng đắn chút nào. Tuy rằng không đến mức làm cho Trúc Hà Điện nhà tan cửa nát, hủy diệt tông môn, nhưng khiến cho thực lực Trúc Hà Điện rơi xuống một tầng thì hoàn toàn nằm trong khả năng. Nghe trưởng lão Linh Lôi Tông hù dọa, cả ba người kia sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Nếu như Linh Lôi Tông thực sự trừng phạt, dù là ba cái Trúc Hà Điện cũng không đủ cho bọn họ đánh. Thẩm Lưu trưởng lão, Đỗ Tư trưởng lão, Lương Trọng trưởng lão, tính mong ba vị hạ hỏa. Chuyện tin tức địa cung bị bại lộ, quả thực là chuyện bất đắc dĩ. Trúc Hà Điện chúng ta cũng chẳng muốn xảy ra. Đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Vị trưởng lão Linh Lôi Tông tên là Lương Trọng gầm một tiếng. Chuyện là một tên đệ tử mà Trúc Hà Điện chúng ta lựa chọn để thám hiểm địa cung, trong lúc có men vào đã tiết lộ cho một nữ đệ tử Tuyên Vũ môn biết. Thế là ngay hôm sau, Xích Dương đạo nhân của Tuyên Vũ môn đã bí mật tiến vào Trúc Hà Điện dò la chuyện này. Tính cách Xích Dương đạo nhân, chắc hẳn các vị chẳng xa lạ gì. Dưới sự uy hiếp của Xích Dương đạo nhân, Trúc Hà Điện đành phải tiết lộ sự thật. Vừa nói, lão ta vừa thở dài một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghe nói đến Xích Dương đạo nhân, ông ta thực lực vô cùng mạnh, so với Tư Mặc Kiếm Tiên thì chỉ kém phân nửa mà thôi. Bản thân Xích Dương đạo nhân vô cùng nóng tính, hành xử tàn ác dứt khoát. Có một lần, có một tên đệ tử của một tiểu môn phái vô tình nói xấu Xích Dương đạo nhân, thế là Xích Dương đạo nhân dẫn theo 10 vị cường giả Tuyên Vũ môn khác tìm đến tiểu môn phái đó, giết đến chó gà cũng không tha, trong một đêm hủy diệt tiểu tông môn đó. Hai phái còn lại ánh mắt nhìn nhau, nếu như thực sự là Xích Dương đạo nhân đích thân tra xét, vậy thì hoàn toàn có khả năng. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không truy cứu thêm. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bỏ qua. Số lượng đệ tử tham dự chuyến thám hiểm này, Trúc Hà Điện các ngươi bị giảm 2/3. 2/3 lận sao? Chuyện này hử, chưa phần cho đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Còn ý kiến nữa, Trúc Hà Điện một người cũng không được vào. Thẩm Lưu trưởng lão trừng mắt liếc một cái, chắc định nói. Nhìn thái độ của Tà Âm Tông, ba người nọ không nói gì cả, ngầm đồng ý với quyết định của Thẩm Lưu trưởng lão. Tạm thời giải quyết vậy đi, hy vọng sẽ không có thêm nhiều người tham gia vào. Đỗ Tư trưởng lão, người có vết sẹo ở mắt trái chậm rãi nói. Ngày mai là Thái Ngọc Tân đại sư đến nơi rồi, cũng nên chuẩn bị một chút, cùng đến địa điểm tập hợp thôi. Đỗ Tư trưởng lão lại nói, sau đó thân thể khẽ động, tiến vào lối vào giữa hai bên vách núi. Những người khác cũng hành động tương tự, theo bóng lưng Đỗ Tư mà đi theo. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Một cơn báo tuyết trắng xóa ập đến, kèm theo từng đợt hàn phong lạnh lẽo, chẳng khác gì những thanh đao băng giá lạnh lùng cứa vào da thịt người ta. Trước mặt là một vùng lãnh nguyên rộng lớn bị bao phủ bởi một màu trắng, quả nhiên đúng như người ta nói, dưới điệu tiên cảnh tuyệt đối không được phép tiến vào băng tuyết lãnh nguyên. Trong cuồng phong báo tuyết, có hai cái bóng người nhỏ bé lấp ló hiện ra, chính là Tinh Hồn và Thượng Quan Lãnh. Đứng trong cơn báo lớn, một gã trung kỳ địa tiên cảnh, gã còn lại chưa chính thức tiến vào địa tiên cảnh, nhưng thực lực cách biệt chả bao nhiêu, so với địa tiên cảnh bình thường muốn bá đạo hơn nhiều. Thật là lạnh, ta không thích xíu nào. Gió lớn khô lạnh khó chịu phà vào mặt, giống như bị một con quái vật tuyết đang la lên vậy, cảm giác cực kỳ khó chịu mà dùng từ ngữ khó miêu tả hết được. Thượng Quan Lãnh bĩu môi nói, bất quá, trông Thượng Quan Lãnh hình như không ảnh hưởng lắm bởi trận báo tuyết này. Nói đến câu trên, dưới địa tiên cảnh tiến vào băng tuyết lãnh nguyên chỉ có con đường chết, nhưng địa tiên cảnh cũng không phải dễ dàng muốn hành động. Trừ phi trên người có pháp bảo tị hàn vô cùng lợi hại. Wow, hình như ngươi không bị cái lạnh ở đây ảnh hưởng, thật lợi hại à? Liếc mắt qua nhìn, trong mắt Thượng Quan Lãnh kinh ngạc, nhưng sau đó chuyển thành hứng thú, thốt lên một tiếng. Ta không bị ảnh hưởng bởi hàn khí là nhờ Viêm Hỏa Ti Y và Liệt Diễm Châu hai kiện pháp bảo, mà trong ngươi, hình như chẳng sử dụng pháp bảo nào khác. Thật lợi hại, có thể tiết lộ được không? Ngươi nghĩ ta sẽ nói. Tinh Hồn Lãnh đạm đáp. Có lẽ là không, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn, đối với câu trả lời của Tinh Hồn, Thượng Quan Lãnh chẳng có chút khó chịu nào cả. Nhớ lại một khắc trước, lúc hai người bọn hắn giao chiến kịch liệt, ta một kiếm ngươi một kiếm, sau đó mất hút vào băng tuyết khẩu. Cuối cùng khi xuất hiện tại băng tuyết lãnh nguyên chân chính thì cả hai đều đồng thời không hẹn mà dừng kiếm lại. Chỉ mới giao đấu, nhưng thoạt trông đã hiểu nhau rất rõ, thật đúng là vi diệu khó tả. Tinh Hồn, tại Thiên Kiếm Tông thế hệ chúng ta, chỉ có ba người khiến ta hứng thú. Dương Sư Minh là một, tên nghiện rượu Túy Kiếm là hai, và ngươi là ba. Tinh Hồn giữ im lặng, từ chối cho ý kiến. Bên cạnh, Thượng Quan Lãnh lại nói tiếp, cho chuyện với người như ngươi đúng là chán chết đi được, tiểu này sao mà đi cua gái được. Mà thôi, quên chuyện đó đi. À đúng rồi, ngươi có tính đi thám hiểm cái gì địa cung kia không? Chợt nhớ ra chuyện địa cung, Thượng Quan Lãnh lại hỏi. Đang long chiến gần đến, có thể gia tăng thực lực lúc nào thì hay lúc đó. Địa cung, dĩ nhiên phải đi. Ha ha, ngươi cũng hứng thú với đằng long chiến. Vậy thì càng thú vị rồi. Thứ này cho ngươi. Cười lớn một tiếng, Thượng Quan Lãnh xoay người rời đi, bóng dáng khuất dần bởi cơn bão lớn. Trong tiếng gió truyền lại tiếng cười ngạo nghễ cùng câu nói, hy vọng gặp lại ngươi tại địa cung. Khi đó cùng bày một trận ra trò nào, ha ha ha. Nhìn theo hướng Thượng Quan Lãnh biến mất, Tinh Hồn chân mày nhướng lại. Tính cách của Thượng Quan Lãnh đúng là rất quái dị, đồng thời cũng là một đối thủ mạnh. Trước đó giao thủ, cả hai đơn giản chỉ là so chiêu thức, dò thám thực lực mà thôi, chưa hề sử dụng toàn bộ sức mạnh thật sự. Nếu thực sự bung ra hết, Tinh Hồn thật sự không dám nắm chắc phần thắng. Thực lực của đệ tử thiên tài không thể xem thường được. Vì vậy, Tinh Hồn càng phải gấp rút nâng cao thực lực. Hít sâu một hơi, Tinh Hồn cầm tấm da mà Thượng Quan Lãnh đem ném cho hắn. Mở ra thì mới biết, đó là một tấm bản đồ băng tuyết lãnh nguyên. So với tấm bản đồ hắn mua được ở cửa hàng băng tuyết thành chi tiết hơn rất nhiều. Trên bản đồ có rất nhiều vị trí đánh dấu thiên nhiên băng hoa có thể sinh trưởng. Có tấm bản đồ này, việc tìm kiếm thiên nhiên băng hoa sẽ đơn giản hơn rất nhiều, giảm thiểu được thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhận tấm bản đồ này, đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đưa thì dùng thôi, dại gì phải tự cao từ chối chứ. Lại lấy ra một chiếc la bàn, trong bao tuyết, dù thần thức mạnh cách mấy thì cũng khó mà xác định phương hướng, trừ khi có bản lĩnh thông thiên quán địa, thần thức bao trùm băng tuyết lãnh nguyên, một cái nhấc tay hủy diệt cái nơi giá lạnh này. V.S. đã trả nợ thành công, 66 Q2 chương 209, công tử quân Q2 chương 209, công tử quân quyền 2, bách luyện thành tiền chương 209, công tử quân bầu trời trong xanh thoáng đãng, đâu đó xuất hiện những cánh chim nhẹ nhàng vỗ cánh bay qua. Ánh mặt trời chói chang từ trên cao soi xuống, chiếu sáng một khoảng không gian bao la rộng lớn trên hư thần tinh. Tại một đấu trường khổng lồ không có mái che, nhìn từ trên cao xuống tựa như một cái lồng trào khổng lồ nổi lên trên mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ. Từ bên trong cái đấu trường này phát ra những âm thanh tiếng trống điên cuồng, âm thanh gào thét không ngừng cổ vũ một cách cuồng nhiệt. Dù đứng bên ngoài mà trái tim bên trong lòng ngực tựa hồ đang hòa cùng với âm thanh cuồng nhiệt cháy bỏng kia, không ngừng vang lên từng cơn. Cái đấu trường khổng lồ đó được gọi là đấu trường Táng Tiên, một trong những khu vực sầm uất, tụ tập đông người nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất tại Kim Lăng Quốc. Đấu trường Táng Tiên ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dù thời gian dài đằng đẵng đã mấy ngàn năm, nhưng kể từ lúc đấu trường này được xây dựng lên và bắt đầu cho hoạt động thì nó chưa bao giờ ngưng đi âm thanh nhiệt huyết điên cuồng đó. Đấu trường Táng Tiên, sở dĩ được gọi với cái tên Táng Tiên là bởi trong suốt mấy ngàn năm qua, đã có vô số tiên giả tử trận tại đây. Tiên ở đây là chân tiên thật sự, là những người đã đột phá vào linh tiên cảnh, còn dưới linh tiên cảnh thì chẳng khác gì gà đất chó sành, chưa đủ thành đạo. Dĩ nhiên, cũng có không ít mấy tên quái vậy dưới linh tiên cảnh ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi cũng chết đi bởi đối thủ của mình. Đừng nói là dưới linh tiên cảnh, dù là linh tiên cảnh tiên giả, thậm chí là thiên tiên cảnh cũng không ít người vẫn lạc. Quy tắc tại đấu trường Táng Tiên chỉ có một, đó là sống hoặc chết. Chiến thắng, không những có danh vọng, mà còn có một số tiền thưởng cực kỳ khổng lồ. Thế nên, dù đấu trường Táng Tiên chẳng khác gì một cái cỗ máy xay thịt, nhưng vẫn có vô số tiên giả tìm đến nó, mong được nổi danh, và dĩ nhiên là ôm về một khối tài sản khổng lồ. Nghiễm nhiên, đấu trường Táng Tiên không chỉ tạo ra để cho mấy tên quái vật đánh nhau sức đầu mẹ tráng, mà ý tứ ngầm, dùng từ mỹ miều thì là nơi làm giàu, còn thô tục thì là nơi cá cược bài bạc. Có thể giàu lên chỉ trong một đêm, nhưng cũng có thể tan cửa nát nhà chỉ trong một thoáng chốc. Trận đấu tiếp theo, mời nhân loại tiên giả công tử quân và tượng yêu tộc càng phổ tiến vào đấu trường. Phía trên cao, có một gã tiên giả tu vi linh tiên cảnh cưỡi một đầu sư thú, trên tay cầm một pháp bảo có công dụng khuyết tán âm thanh, miệng gào thét thật lớn, âm thanh cuồng nhiệt vang vọng khắp đấu trường Táng Tiên. Công tử quân, đến lượt công tử quân rồi. Tiểu quái vật công tử quân, ha ha ha, lão tử đặt cược hết tài sản vào hắn. người đâu, lão tử đặt 700 vạn tiền cược.
Công tử quân, đập chết con voi xấu xí đó đi.
Chiến thắng nó, bổn tọa tặng riêng cho ngươi 10 vạn khối linh thạch trung phẩm.
Đây là giấy kế ước phủ đệ của ta, đặt cược hết cho công tử quân.
Ngay khi tên trọng tài sư kia hô lớn ba chữ công tử quân thì cả đấu trường Táng Tiên như muốn nổ tung lên. Vô số người gào thét ba chữ này, không tiếc đặt cược tất cả tài sản vào công tử quân.
Vị công tử quân này, 40 năm trước xuất hiện tại đấu trường Táng Tiên.
Khi đó, tu vi của hắn chỉ mới ở đỉnh địa tiên cảnh.
Tại đấu trường Táng Tiên mà nói, dưới linh tiên cảnh chỉ là cái bao cát, là quả mềm hồng để cho đối thủ giết chết mà thôi.
Có đến, chắc cũng vì quá thiếu thốn, hoặc là bị ép buộc phải bán mạng mà thôi.
Đối thủ đầu tiên của công tử quân là một gã nhân loại tiên giả, tu vi trung kỳ linh tiên cảnh.
Ai cũng đặt cược hết vào gã trung kỳ linh tiên cảnh kia, bởi chẳng ai nghĩ đến việc công tử quân có khả năng giành chiến thắng cả.
Ta chấp ngươi ba chiêu.
Đó là câu nói đầu tiên của công tử quân vang lên tại nơi ngàn tràn máu tanh này.
Ai cũng nghĩ rằng công tử quân là một tên điên, bị mất hết thần trí, hoặc là kiếm chút vinh quang cuối cùng dành cho mình.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của nhiều người, hoặc là nên nói một cách chính xác đó chính là nằm ngoài khả năng tiên liệu của chúng nhân.
Gã trung kỳ linh tiên cảnh kia khi xuất thủ, không bởi vì công tử quân tu vi kém cỏi mà xem thường, chiêu đầu tiên đã dồn ép công tử quân vào chỗ chết.
Không ngờ được rằng, công tử quân dễ dàng tránh né.
Bị một gã địa tiên cảnh né chiêu, nó chẳng khác gì việc bị tát một cái thật mạnh vào mặt.
Gã trung kỳ linh tiên cảnh điên cuồng hơn, lại tiếp tục xuất trưởng, uy lực so với lúc trước mạnh hơn gấp 3 lần.
Nhưng rồi, vẫn bị công tử quân đơn giản hóa giải.
Đến lúc này, toàn bộ đấu trường đã cảm thấy có cái mùi gì đó không ổn ở đây rồi.
Có điều, bọn họ vẫn cho rằng, có thể là do đối thủ của công tử quân còn hơi khinh địch, cộng với việc công tử quân có thân thủ rất quỷ dị.
Và rồi, đến khi lần thứ 3 xuất thủ, lần này không giống như 2 lần trước đó, công tử quân không hề tránh né mà lựa chọn trực tiếp ứng phó.
Vốn cho rằng, công tử quân sẽ lựa chọn tránh né, thế nhưng hành động này của hắn lại khiến cho người ta cực kỳ bỡ ngỡ.
Sự bỡ ngỡ này càng hóa thành điên dại khi mà công tử quân ngoại trừ bị cắt đuổi dính bẩn áo quần ra thì hắn không hề bị một chút thương tổn nào khác, dù chỉ là một sợi lông.
Ba chiêu đã hết.
Một lần nữa, công tử quân với chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt bên trên, khóa miệng nở nụ cười cùng giọng nói ôn hòa.
Một câu trước đó của hắn, ban đầu khán giả và đối thủ của hắn đều cho rằng mang ý nghĩa lấy chút danh dự, là cuồng vọng trong tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ, ý nghĩa của nó đã bị hoán đổi hoàn toàn.
Bởi lúc này, chúng nhân đã biết, công tử quân hoàn toàn có khả năng này.
Và rồi, công tử quân thân thủ là lướt tại chính giữa đấu trường Táng Tiên, trước hàng chục vạn chú mục, một thời khắc mà cả đấu trường Táng Tiên trở nên im lặng trong vô số năm qua được xây dựng nên, như thể thời điểm mà đấu trường Táng Tiên chào đón một con quái vật vừa mới sống chuồng.
Chỉ thấy công tử quân một kiếm xuất ra, một kiếm duy nhất định cả khôn, nhanh, mạnh và sắc sảo, không cho đối thủ một cơ hội nào phản ứng, biến đối thủ thành hai nửa chỉ trong một cái chớp mắt.
Cả đấu trường im bặt trong gần một phút.
Nghe thì thấy một phút ngắn ngủi, nhưng tại một nơi như đấu trường Táng Tiên, im lặng chỉ một giây thôi cũng là một thứ gì đó rất xa xỉ chứ đừng nói gì đến một phút.
Danh tiếng của công tử quân kể từ thời khắc ấy dường như đã trở thành một huyền thoại về một tiểu quái vật từ linh tiên cảnh trở xuống với chiến tích bất bại.
40 năm trôi qua, thực lực của công tử quân đã tiến bộ thần tốc, 20 trước đã đột độ kiếp địa tiên, chân chính bước vào linh tiên cảnh.
Và hiện tại đã đột phá trung kỳ linh tiên cảnh.
Đối thủ của công tử quân hiện tại, thượng yêu tộc Càn Phổ.
Chỉ thấy Càn Phổ thân thể cao lớn đến 3 thước, cơ thể làn da xám cho với rất nhiều vết sẹo do đao kiếm tạo thành, cơ bắp lực lượng dưới ánh mặt trời phản chiếu lại, hắn vẫn chưa hóa hình hoàn toàn, phần đầu vẫn là một con yêu tượng với chiếc ngà mọc dài ra khỏi răng. Chiếc mũi sun sun dài chừng một găng tay, hai bên thái dương đôi tai to như hai chiếc quạt, và trên đầu thắt đôi sam một nhúm tóc màu đỏ.
Càn Phổ tu vi viên mãn linh tiên cảnh, chiến tích cũng giống như công tử quân, từ khi bắt đầu ghi danh tại đấu trường Táng Tiên là bất bại.
Gờ rào gờ rụ ổ.
Vừa mới xuất hiện, Càn Phổ đống nhiên gầm lớn một tiếng, âm thanh tạo thành từng đợt sóng âm ba thổi tràn về phía trước, cảm giác như không gian bị bẻ cong lại, dấy lên một cơn sóng thần khổng lồ vậy.
Mặt đất bởi vì sóng âm ba của tiếng gầm tạo thành một cơn chấn động nhẹ nhẹ.
Chỉ là nó không khiến cho khán giả sợ hãi, mà còn khiến cho cái lòng trào khổng lồ này càng trở nên nóng cháy hơn bao giờ hết.
Tiếng gào khàn cổ, tiếng la hét ầm ĩ vô số âm thanh vang lên liên tục, âm thanh có cố vũ, có khen ngợi, có cả chửi tới, nguyên rủa tạo thành một thứ hỗn loạn rất đặc trưng của nơi đây.
Càn Phổ, đập chết thẳng tiểu xuất sinh đó cho ta.
Voi rừng bẩn thỉu, lần này ngươi sẽ bị công tử quân bẻ răng lật đầu.
Không tiếp, lần trước đặt cược thua khiến lão gia tử đây bay mất một nửa tài sản.
Công tử quân, ngươi không được phép bại trận.
Hãy lột da nó xuống rồi cùng mở tiệc nhậu một trận thật sướng nào.
Giết giết đập chết thẳng công tử quân đáng ghét đó đi.
Q2 chương 210, danh chấn tiên hạ Q2 chương 210, danh chấn tiên hạ quyển 2, bách luyện thành tiên chương 210, danh chấn tiên hạ tượng yêu tộc Càn Phổ đôi mắt rực lên chiến ý nồng đậm, thân thể của hắn so với công tử quân cơ hồ to lớn gấp 3 lần, khí thế hung tàn ác ý không ngừng lan tỏa ra, nếu như ai không có ý chí kinh người, chỉ sợ chưa đánh đã biết thua rồi.
Bất quá, công tử quân thân chinh bách chiến, ngoại trừ thiên tiên cảnh trở lên, còn lại từ viên mãn linh tiên cảnh tính xuống, hắn đã gặp qua vô số lần.
Và dĩ nhiên trong vô số trận đấu đó, chủ vững đến cùng chỉ có một mình công tử quân hắn mà thôi.
Càn Phổ hung ác bất thiện nhìn công tử quân trên gương mặt đeo chiếc mặt nạ che nửa bên trên, mái tóc đen bay phiêu giật theo từng trận gió lộng của nhiệt, khóe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười tự tin và kiêu ngạo.
Công tử quân từ một gã địa tiên cảnh tung hoành đấu trường Táng Tiên trong suốt 40 năm, dù ngươi là tiên giả nhân loại nhưng vẫn khiến yêu tộc chúng ta tôn kính.
Càn Phổ tay phải cầm một đại kim cương chủ y màu đen không ngừng bỗ nhẹ đầu xuống mặt đất, tuy rằng chỉ là bỗ nhẹ, nhưng ẩn ẩn bên dưới lòng đất không ngừng lan ra một loại công kích gợn sóng. Người bình thường sẽ không thể nhận ra, trừ khi tu vi bước vào linh tiên cảnh thì mới lờ mờ cảnh giác được. Sóng địa âm này âm thầm công kích tới công tử quân, nhưng khi cách công tử quân khoảng chừng 5 thước thì liền phân chia ra làm hai hướng. Điều này khiến cho Càn Phổ trong mắt ngạc nhiên, nhưng nhiều thêm là chiến ý không ngừng cháy lên. Công tử quân phong thái vẫn ôn hòa nhưng không kém phần kiêu ngạo, được Bách Yêu chi tộc biết đến, thực sự khiến ta rất vinh hạnh. Nếu như đánh bại được các hạ, như vậy danh tiếng của ta tại yêu tộc chắc sẽ cao hơn một bậc. Ha ha, công tử quân, trong số những gã nhân loại Càn Phổ ta gặp qua, ngươi là kẻ khác biệt nhất. Những tên nhân loại khác, trong mắt lao tử đều là rác rưởi cả. Càn Phổ ngửa mặt cười lớn, mặc dù trên khán đài có hơn 2/3 số lượng đều là nhân loại tiên giả, thế nhưng Càn Phổ không hề e ngại gì cả, giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngay lập tức, nhân loại tiên giả không kiềm chế được lửa giận. Nhân yêu vu tam tộc tại hư thần tinh này chẳng tộc nào ưa thích nhau cả. Mỗi lần gặp mặt đều là ta sống ngươi chết. Bất quá, tại đấu trường táng tiên này, chỉ cho phép chém giết nhau trên sân đấu trường, còn lại nếu như đánh nhau giữa chỗ khác thì sẽ bị giết ngay tức khắc. Thế nên mới có hiện trạng mặc dù yêu tộc xuất hiện giữa chỗ nhân loại mà không hề bị nhân loại vây công. Con voi rừng hôi hám, ngươi dám coi thường nhân loại chúng ta. Công tử quân, ngươi phải bẻ hết răng con súc sinh đó xuống, treo đầu nó giữa Kim Lan Thành, để cho bọn súc sinh yêu tộc biết nhân loại chúng ta mới là tộc loại vô địch. Giết giết giết. Bị tượng yêu tộc Càn Phổ rẻ biểu khinh thị, vô số nhân loại xung quanh đấu trường táng tiên nổi giận chửi mắng nguyên rủa, không chỉ chửi Càn Phổ mà còn lôi cả 8 đời tổ tiên của hắn lên để chửi cho sướng mồm. Dù sao ở đây đông người như vậy, mà quy tắc chỉ không cho đánh nhau ngoài sân đấu trường chứ không hề cấm chửi lộn, vậy nên bọn họ cứ chửi mắng thoải mái mà chả phải e ngại gì cả. Âm thanh hỗn loạn không ngừng lan truyền đến, đột nhiên Càn Phổ cái vòi nhỏ hơi cong lên, hít sâu vào một ngụm khí rất lớn khí cho cái bụng 8 núi đen bóng lực lượng căng thẳng lên, lưng hơi cong về phía sau, rồi sau đó cái miệng há to ra, lớn bằng một cái tô loại lớn. Ngay lúc đó, một tiếng gầm mang theo lực lượng sóng âm 3 kinh thiên động địa, khiến cho không gian trong giây lát biến dạng. Câm miệng hết cho ta, lũ nhân loại ti tiện mặt dẹp. Bị tiếng ồn xem vào, Càn Phổ lửa giận bốc cháy, gầm lớn một tiếng, chỉ thấy tiếng gầm của hắn uy mạnh đến nỗi khiến cho kết giới xung quanh hơi rung chuyển nhẹ nhẹ. Tiếng gầm này, dĩ nhiên không chỉ mục đích làm đám người kia câm mồm lại, mà còn lấy khí thế chấn áp công tử quân, khiến cho công tử quân cơ thể phát sinh nội thương, hoặc ít nhất khiến cho công tử quân chiến ý tiêu giảm. Nhưng đáng tiếc là chỉ có một mục đích thành công, đó chính là khiến cho đám nhân loại trên khán đài hơi ngưng lại tiếng la ó. Còn công tử quân thì chẳng có chút động tĩnh khác thường nào. Bất quá, Càn Phổ không vì vậy mà thất vọng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng cây đại kim cương chủ y, cực phẩm linh khí mà hắn được gia tộc ban tặng vì chiến tích của mình, nhìn cây đại kim cương chủ y này, cân nặng ít nhất cũng hơn 1 cân, tự nhiên lại được hắn nhấc lên một cách dễ dàng. Đại kim cương chủ y với những cái gai nhọn hoắt chỉ thẳng vào mặt công tử quân, với gương mặt ngạo nghễ nết lên một nụ cười, "Công tử quân, hôm nay ta sẽ lột mặt nạ của ngươi xuống, để cho cả nhân loại các ngươi biết, chỉ có yêu tộc mới là bách tộc chi vương. Ta nhường ngươi 3 chiêu." Vẫn như thường lệ, công tử quân tay phải đưa ra, làm tín hiệu mời chào bất chấp sự tiêu ngạo miệt thị của đối phương. Người bên ngoài thấy vậy thì gào thét liên hồi, gào đến khản cả cổ họng, không khí của đấu trường táng tiên lại tiếp tục được nung lên một cách cháy bỏng. Công tử quân uy vũ, công tử quân bá khí, công tử quân chấn danh thiên hạ. Ha ha ha, con voi xuất sinh dơ bẩn như ngươi vẫn chưa đủ tư cách khiến cho công tử quân buộc phải xuất thủ trước. Càn Phổ lúc này tinh thần hết sức tập trung, không để ý đến tiếng hạ đục của nhân loại từ tứ phía vọng đến. Chỉ thấy đôi mắt vốn nhỏ của Càn Phổ từ trắng dã biến thành vô số những sợi gân máu chi chít. Công tử quân vẫn bá khí như ngày nào. Nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải Càn Phổ ta, ta liền cho ngươi biết ngươi ngu ngốc đến mức nào. Càn Phổ miệng hét lớn, đồng thời vung truy xuống đánh ra một kích. Đại địa bộc phá. Ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, bên trên bề mặt đấu trường nhấp nhô từng đợt sóng khí bài lãng, các bụi văng lên từ phía, tựa hồ như có một quả bom vừa mới vang tạc vậy. Công kích hướng đến thẳng vị trí công tử quân, chỉ thấy y cười nhạt một tiếng, giơ tay về phía trước một cách tùy tiện, gió bụi thổi lập đến lướt qua người hắn khiến cho y phục cùng mái tóc bay phập phồng phiêu dật, càng thêm khiến cho hắn trở nên phong trần nổi bật. Phá. Miệng khẽ nói một chữ, đột nhiên công kích uy mãnh của Càn Phổ lập tức bị chặn đứng. Phản phất như đạo khí sóng này bị một thanh kiếm vô hình chặt ra làm đôi, lần lượt bay qua hai bên trái phải, rơi thẳng xuống đất và tạo thành một vụ nổ chấn động đất trời. Thấy công tử quân phá giải dễ dàng như vậy, đám nhân loại đồng tộc, càng nhiều là những kẻ đã đặt cược tiền vào hắn, bọn họ trông vô cùng phấn khích. Tiếng gào thét, hò hét cố vũ ngày một lớn hơn nữa. Vẫn như thường lệ, công tử quân quá bá khí dễ dàng ngăn cản một kích kinh hai thế nhân của tượng yêu tộc Càn Phổ. Trọng tài cưỡi trên lưng sư thiếu không ngừng bay xung quanh sân đấu trường, tay cầm pháp bảo quyết tán âm thanh, vừa bình luận trận đấu một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Phải nói, trận đấu càng thêm phần hấp dẫn góp phần không nhỏ của những gã bình luận cuồng nhiệt như thế này. Công tử quân, đỡ chiêu thứ hai của ta. Phép địa thế. Thân thể Càn Phổ cao to là thế, vậy nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay thẳng lên trên trời, yêu lực không ngừng luân chuyển, chỉ thấy đại kim cương chú ý của hắn phát ra ánh điện màu đen đỏ trông rất kỳ dị. Đồng thời ẩn ẩn trên đại kim cương chú ý hiện ra hình thù một bàn chân khổng lồ của loài yêu tượng. Đó chính là khí linh của đại kim cương chủ y. Pháp bảo cấp linh khí trở lên, mỗi một kiện đều phong ấn một đạo khí linh. Khí linh của đại kim cương chủ y, dĩ nhiên lại phong ấn một tia cự tượng yêu hồn. Với thực lực của Càn Phổ, tuy rằng chưa phát huy được 1/3 lực lượng tia cự tượng yêu hồn kia, nhìn uy khí mãnh liệt vẫn vô cùng ấn tượng. Từ trên cao, đại kim cương chủ y với tia cự tượng yêu hồn giáng thẳng xuống chỗ công tử quân đang đứng, phản phất như không gian muốn bị sụp đổ xuống, từng đợt âm thanh vỡ nát lan truyền ra tứ phương bát hướng, thật sự đã làm cho chúng nhân kinh hãi. Một chiêu này, chỉ sợ dù là tiên giả viên mãn thiên tiên cảnh cũng khó ứng phó nổi. Nhìn Càn Phổ dường như rất tự tin với tuyệt chiêu này của mình, công tử quân, ngươi chết chắc.
Q2 chương 211, 3 chiêu đã hết. Q2 chương 211, 3 chiêu đã hết. Q2, bách luyện thành tiên chương 211, 3 chiêu đã hết. Càn Phổ có thể bước lên vị trí hiện tại, dĩ nhiên thực lực không phải hạng gà đất chó sành. Hắn là một đối thủ rất mạnh. Thế nhưng, công tử quân tư thế ung dung tiêu sái, gương mặt hơi ngẩn lên, hướng ánh mắt ngạo nghễ nhìn thế công mãnh liệt như thiên quân vạn mã kia, khóe miệng nết lên một nụ cười nhạt. Càn Phổ dù điên cuồng tấn công, thế nhưng vẫn nhận ra được nụ cười nhạt này chính là đang coi thường, điều đó càng khiến cho Càn Phổ muốn bằng nát công tử quân hơn bao giờ hết. Chỉ thấy công tử quân song thủ nhẹ nhàng nâng lên, hai dòng tiên lực mảnh như sợi chỉ ẩn hiện bên trong hai cánh tay, nhẹ nhàng tán ra ánh sáng yếu ớt nhưng bất phàm. Hai bàn tay bất chợt xuất hiện hai quả cầu đen trắng, vừa nhìn đã biết bất phàm, công tử quân đem hai quả cầu trắng đen đó múa thành một vòng. Tiên lực từ dung nhập vào hai quả cầu đen trắng đó, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một cái ảo ảnh bắt quái đồ đằng. Bắt quái thuẫn. Đại kim cương chủ y uy thế kinh đảo lãng hải với khí linh xuất hiện ra tăng thêm uy lực đập xuống ầm một tiếng, cảm giác như bầu trời vừa mới bị sụp xuống vậy. Uy lực của đại kim cương chủ y vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng khi chạm vào ảo ảnh đồ đằng bắt quái thì giống như vừa mới đánh vào một cái trống vậy. Vừa mới chạm vào ngay tức khắc bung ngược trở lại, một luồng sức mạnh phản vệ từ linh khí đại kim cương chủ y chạy ngược vào cơ thể Càn Phổ, mặc dù lực lượng nhục thân của Càn Phổ rất cường hãn, thế nhưng lực lượng cắn trả ngược lại quá mạnh khiến cho Càn Phổ miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cơ thể khổng lồ vạm vỡ như một tòa núi nhỏ bắn thẳng lên trời, thoạt trông như một viên đá đặt trên một cỗ máy phi thạch bị ném đi. Xung quanh đấu trường Táng Tiên có 3 tầng kết giới, một tầng bao trùm toàn bộ đấu trường Táng Tiên trong bán kính 200 trượng, tầng thứ 2 ngăn cách khán đài với sân đấu trường, và tầng thứ 3 là một khoảng trống khoảng chừng 10 thước để cho trọng tài giả di chuyển bên ngoài an toàn. Thế nhưng, khi thân thể Càn Phổ chạm vào tầng kết giới bao xung quanh sân đấu trường thì đột nhiên phát ra một tiếng nổ chấn động. Gã trọng tài giả đang mải mê cùng nhiệt bình luận, lập tức đón nhận một trận áp lực rất khủng khiếp. May mắn là thực lực của hắn không tồi, trên người lại mặc pháp bảo phòng hộ, thế nên khi thân thể đập vào vách tường sau lưng, chỉ bị thổ huyết nhẹ mà thôi. Có điều, sư thiếu thì không may mắn như chủ nhân của nó. Chỉ thấy thân thể của nó lúc này đã hóa thành một đống máu thịt đầy mùa, hơi thở biến mất, chết một cách thê thảm. Tuy rằng sủng thú bị chết và bản thân trọng thương nhẹ, thế nhưng tên trọng tài giả không vì vậy mà tức giận hay phẫn nộ, mà nhìn gương mặt hắn lại thêm phần kích thích, tiếp tục gào thét. Tuyệt vời, công tử quân dễ dàng hóa giải thế công của Càn Phổ. Không những vậy còn khiến cho Càn Phổ bị bay thẳng lên trời. Công tử quân thiên hạ vô địch. Tốt lắm, công tử quân hảo thủ. Đập chết con voi rừng hôi hám xấu xí đó đi. Ha ha ha, lão tử thắng lớn rồi. Trên sân đấu trường, làn khói bụi mịt mờ bao trùm lấy không gian. Đột ngột một tiếng rầm rầm vang lên, chính là do Càn Phổ từ trên cao rơi xuống mà tạo thành chấn động. Bị lực lượng phản chấn ngược lại, thiên huyết trong cơ thể chạy hỗn loạn, cơ thể trong giây lát không thể tự chủ, vì vậy Càn Phổ mới không thể giữ được thăng bằng mà ngự không. Cũng may là hắn nhục thân cứng cáp, bằng là nhân loại tiên giả, chỉ sợ tàn xương nát thì rồi. Càn Phổ một tay xách đại kim cương chủ ý chống đất lấy thế gượng dậy, tay còn lại lau đi máu tươi trên miệng, trong hơi thể Càn Phổ đang có dấu hiệu hỗn loạn, đoán chừng cắn trả ban nãy đã khiến cho hắn trọng thương khá nặng. Mà phía đối diện, khói bụi cũng dần tan đi, ẩn hiện bên trong một bóng người, dĩ nhiên chính là công tử quân rồi. Hai con ngươi Càn Phổ co rút, biểu cảm tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tuyệt chiêu phách địa thế hắn đã phát huy 10 thành công lực, lại thêm khí linh của đại kim cương chủ ý gia trì, uy lực cơ hồ mạnh hơn gấp rưỡi. Mặc dù bị công tử quân đỡ được, nhưng hắn trong đầu nghĩ rằng, đối phương so với mình nội thương không chênh lệch, thậm chí là trọng thương nặng. Thế nhưng, nhìn công tử quân ngoại trừ hai cánh tay áo bị chấn thành cho bụi, để lộ hai cánh tay trắng ngọc nhưng rắn chắc. Ngoài bị hủy hai cánh tay áo ra, tất cả đều bình thường. Nhãn quan của tiên giả, nhất là những kẻ chiến đấu sinh tử sự quan sát rất kỹ lưỡng. Nhìn công tử quân, hắn ta đỡ lấy tuyệt chiêu kinh thiên động địa kia, vậy mà nữa bước chân cũng không bị đánh lùi. Thực lực không tồi, nhưng vẫn chưa đủ. Càn Phổ, ngươi còn một lần cơ hội nữa. Công tử quân đảo mắt nhìn xung quanh, lấy vị trí đang đứng làm trung tâm, xung quanh 10 thước bị đánh sập xuống tạo thành một vòng hố với vô số vết nứt nẻ hủy hoại, trông khá ấn tượng. Thấy Càn Phổ đang trọng thương không nhẹ, nhưng công tử quân không vì vậy mà thất hứa. Hắn trước đó nói chấp Càn Phổ 3 chiêu, Càn Phổ chỉ mới xuất thủ 2 chiêu, còn một lần xuất thủ trước nữa, thế nên công tử quân không xuất thủ. Toàn trường hít sâu vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Càn Phổ cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một tia khiếp sợ với gã nhân loại tiên giả tự xưng công tử quân này rồi. Cơ hội trước mắt hắn không phải là một tên nhân loại nhỏ bé rất rưởi, mà là một con quái vật khổng lồ nhẹ nhàng một ngón tay cũng đủ nghiền chết hắn. Càn Phổ làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Hắn trước giờ chỉ có nghiền nát, giết chết đối thủ của mình, có bao giờ trải qua sự áp lực khủng khiếp này? Vợ dù cổ ồ, vợ dù cổ ồ. Đột nhiên Càn Phổ giống lên một tiếng rất lớn, âm ba truyền ra xung quanh, nếu không ngờ có tầng kết giới siêu việt cường đại, chỉ sợ đã thổi bay đám khán giả trên lôi đài rồi. Công tử quân, không thể giết ngươi, Càn Phổ ta không cam tâm. Chỉ thấy Càn Phổ thân thể đột ngột trương lên, quần vải và giáp sắt đeo trên vai vì Càn Phổ đột nhiên biến lớn mà lập tức bung rách vỡ nát. Ánh sáng màu đen xám lóe lên trên sân đấu trường, một cái bóng cùng với hung uy khủng bố lan tràn xuất hiện. Một con yêu tượng khổng lồ cao khoảng chừng 6 thước, thân thể khổng lồ vạm vỡ tựa một tòa đại sơn, bốn chân giống như bốn cái trụ trời chống đỡ thân thể khủng bố kia. Chiếc vòi dài gần 4 thước không ngừng đung đưa trước mặt, hai chiếc ngà dài cong vút nhọn hoắt, cơ hồ có thể uy bay bất kỳ một tòa thành trì nào của nhân loại, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy hung tính và sát ý, nhìn chằm chằm vào công tử quân. Ép ta phải lộ ra bản thể, công tử quân, ngươi chính là nhân loại đầu tiên. Con yêu tượng này dĩ nhiên chính là bản thể thiết bối sơn tượng mà Càn Phổ biến hóa ra. Trong trạng thái biến hóa về bản thể, sức mạnh, lực phòng ngự của Càn Phổ sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần, thực lực cơ hồ vô hạn tiếp cận thiên tiên cảnh. Yêu tộc hư thần tinh, thiết bối sơn tượng chính là một trong những chủng yêu tộc thực lực đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền.
Công tử Quân nhìn bản thể khổng lồ tràn ngập hung tính hoang dã của Càn Phổ, miệng khép cười nhận định. Nhìn dáng vẻ này của hắn, dường như việc Càn Phổ biến hóa trở lại bản thể, thực lực bạo tăng lên, hắn cũng chẳng việc để ý cho lắm. Trông thấy biểu cảm khoan thai ung dung này, Càn Phổ lửa giận càng bùng nổ. Công tử Quân, ngươi sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo này. Chân trước bên phải của Càn Phổ dậm dậm xuống đất, không ngừng tạo thành từng đợt động đất dữ dội. Thần tượng chấn mục kình. Chỉ thấy Càn Phổ khí thế càng lúc càng bạo tạc, hai chân trước nhún đẩy thân thể cao lớn bật lên, sau đó vung cái vòi khổng lồ tràn đầy sức mạnh từ trên bầu trời đạp thẳng xuống. Khí thế cùng uy lực so với khi còn mạnh mẽ hơn bội phần. Tầng tầng không gian bị phá hủy sụp đổ, không gian muốn biến dạng, kết giới bảo vệ sân đấu trường bởi vì uy lực khủng bố mà trở nên bặm mẻo, thiếu điều như muốn sụp đổ xuống. Khoảng khắc kinh thiên động địa kinh hãi thế tục này, dù rằng cuồng phong từng đợt không ngừng muốn thổi bay đám khán giả, thế nhưng chẳng ai muốn bỏ qua viễn cảnh ấn tượng này. Vô số biểu cảm trên gương mặt của mỗi người, có điên cuồng, có phấn khích, có hâm mộ, cuồng nhiệt và dĩ nhiên là cả sợ hãi. Một trận chiến thật sự quá hấp dẫn, quá đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra để cược, chiếm ngưỡng. Ba chiêu đã hết. Đến với ta. T.S. Cảm ơn bạn T đã tặng 10 phiếu. Trong ngày mai sẽ bỏ nợ thêm 2 trường, 66 Q2 trường 212, thất vọng. Q2 trường 212, thất vọng. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 212, thất vọng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa cuồng phong mãnh liệt, từng trận gió điên cuồng gào thét thổi qua cùng với tiếng gầm hung lệ, thế nhưng không hiểu sao câu nói với ngữ điệu tràn ngập tự tin kia không hề bị che lấp, ngược lại nó in hẳn sâu vào trong đầu của những kẻ đang ở đây và chứng kiến trận đấu hấp dẫn này. Đại Thiên Phong Vân Trưởng. Chỉ thấy công tử Quân tư thế hơi chuyển, tiên lực chạy khắp toàn thân, ở bàn tay lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi sau đó, đột nhiên những cơn gió đang điên cuồng gào thét kia bị một sức mạnh vô hình nào đó thao túng, toàn bộ hướng về phía chỗ công tử Quân đang đứng, lấy vị trí đó làm trung tâm, tạo thành một cơn cuồng phong vô cùng kinh khủng. Trên bầu trời, từng đám mây vân cơ hồ cũng bị sức mạnh vô hình kia thao túng. Công tử Quân xuất ra một trường, người ta chỉ cảm giác không gian này biến thành chính giữa bầu trời với phong vân ngập tràn. Thân thể khổng lồ của Càn Phổ sau khi hóa hình chạm vào một trường mang huyễn cảnh trời đất kia, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mặt đất như bị một cơn lốc khủng bố phá hoại, đất đá bị xối tung lên, lộ ra bên dưới là một tấm kết giới thủ hộ. Nếu không nhờ kết giới được bố trí vô cùng chắc chắn, chỉ sợ nơi này đã bị một trường uy lực khủng bố kia đánh tan thành cho bụi. Tiếng gờ rủ ồ thảm khốc vang lên. Khi khói bụi tan biến, thân thể khổng lồ như tòa thiết sơn kia đã bị đánh thành một đống thịt ngày mùa, máu tươi chảy lên làn khắp sân đấu trường, da thịt bị cắn xén bay tứ tung, lộ ra những chiếc xương to lớn bên trong, nhưng cũng đã bị đập vỡ bởi một sức mạnh khủng khiếp nào đó. Một trường cực mạnh kia của công tử Quân trực tiếp tiến đưa Càn Phổ, từ lúc này đấu trường tán tiên đã không còn một đầu tượng yêu tộc tên Càn Phổ nữa. Công tử Quân uy vũ, công tử Quân bách chiến vô địch. Tháng rồi, ha ha ha, lão tử fan này lời to rồi, tuyệt hảo quá, tuyệt hảo, không hổ danh là công tử Quân, kẻ bất bại dưới thiên tiên cảnh. Công tử Quân thiên hạ vô địch, thực sự quá kinh người rồi. Công tử Quân. Vô số tiếng gào thét phấn khích bởi vì công tử Quân không chỉ chiến thắng, mà còn giành chiến thắng một cách tuyệt đối. Thực lực Càn Phổ mạnh mẽ không thể không công nhận, thế nhưng như vậy thì đã thế nào, sử sách chỉ lưu danh kẻ chiến thắng, và đó chính là công tử Quân. Còn kẻ chiến bại, dù thành tích lúc trước như thế nào đi chăng nữa, khi đã chết đi thì liền hóa thành một đống tro bụi lịch sử, dần dần đi vào quên lãng mà thôi. Trọng tài cũng phản ứng nhanh chóng, gồng hết sức mà hô vang, công tử Quân giành chiến thắng. Công tử Quân bách chiến vô địch. Dù được vô số tiếng vỗ tay, tiếng hò hét khen ngợi cổ vũ, thế nhưng công tử Quân phản phất như không hề nghe thấy, cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ thấy hắn bước chân chậm rãi tiến về phía thân thể đã tử vong của Càn Phổ, tựa hồ trong lòng có ý định gì đó. Lúc này, kết giới bảo vệ xung quanh sân đấu trường được giải trừ, bởi vì sư thiếu đã chết, thế nên gã trọng tài đành phải tự thân chạy vào. Gương mặt cười cười tràn đầy phấn khích, nhìn công tử Quân hỏi, "Công tử Quân, thi thể của Càn Phổ, ngài đã có dự tính gì chưa?" Một trong số các quy tắc của đấu trường tháng tiên, kẻ chiến thắng sẽ giành được mọi thứ, bao gồm cả tài sản và nhục thân của kẻ chiến bại. Thế nên trước khi xử lý thân thể Càn Phổ, tên trọng tài này mới hỏi ý kiến của công tử Quân, xem hắn muốn xử lý như thế nào. Ta chỉ lấy yêu đan, còn lại cứ quy đổi thành linh thạch. Hắc hắc, như ý muốn của công tử Quân. Ngày hôm sau chúng ta sẽ đem số linh thạch quy đổi cùng với tài sản của Càn Phổ sang cho ngài. Gã trọng tài cười hắc hắc, đồng thời trà sát hai tay, gương mặt đê tiện cùng tham lam nhìn thân thể Càn Phổ đã chết. Thân thể tượng yêu tộc, tuy rằng đã bị hư hoại, nhưng chỉ cần sử dụng tài liệu bổ sung thay thế, nhất định sẽ luyện chế thành một kiện khôi lỗi thực lực cường hãn. Còn công tử Quân, hắn thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tựa hồ hơi chán nản, thu ánh mắt thất vọng lại rồi nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Quyền 2, bắt luyện thành tiên đêm đến. Ánh trăng non treo giữa màn đêm u tối, ánh sáng mặt trăng yếu ớt như muốn phá vỡ đi hắc ám vô tận. Gió thổi qua từng ngõ ngách, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối năm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa một hành lang trống vắng, hai bên là hồ nước treo veo in lên hình bóng trăng nên trên bầu trời kia, thi thoảng xuất hiện một vài con cá chép đột ngột bơi qua, cùng với tiếng gió thoảng tạo nên những âm thanh tự nhiên nghe khá vui tai. Trong ánh sáng mờ mờ huyền ảo của ánh đèn lồng treo bên trên hai cây đòn gỗ phía trên trần, đột nhiên có ba bóng người xuất hiện. Đó là một gã đàn ông tuổi ước chừng 50 cùng với hai vị cô nương yêu kiều, thập phần xinh đẹp. Dù trong ánh sáng mờ ảo, thế nhưng vẫn không thể nào che lấp đi vẻ đẹp kiều mị của đôi nữ tử trẻ tuổi này. Gã đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường kia ánh mắt hơi liếc nhìn hai cô gái này, trong mắt thoáng qua tia ô dâm, cổ họng nước miếng nuốt vào ngực, chỉ là bởi vì có nguyên nhân đặc biệt, thế nên dù thèm muốn cách mấy đi chăng nữa, hắn ta vẫn phải kiềm chế dục vọng của bản thân lại. Bởi vì nếu không kiềm chế lại, chỉ cần chạm nhẹ vào xiêm y của bất kỳ cô gái nào trong hai người thôi, điều đó đồng nghĩa với việc hắn tự mình kết thúc tính mạng. Phía cuối con đường xuất hiện một căn phòng khá lớn, ánh sáng từ trong phòng hơi hắt ra, nhìn ánh sáng có vẻ huyễn hoặc vi diệu, tựa hồ trong căn phòng đó đang có rất nhiều hơi nước bốc lên. Khi còn cách căn phòng khoảng chừng 30 thước thì gã đàn ông kia dừng bước chân lại, hai cô gái mặc xiêm y màu hồng đôi mắt đang bị một tấm lụa trắng che đi tầm mắt tự nhiên cùng dừng lại. Gã đàn ông trung niên ôm quyền vái chào trước cửa phòng, rồi sau đó quay sang nhìn hai cô gái kia. Thật sự mùi hương thơm dịu nồng cùng với sự quyến rũ chết người kia quá sức mê hoặc, khiến cho thân dưới của hắn nóng lên liên hồi, tim đập thình thịch, bất quá vì cái mạng nhỏ, hắn vẫn hết sức kiềm chế. Hít vào một hơi sâu, lúc này mới nói, "Vào trong đi, phục vụ cho tốt, kẻo khiến công tử quân lạnh lòng." Hai cô gái xinh đẹp tiểu mỹ kia ân một tiếng, rồi sau đó bước chân nhẹ nhàng bước về phía trước, từ từ tiến gần về phía căn phòng. Đứng đằng sau, gã đàn ông nhìn với dáng vẻ thèm khát, trong lòng âm thầm nuối tiếc, chỉ ước rằng người ở trong gian phòng kia chính là bản thân mình. Được thưởng thức hai nữ tử trẻ đẹp, xinh xắn, mị hoặc như vậy, thật đúng là quá thông khoái. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xoay người bước đi thì trên cổ xuất hiện một vết máu. Đôi mắt của gã ta trợn ngược tràn đầy vẻ không thể tin nổi, như không hiểu tại sao mình lại bị xử chết. Khi máu tươi từ cổ chuẩn bị bắn ra thì đột nhiên một cái hắc thủ như từ trong hư vô thò tới, chụp lấy cổ họng cùng với miệng của gã đàn ông trung niên, để cho hắn ta không thể phát ra một tiếng động nào, ảnh hưởng đến nhân vật đang ở trong phòng kia. "Ngươi chết bởi vì ngươi không nên xuất hiện ý tứ dâm ô trong đầu." Câu nói của hắn y nhân kẻ đã hạ sát thủ với hắn vang lên trong đầu, rồi sau đó mang theo khiếp sợ mà tử vong. Hành động vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không hề gây ra một tiếng động nào. Hai cô gái kia sẽ không thể nào biết được, người đàn ông vừa mới dẫn mình đến đã chết một cách vô thành vô tức như vậy. Khi hai cô gái này bước đến gần cánh cửa thì âm thanh kéo kẹt vang lên, hai cánh cửa lớn như bị một bàn tay vô hình kéo qua hai bên, tạo thành một khoảng trống để cho hai cô gái này bước vào. Từ bên trong ánh đèn hắt ra, cùng với hơi nước trộn lẫn với hương thơm nước hoa, vừa mới hít vào thôi đã làm cho người ta tâm tình tràn đầy thoải mái. Lúc đứng ở bên ngoài, ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, vốn đã thấy thân thể của hai nàng rất tuyệt hảo rồi. Nay khi được nhìn một cách rõ ràng, thực sự chỉ có mỹ từ vưu vật mới có thể miêu tả được thân thể tuyệt hảo này. Cả hai xinh đẹp không kém gì nhau, với làn da trắng như tuyết, mềm mại như làn da em bé, đôi bình phong to tròn căn mọng, vòng eo thon gọn, cặp mông tròn trịa tràn đầy sức sống. Khi vừa mới bước vào trong, chiếc áo khoác trên người lập tức được hai nàng cởi xuống, chỉ còn lại bên trong là một lớp xiêm y màu trắng mỏng tanh, mặc như không mặc, tựa như một làn sương mờ ảo chỉ đợi ai đó phá tan đi để tận hưởng bảo vệ ẩn bên trong. Quy 2 chương 213, đang ở nơi đâu? Quy 2 chương 213, đang ở nơi đâu? Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 213, đang ở nơi đâu? Tiếng nước lăn tăn khe khẽ vang lên trong gian phòng. Trong làn sương mờ ảo của hơi nước, ngâm mình trong một hồ tắm khá lớn chính giữa gian phòng chậm rãi hiện ra một bóng dáng của một gã nam tử trẻ tuổi đang hướng tầm mắt nhìn lên trên bầu trời đêm, ngắm nhìn ánh trăng non yếu ớt kia. "Bẩm công tử quân, tiểu nữ là Lăng Nguyệt, phụ mệnh Mạnh đại nhân đến chăm sóc cho ngài." "Tiểu nữ là Lăng Huyền, vâng lệnh Mạnh đại nhân cùng đến với Lăng Nguyệt tỷ." Hai cô gái sau khi cởi xuống áo khoác bên ngoài, bất quá chiếc lụa trắng dùng để che mắt thì lại không dám tháo xuống, bởi đó là mệnh lệnh. Trừ phi công tử quân cho phép thì các nàng mới được tháo ra, bằng không, một khi làm trái chính là tự tìm đường chết. Phía đối diện, công tử quân không nói lời nào, chỉ dùng những ngón tay gõ gõ lên mặt sàn gỗ, tuy rằng âm thanh khá khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này cũng vừa đủ để hai tiểu mỹ nhân Lăng Nguyệt và Lăng Huyền nghe thấy. Đó chính là ám hiệu cho phép hai người bọn họ được phép ở lại. Đã được căn dặn từ trước, hai tiểu mỹ nhân này liền đứng dậy, chậm rãi bước xuống hồ tắm, ngay lập tức một cảm giác thoải mái chạy khắp cơ thể. Nghe nói đây là loại nước đặc chế, có tác dụng khôi phục vết thương một cách nhanh chóng, đồng thời làm cho cơ thể thêm khỏe mạnh. Chỉ có những cao cấp chiến binh tại đấu trường Táng Tiên mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Xiêm y vốn đã mỏng manh, nay bị nước thấm vào làm cho y phục mỏng tang đó dính vào da thịt, khiến cho bao nhiêu thứ ẩn nấp đằng sau lớp xiêm y toàn bộ đều hiện rõ mười mươi. Gương mặt cả hai hơi đỏ lên, điều này chỉ càng khiến cho Lăng Nguyệt và Lăng Huyền trở nên mị hoặc kiểu diễm bội phần. Nếu gặp người đàn ông khác, chỉ sợ đã không thể khống chế được dục vọng mà xông đến làm thịt hai cái bưu vật trời sinh này rồi. Bất quá, công tử quân thái độ như thường, tựa hồ xem hai tiểu mỹ nhân này như những người hầu phục vụ cho việc tắm rửa của mình mà thôi. Điều này không khỏi làm cho Lăng Nguyệt và Lăng Huyền trong lòng có chút không cam tâm, chẳng lẽ với vẻ đẹp kiểu diễm của mình lại không thể khiến cho tên đàn ông này xuất hiện sự rung động dù chỉ một chút. Nhưng dù hơi bất mãn, bọn họ cũng chẳng dám nói ra, mà ngược lại, phần bất mãn ấy lại được thay bằng sự hãnh diện. Dù sao, có rất nhiều nữ tử mong muốn được phục vụ cho công tử quân mà không được, hai người các nàng được lựa chọn, dĩ nhiên chính là nhờ vào tư sắc hơn người rồi. Lại nói, kỳ thực, cả hai trong lòng rất hiếu kỳ muốn biết, rốt cuộc đằng sau lớp mặt nạ kia, dung nhan của công tử quân rốt cuộc như thế nào. Từ khi xuất hiện tại đấu trường Táng Tiên, từ một gã vô danh đến bất bại chiến tiên, chiếc mặt nạ kia đã theo hắn trong suốt 40 năm qua. Chiếc mặt nạ này rất thần kỳ, dù là tiên giả thiên tiên cảnh, thậm chí một vài lão quái tiên cựu thiên huyền tiên cũng không cách nào xuyên thấu được. Chỉ những lúc nghỉ ngơi, tắm rửa và tu luyện, công tử quân mới hạ chiếc mặt đó xuống, còn khi tiếp xúc với người khác, chiếc mặt nạ ấy luôn hiện hữu trên gương mặt. Dĩ nhiên, lúc này, chiếc mặt nạ ấy không bị đeo lên mặt, mà đang đặt ngay phía trên chiếc bàn cách hồ nước không xa. Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt công tử quân dĩ nhiên lại rõ ràng. Công tử quân, không ngờ lại chính là Dương Tiên Quân, tuyệt thế thiên tài mà Thiên Kiếm Tông đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể khiến hắn đầu nhập vào tông môn. 100 năm trước, Dương Tiên Quân bất ngờ biến mất khỏi Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ cao tầng tông chủ, lão tổ ra thì chẳng ai biết nguyên nhân vì sao cả. Khi hắn rời đi, hắn chỉ mới là một gã địa tiên cảnh, nhưng 100 năm sau, hắn đã tấn thăng linh tiên cảnh, trở thành chân chính chân tiên. Nhìn khí độ, so với 100 năm trước, Dương Tiên Quân đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ đây là thành quả của việc tu hành bên ngoài trong suốt thời gian qua. Dương Thiên Quân dành 60 năm đầu tiên để du lịch rất nhiều nơi, học hỏi rất nhiều thứ hữu dụng mà khi còn ngồi tu hành ở Thiên Kiếm Tông, hắn không thể nào biết được. Rồi 40 năm còn lại, Dương Thiên Quân quay trở lại Kim Lan Quốc, rồi dưới thân phận một chiến tiên tham dự đấu trường Táng Tiên để nâng cao thực lực. Thật không hổ danh là tuyệt thế thiên tài, chỉ trong 100 năm đã thành chân tiên, tiến giai trùng kỳ linh tiên cảnh. Dĩ nhiên, thực lực chân chính so với cảnh giới hiện tại cao hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, hai tiểu mỹ nhân Lăng Nguyệt và Lăng Hàn bàn tay ngọc bắt đầu chạm vào cơ thể của hắn, Dương Thiên Quân thái độ lãnh đạm như thường, trong lòng không chút tạp niệm nào. Dù rằng hai cô gái này tư sắc tuyệt hảo, nhưng làm sao có thể thay thế được hình ảnh nữ nhân trong lòng hắn được. Không gian ngoại trừ tiếng nước ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, cứ như vậy hơn một khắc trôi qua. Hai cô gái thì ngày một nóng lòng, như đang chờ đợi điều gì đó, còn Dương Thiên Quân thì vẫn cứ chơ chơ ra như một cục đá vô cảm xúc. "Công tử Quân, hai tỷ muội tiểu thiếp làm tốt chứ?" Đột nhiên cô gái tên Lăng Huyền âm thanh ngọt ngào khe khẽ vang lên phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng giữa ba người bọn họ. "Làm rất tốt như vậy tỷ muội tiểu thiếp hiện tại liền." Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cảm thấy Dương Thiên Quân không có hành động nào khác, trong lòng cả hai không khỏi hụt hẫng, đang định xin phép cáo lui thì bỗng bàn tay của Dương Thiên Quân đông chụp lấy gương mặt xinh đẹp với làn da mềm mại ấy, gương mặt cúi xuống đặt môi lên chiếc miệng nhỏ của Lăng Huyền. "Ta đã cho phép các nàng rời đi đâu?" Giọng nói trầm tĩnh không chút tạp niệm của hắn truyền vào trong tâm trí của hai cô gái, rồi sau đó, y phục trên người Lăng Huyền lập tức bị Dương Thiên Quân xé nát tinh tương, khối mỹ ngọc thể tràn đầy xuân phong toàn bộ đều lộ ra ngoài cả. "Công tử Quân, ngài a a." Lăng Huyền gương mặt đỏ ửng lên, cái miệng nhỏ với giọng nói vừa vui mừng vừa hơi run sợ đang định nói gì đó thì ngay lập tức không thể nói gì được nữa, bởi vì nó đã ngay lập tức chuyển thành những âm thanh rên rỉ mê người. Khi Lăng Huyền nhận được sủng hạnh, dĩ nhiên, tỷ muội của nàng, Lăng Nguyệt cũng không ngoại lệ, ngay lập tức bị ma thủ của Dương Thiên Quân kéo lại, toàn bộ xiêm y bị phá hủy, thoải mái để cho Dương Thiên Quân chiếm hữu. Hai tay cùng với thân dưới của hắn không ngừng tấn công, ban đầu hai tỷ muội Lăng Huyền, Lăng Nguyệt còn có chút bất ngờ, nhưng rồi dần dần chuyển sang hợp tác, thậm chí còn rất điệu nghệ nữa là đẳng khác, khiến cho Dương Thiên Quân càng lúc càng tấn công mạnh mẽ dồn dập. Dương Thiên Quân thân thể trắng kiện, cho dù là hai nữ nhân đồng thời phục vụ cũng không thể ngăn cản được sức mạnh mãnh liệt của hắn. Trong gian phòng, những âm thanh rên rỉ rung động lòng người cứ không ngừng vang lên liên tục. "Công tử Quân, tiểu thiếp có thể ngắm nhìn gương mặt của chàng được không?" Trong cơn dục vọng say mê, đột nhiên Lăng Nguyệt thanh âm vừa rên la vừa thâu hồn bạc phách vang lên. "Nếu nàng dám, ta sẽ giết nàng lập tức." Dương Thiên Quân lạnh lùng nói, mặc dù không hề có chút sát ý nào, nhưng điều đó khiến cho Lăng Nguyệt sợ hãi, bởi nàng có dự cảm rằng Dương Thiên Quân không hề nói đùa. Nhưng sự sợ hãi đó, chỉ trong phút chốc đã bị thay thế bằng xuân ý ngập tràn. Từ dưới hồ tắm rồi sau đó chuyển lên sàn nhà, rồi cuối cùng là lên trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, Lăng Nguyệt và Lăng Huyền không ngừng được Dương Thiên Quân sủng hạnh đến mức mở miệng cầu xin trong sự sung sướng, nhưng Dương Thiên Quân lý nào quan tâm đến, mặc cho hai người các nàng van xin như thế nào đi nữa, hắn đều không buông tha, cứ chuyển từ Lăng Nguyệt sang Lăng Huyền, rồi từ Lăng Huyền sang Lăng Nguyệt, thậm chí có lúc tấn công cả hai cùng một lúc, bất kể thời gian nào cũng chiếm thượng phong. Mãi cho đến hai canh giờ sau, hai tiểu mỹ nhân Lăng Nguyệt, Lăng Huyền đã hoàn toàn kiệt sức ngủ thiếp đi trên giường. Mà Dương Thiên Quân, sau hơn hai canh giờ chinh chiến với hai tiểu mỹ nhân, hắn dường như sức lực vẫn vô cùng tráng kiện, không hề có biểu hiện mệt mỏi chút nào. Hắn bước xuống giường, thuận tay vơ lấy chiếc áo choàng treo ở cạnh bên rồi khoác lên người, bước chân đi gần đến cạnh bàn, cầm lấy bình rượu rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, tự rót một ly rồi ngửa đầu uống cạn một hơi. Rượu rất ngon và mạnh, nhưng chẳng hiểu sao đối với hắn lại chẳng có chút ý vị nào. Ánh trăng huyền ảo yếu ớt đậu lên gương mặt anh tuấn, trong ánh mắt Dương Thiên Quân thoáng qua một nét được buồn, ưu tư. Ý, nàng đang ở nơi đâu? Tại sao suốt trăm năm qua ta không thể tìm thấy được tung tích nàng? Dương Thiên Quân giọng nói khẽ thì thào tự vấn. Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại vô số lần, thế nhưng mỗi lần tự vấn, trong lòng hắn lại nói lên một cơn đau. Quy 2 chương 214, sớm hơn dự tính. Quy 2 chương 214, sớm hơn dự tính. Quyền 2, bách luyện thành tiền. Chương 214, sớm hơn dự tính. Mỗi lần nghĩ lại chuyện năm đó, hắn vẫn luôn ân hận không ngôi. Lẽ ra, hắn không nên để Tiêu Y đi tiếp cận tinh hồn, để rồi bây giờ nàng bạn vô âm tín. Đã từng có đoạn thời gian, Dương Thiên Quân bí mật quay trở lại Thiên Kiếm Tông, mục đích là để tìm gặp nàng, thế nhưng khi đó hắn mới phát hiện, Tiêu Y đã biến mất ngay khi chuyện đó diễn ra. Đồng thời hắn cũng biết được việc tinh hồn kẻ mà hắn lựa chọn để gieo xuống thần cổ tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Lúc này, Dương Thiên Quân mới chợt nhận ra rằng, hắn đang âm tinh hồn, đồng thời tinh hồn cũng đang âm lại hắn. Và thất bại, dĩ nhiên chính là bản thân hắn. Nhưng bên trong chuyện đó, người chịu tổn thương nhiều nhất không phải là hắn, mà chính là Tiêu Y, vậy nên, trong suốt thời gian phiêu bạt bên ngoài, hắn đã tận dụng rất nhiều mối quan hệ để điều tra tung tích nàng, thế nhưng Tiêu Y giống như bốc hơi khỏi hư thần tinh này vậy. Trong năm qua, bên cạnh hắn có rất nhiều cô gái khác, nhưng chẳng ai có thể thay thế được hình ảnh của nàng trong lòng hắn cả. Uống rượu dài sầu, nhưng sầu không giảm mà càng khiến hắn đau lòng hơn. Đột nhiên, trên bầu trời lóe lên một đạo kim quang. Dương Thiên Quân nhìn lên, bất ngờ giơ tay ra chụp lấy. Chỉ thấy đạo kim quang biến mất, hiện ra một con hạt giấy nhỏ. Là Thượng Quan Lãnh. Nhìn con hạt giấy, Dương Thiên Quân chớp mắt nhận ra chủ nhân của nó là ai. Chỉ thấy hắn khẽ niệm một giây, truyền vào hạt giấy một đạo tiên lực. Hạt giấy khẽ động, vọng lại trong đầu hắn ý niệm mà Thượng Quan Lãnh lưu lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hạt giấy trượt bùng lên một ngọn lửa, cuối cùng hóa thành tro bụi tan biến vào hư vô. Dương Thiên Quân khẽ miệng đống nết lên một nụ cười thần bí. Trở về sớm hơn dự định một chút cũng không sao. Hắn nhìn lên ánh trăng non, thều thào một tiếng. Sau đó đông nói lớn, người đâu, nhắn với Mạnh đại nhân, ta muốn mượn nhờ truyền tống trận dùng một chút. Xung quanh, ngoại trừ hắn và hai tiểu mỹ nhân Lăng Huyền, Lăng Nguyệt đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi kia thì chẳng còn ai khác, nhưng ngay khi Dương Thiên Quân dứt lời thì từ trong bóng tối bên ngoài, một thanh âm bảo, "Tuân lệnh công tử quân." Quyền 2, Bách luyện thành tiên băng tuyết lãnh nguyên, cơn bão tuyết mạnh mẽ khốc liệt đang bao trùm xuống, thổi ra từng đợt hàn phong lạnh lẽo, tựa hồ muốn đóng băng tất cả mọi thứ đang tồn tại nơi đây. Tại một góc băng tuyết lãnh nguyên, từ trên cao nhìn xuống, trên nền tuyết trắng xóa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều căn chòi được dựng lên. Xung quanh những căn chòi này, trong ban kính trăm thước, dường như được xây dựng một cái kết giới trận, vì vậy mà dù bão tuyết rất lớn nhưng không làm ảnh hưởng gì đến những căn chòi cũng như những người đang sinh hoạt bên trong. Lúc này trời đã về đêm, lại thêm bão tuyết rất lớn, thế nên từ bên trong nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm và tiếng gió rít lên gào thét, tựa như một con hung thú vô hình vậy, trông đáng sợ vô cùng. Tại căn chòi lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm, bên trong căn chòi không gian rất rộng, ước chừng khoảng hơn 30 thước, so với nhìn từ bên ngoài đúng là khác biệt một trời một vực. Kỳ thực, căn chòi này là một pháp bảo động phủ di động, mang theo bên người thì có thể sử dụng ở bất cứ đâu. Mỗi căn chòi được đặt ở chỗ này đều là thượng phẩm linh bảo, chỉ có trận đạo sư cấp kỳ linh mới luyện chế ra được. Giá mỗi cái bán ở bên ngoài, giá không dưới 10 vạn trung phẩm linh thạch. Bên trong đang có rất đông người đang hội họp. Những người này đều là trưởng lão của tam phái quản lý băng tuyết lãnh nguyên, Linh Lôi Tông, Tà Âm Tông và Trúc Hà Điện. Ba phái phân biệt lần lượt chia ra làm ba vị trí ngồi khác nhau, nhìn vị trí thì ba phái lấy Linh Lôi Tông làm vị trí cao nhất. Điều này cũng không quá khó hiểu, trong Tam Tông thì Linh Lôi Tông chính là tông phái có thực lực mạnh nhất. Ngồi trên ghế phía bên Linh Lôi Tông chính là người đàn ông trung niên trên gương mặt có hình vết sẹo Lôi Điện Đỗ Tư. Đứng sau lưng là 10 vị trưởng lão Linh Lôi Tông khác, trong số đó dĩ nhiên có 2 vị trưởng lão đi cùng với Đỗ Tư trưởng lão trước đây, Thẩm Lưu trưởng lão và Lương Trọng trưởng lão. Bão tuyết quá lớn khiến cho Thái Ngọc Tân đại sư không thể tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên, tạm thời vẫn đang nghỉ ngơi tại Băng Tuyết Thành. Với tình hình hiện tại, có lẽ phải 3 ngày sau, bão tuyết mới giảm xuống. Đỗ Tư trưởng lão trầm ngâm nói, "Tam phái tập trung tại chỗ này đã hơn nửa tháng, dĩ nhiên chính là muốn tiến xuống tòa địa cung kia thám hiểm. Thế nhưng, khi tiến xuống địa cung thì phát hiện bên ngoài bài trí cấm chế rất lợi hại. Tam tông đã thử hợp lực xung kích, dĩ lực phát cấm, đáng tiếc thất bại. Vì vậy, bọn họ mới cử người đi đến Kim Lan Quốc, mời Thái Ngọc Tân, một gã kỳ linh trận đạo sư đến đây để giúp đỡ giải trừ cấm chế nọ. Dĩ nhiên cái giá phải trả là rất lớn, tuy nhiên vì bảo tàng bên trong, Tam tông liền thống nhất trả giá để mời. Thế nhưng, bất ngờ băng tuyết lãnh nguyên xuất hiện một trận bão tuyết lớn, làm cho mọi hoạt động bị đình chỉ xuống, Thái Ngọc Tân đại sư cùng những người phụ trách tiếp dẫn ông ta không thể nào tiến vào được. Nhận được tin tức đã mời đến được Thái Ngọc Tân đại sư, Đỗ Tư trưởng lão liền chi thông trưởng lão hai phái còn lại đến căn chòi này để thông báo lại tình hình. Dù sao chúng ta đợi cũng đã lâu, thêm 3 ngày nữa cũng không sao cả. Một gã trưởng lão của Trúc Hà Điện nói. Nhưng ngay lập tức, Lương Trọng trưởng lão gương mặt tức giận, trừng mắt nói lớn, "Hừ, không sao sao. Thời gian càng kéo dài thì càng khiến cho tin tức địa cung lan truyền ra nhanh hơn. Chuyện này, lỗi lớn nhất là của Trúc Hà Điện các ngươi. Chuyện đó không nên nhắc lại nữa, kẻo ảnh hưởng hòa khí." Thấy Lương Trọng trưởng lão tức giận, Đỗ Tư trưởng lão đành lên tiếng hòa giải. Sau đó nói tiếp, lần này thám hiểm địa cung chủ yếu là để các đệ tử nâng cao thực lực chiến đấu, cuối cùng phát huy toàn bộ khả năng trên đằng lòng chiến sắp diễn ra. Bấy lâu nay Thiên Kiếm Tông thực lực ngày một mạnh mẽ, có dấu hiệu muốn áp đảo 4 đại tông môn còn lại. Thiên Kiếm Tông tiềm lực rất mạnh, nhân tài xuất hiện tuy không đến mức như nấm mọc sau mưa, nhưng so với tứ tông còn lại thì nhiều hơn gấp 4, gấp 5 lần. Đối với tứ tông, đây là một tin tức không vui chút nào. Thẩm Lưu trưởng lão chen vào một câu, trong ý tứ tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nếu như thượng quan lãnh đã nghe được tin tức địa cung, chỉ sợ rằng Thiên Kiếm Tông sẽ không đứng ngoài cuộc. Thiếp thân trong lòng rất lo lắng. Nữ trưởng lão Tà Âm Tông thở dài nói, "Ta đã bí mật cho ám tử giám thị Thiên Kiếm Tông, tin tức truyền về chưa thấy dấu hiệu bọn họ biết được tin tức địa cung." Đỗ Tư trưởng lão nhìn nữ trưởng lão Tà Âm Tông, tiếp lời, "Thời gian cũng đã lâu, lão phu nghĩ là thượng quan lãnh không hề biết được tin tức địa cung. Hắn đến băng tuyết lãnh nguyên này, có lẽ là vì mục đích khác." "Hừ, hy vọng chuyện đó là thật." Dường như Thẩm Lưu trưởng lão đối với Trúc Hà Điện không hề có thiện cảm gì, dù rằng sau khi được Đỗ Tư trưởng lão nhắc nhở, lão ta thái độ với trưởng lão Trúc Hà Điện vẫn khá là gắt gỏng. Hiểu tính khí Thẩm Lưu trưởng lão, Đỗ Tư trưởng lão cũng chỉ lắc đầu, sau đó nhìn trưởng lão Trúc Hà Điện, hỏi tiếp, "Còn phía bên Tuyên Vũ môn, các vị có tin tức gì về bọn họ chưa?" "Lão phu vừa mới nhận được tin tức, lần này Xích Dương đạo nhân trực tiếp dẫn theo đám thiên tài đệ tử đến đây tầm bảo. Ước chừng có khoảng 40 người cùng nhau tiến về Băng Tuyết Lãnh Nguyên. Có lẽ qua ngày mai là bọn họ sẽ đến được Băng Tuyết Thành. Xích Dương đạo nhân trực tiếp dẫn, lần này khó mà có thể ngăn cản được." Nghe được tin tức này, cả ba tông phái gương mặt chẳng vui vẻ gì cả. "Đến thì đã đến, thôi thì cứ chấp thuận. Các vị quản lý đồ đệ cho tốt, đừng để bọn họ đi lạc. Băng Tuyết Lãnh Nguyên đáng sợ, có lẽ không cần ta phải nhắc nhở." Sau đó, Tam tông bàn luận thêm một số chuyện, chủ yếu xung quanh tòa địa cung kia, mãi đến hơn một canh giờ thì mới kết thúc. Trong lúc đó, tại một hang động đâu đó ở Băng Tuyết Lãnh Nguyên, bên trong có một nhóm lửa hồng đang được đốt lên, một gã thanh niên cùng với một cái bóng nhỏ chừng bằng một con chó con tròn trịa. "Lạnh quá, có gì ăn không? Bổn long đói muốn xỉu rồi nè." Hai cái bóng này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn và Tiểu Ứng Long sau nhiều ngày tiến vào Băng Tuyết Lãnh Nguyên để làm nhiệm vụ. Sau khi được thượng quan lãnh ném cho cái bản đồ, Tinh Hồn theo những vị trí đã đánh dấu mà tìm, đáng tiếc lại không thấy được gốc thiên niên băng hoa nào cả. Mà cho dù tìm thấy thì cũng không đủ số năm để mà thu hoạch, có lấy về cũng chẳng hoàn thành được nhiệm vụ. Khi trên đường đi đến vị trí khác thì bất ngờ cơn bão tuyết tập đến, cũng may gần đó có một hang động tiên nhiên vừa đủ để cả hai trú ẩn. V.S. Bonus chương đã chỉnh sửa ở phần giới thiệu truyện. Hiện tại chuyện đã lên linh mạch hoàng nên không nhận bonus thêm chương bằng nguyện phiếu và châu nữa, chỉ nhận đậu và bố cáo lệ. Mỗi đầu tháng sẽ bonus thêm chương, tối đa 10 chương, ít nhất là 3 chương, áp dụng từ tháng 12 sắp tới. Vẫn còn một chương 11 giờ sẽ úp. Quy 2 chương 215, 1000. Quy 2 chương 215, 1000. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 215, 1000. Ẩn nấp trong hang cũng đã vài ngày, thế nhưng cơn bão tuyết không có dấu hiệu muốn kết thúc. Với một kẻ trầm tính như Tinh Hồn thì dù ngồi ở trong hang động này cả tháng cũng chẳng hề hấn, nhưng với một tên bắt nháo tăng động như Tiểu Ứng Long, ngồi mãi một chỗ làm sao nó chịu nổi. Vì vậy cứ lâu lâu lại rên la ở Mỹ, cũng nhờ vậy mà khiến cho hang động tịch mịch huyên náo hơn một chút. Mà trong thái độ của Tinh Hồn, dường như hắn chả quan tâm cho lắm việc Tiểu Ứng Long khóc lóc rên gì. Phía trước có hang động, chúng ta vào đó nghỉ ngơi tránh bão. Có hang động à? Thật tốt quá, mau vào đó thôi. Hàn phong khiến cho cơ thể ta sắp biến thành cục đá rồi này. Xôi xẻo thật, thế quái nào lại lạc đường được cơ chứ? Nhìn cơn bão tuyết, có lẽ phải mất vài ngày nữa mới kết thúc quá. Mau vào hang động chú ẩn thôi, đừng lèm bèm nữa, hộ linh bản sắp tiêu hao hết rồi. Đang ngồi yên lặng, đột nhiên bên ngoài có âm thanh tiếng nói vang lên. Tiểu Ứng Long đang lăn qua lăn lại vòng vòng, thế nên không nghe được âm thanh tiếng nói, chỉ có Tinh Hồn lúc nào cũng cảnh giác thả thần thức bao quát xung quanh, thế nên dù bị tiếng gió lớn của cơn bão tuyết lấn át, Tinh Hồn vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của những người đang muốn tiến vào hang động này. Ồ, bên trong có ánh lửa, hình như có người đang ở đây. Đó là thanh âm ngạc nhiên của một nữ tử vang lên. Nghe thấy cô gái này thốt lên, những người khác cũng hướng ánh mắt tập trung nhìn vào thì quả nhiên bên trong có ánh lửa cùng với một bóng người thật. Huynh đệ, chúng ta có thể vào trú ẩn tránh bão tuyết cùng được chứ? Mời tự nhiên. Một gã nam tử bạch đi liễu, gương mặt tuấn lãng, tuổi tác tầm 20, cả người toát lên một khí thế quý phái. Khí chất này, có lẽ y là một gã thế gia công tử. Khi thấy Tinh Hồn, người thanh niên này cười ôn hòa, lịch sự hỏi. Tinh Hồn hướng nhìn ra, gật đầu rồi đáp lại. Mà Tiểu Ứng Long lúc này cũng ngồi bật dậy, vốn đang tâm trạng vô cùng buồn bực khi ở chung với tên mà so với cục đá ngoại trừ biết đi ra thì chẳng khác biệt chút nào cả. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, cứ nhìn đôi mắt tròn tròn thiếu điều muốn lọt ra ngoài, cái miệng há to rồi chuyển thành cười đều, nước miếng chảy ròng ròng là đủ biết nó đang hưng phấn đến mức nào. Dĩ nhiên, nguyên nhân là bởi có người khác xuất hiện tại hang động này. Có thể khiến cho Tiểu Ứng Long tràn ngập sự hưng phấn chính là bởi vì trong nhóm người vừa mới xuất hiện này, có đến hai vị mỹ nữ phong tư chắc tuyệt. Và con cún con này thật dễ thương quá. Cô gái phát hiện ra Tinh Hồn đầu tiên đảo ánh mắt nhìn thấy Tiểu Ứng Long ngồi cùng với Tinh Hồn thì đôi mắt sáng rực lên, biểu cảm có gì đó khá giống với Tiểu Ứng Long. Chỉ khác biệt là Tiểu Ứng Long hưng phấn đến mức chảy nước miếng vì gái đẹp xuất hiện, còn cô gái kia thì ưa thích bộ dáng tròn tròn mập mạp như quả bóng của nó. Lập tức, cô gái này chạy đến ôm lấy Tiểu Ứng Long vào lòng. Tiểu Ứng Long gương mặt tràn đầy sự kích thích, bởi vì gương mặt của nó được in sâu vào đôi bình phong vừa to, vừa tròn, lại vừa mềm mại này. Hai cái lỗ mũi của nó nở ra hết cỡ, dáng hít sâu vào hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ từ ngực của cô gái xinh đẹp này, thiếu điều như tiếc của không muốn thở ra. Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng chịu mở mắt thương xót con rồng đáng thương này rồi. Trong lòng nó xúc động nói thành lời, cảm ơn vì cha mẹ đã sinh ra nó, cảm ơn vì số phận ngừng bạn gái nó, và cảm ơn vì ông trời đã chịu mở mắt thương xót. Lần đầu tiên từ lúc thoát ra từ phong ấn, Tiểu Ứng Long cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Cuộc sống này vẫn rất tốt đẹp. Bùn Long cảm thấy yêu đời quá, ha 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 ha, dù chỉ nhìn được tấm lưng núc ních béo ngậy, thế nhưng bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Tiểu Ứng Long đều bị Tinh Hồn đọc rõ mười mươi. Thiết nghĩ nếu lúc này tới kéo nó thoát khỏi vòng tay của tiểu cô nương xinh đẹp kia, thế nào nó cũng đòi sống đòi chết liều mạng với hắn à gì chứ. Tiểu Ứng Long đê tiện này cái gì cũng dám làm. Nhà ngươi ban con chó con này cho ta nhé. Ngươi ra ra đi. Tiểu Ứng Long hạnh phúc rủi đầu vào đôi ngực mềm mại mịn màng thì bỗng cái thai căng to ra. Gì? Chó con? Bùn Long chính là thượng cổ ứng long trong truyền thuyết, là vương giả long tộc, hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại, bá chủ bầu trời, cư nhiên lại giống với một con chó suốt ngày chỉ biết sủa gâu gâu ư? Tiểu Ứng Long sau khi bị cô gái này gọi là chó con thì trong lòng vô cùng hụt hẫng tức giận. Ờ mà ngày nào cũng được la liếm bộ ngực này, làm chó cũng không sao, ha ha ha, có con chó nào sung sướng như Bùn Long chứ, tiên tổ long tộc muốn cũng chẳng được nữa là, không biết chừng còn đang nhìn thấy mình thế này mà ghen tị ấy chứ, ha ha ha. Nhưng sau khi nghĩ lại một giây thì tia lửa giận bé tẹo keo ấy bị gã dâm ố khổng lồ trong đầu nó dập tắt, ngọn lửa giận yếu ớt một cách dễ dàng, thế là nó không hề cảm thấy bị sỉ nhục nữa, ngược lại cảm thấy lấy đó làm bình quang là đằng khác. Chẳng biết tổ tông long tộc tám đời nhà nó nhìn thấy sẽ có tâm trạng như thế nào nữa. Lúc này, Tinh Hồn chưa kịp nói gì thì một gã thanh niên khác trong nhóm bước đến gần tiểu cô nương xinh đẹp kia. Trông gã này tướng mạo cũng rất tuấn lãng, gương mặt chữ điều, hàng chân mày hình thanh đao, đôi mắt sáng trông hơi dữ tợn, nói: "Tiên nhiên sư muội thích thì cứ đem về nuôi, bao nhiêu tiền cứ để sư minh trả cho." "Kỳ sư minh nói thật chứ?" "Dĩ nhiên, sư minh có bao giờ nói dối muội chưa? Ha ha." Nhìn gã thanh niên họ Kỳ này, không cần đoán cũng biết là hắn trong lòng có tình ý với vị cô nương tên Yên Nhiên này, chỉ là dường như vẫn chưa thổ lộ ra mà thôi. Cười nói ôn hòa với tiểu cô nương tên Yên Nhiên, sau đó hắn lại dùng ánh mắt dữ tợn ngạo mạn nhìn Tinh Hồn, dứt khoát nói ra đi, bao nhiêu tiền?" Nhìn gã thanh niên họ Kỳ này, tu vi bất quá cũng chỉ mới tiến giai hậu kỳ phụ tiên cảnh mà thôi. Trong biểu hiện của hắn, nhất định là một gã thiên tài tông môn đệ tử, hơn nữa rất được cưng chiều, thế nên mới thành ra có thái độ nhìn đợi bằng nửa con mắt. Mà mấy người còn lại, bao gồm cả gã thanh niên bạch đi tuấn lãng kia, đối với thái độ chọc lốc gắt gỏng thiếu lịch sự cũng chả muốn chen lời vào, tựa như đã quen thuộc và cảm thấy rất tự nhiên, bình thường. Nếu bình thường không có tiểu cô nương ôm ấp vào lòng, với loại người này, Tiểu Ứng Long thế nào cũng chửi mắng ầm ĩ, thiếu điều lôi cả tổ tông tám đời nhà người ta lên chửi cho sướng mồm. Bất quá, nó đã bị Tư Sắc làm cho mụ mị điếc hai cái lỗ thai mất tiêu. Tinh hồn nhìn người thanh niên kia, thái độ lãnh đạm như thường. Loại người này, trông thiên phú thế thôi, thực chất chỉ là một tên rửa hơi gia tộc rồi từ đó phách lối mà thôi, thực chất thì yếu như con sen, động vào một chút là la ó cái gì, ta là đệ tử của ai đó, cha ta là gì gì đó, anh em dòng họ nhà ta các thứ. Tinh hồn nhìn hắn ta, sau đó giơ giơ lên một ngón. Một bạn thôi à, trong đây là hai bạn linh thạch hạ phẩm có dư, ngươi cứ cầm lấy, không cần trả lại. Gã ta cười nhạt một tiếng khinh thường, sau đó tùy tiện ném xuống đất về phía Tinh hồn một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong dĩ nhiên chính là linh thạch hạ phẩm mà hắn dùng để mua tiểu ứng long để tặng cho cô gái tên Yên Nhiên. Tinh hồn nhìn xuống cái nhẫn chữ vật đó, rồi lại nhìn về phía gã thanh niên họ Kỳ đang tỏ thái độ khinh thường, đống nói, 1000 linh thạch hạ phẩm. Hình như ngươi hơi nhầm lẫn. Ngay khi Tinh hồn nói, vốn định xoay người đến bên cạnh tiểu cô nương Yên Nhiên kia thì bước chân hơi khựng lại. Đồng thời, những người khác đang làm sạch bụi tuyết bám lên người cũng nhìn về phía Tinh hồn bằng ánh mắt ngạc nhiên, tựa hồ không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy cả. Gã thanh niên họ Kỳ nhướng mày lên, trong mắt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá, trước mặt mỹ nhân trong lòng, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhiều đó không đủ mua con chó con này ạ. Ngươi hơi tham lam rồi đó. Nhưng thôi, bản thiếu gia ta rất hào phóng, 10 bạn đối với ta chỉ là một con số mà thôi. VS, bonus chương đã chỉnh sửa ở phần giới thiệu truyện. Hiện tại chuyện đã lên linh mạch hoàng nên không nhận bonus thêm chương bằng nguyện phiếu và châu nữa, chỉ nhận đầu và bố cáo lệnh. Mỗi đầu tháng sẽ bonus thêm chương, tối đa 10 chương, ít nhất là 3 chương, áp dụng từ tháng 12 sắp tới. Vẫn còn một chương 11 giờ sẽ úp. Quy 2 chương 216, tại Hạ Ninh tiểu tam quy 2 chương 216, tại Hạ Ninh tiểu tam quyển 2, bách luyện thành tiên chương 216, tại Hạ Ninh tiểu tam hắn ta nhún vai một cái, rồi lại lấy thêm một cái nhẫn chữ vật khác, chuyển thêm một số lượng linh thạch vừa đủ con số một bạn, cuối cùng ném sang cho Tinh hồn, y hệt như lúc đầu. Tinh hồn lại nhìn chiếc nhẫn chữ vật thứ hai ở dưới đất, rồi sau đó lại nhìn lên hắn ta, hơi nghiêng đầu hỏi, 10 bạn. Đến lúc này, gã thanh niên họ Kỷ kia dường như nhận ra có gì đó sai sai ở đây rồi. Trên gương mặt của hắn bắt đầu lộ ra sát khí. Đừng nói với ta là ngươi định bán con chó con này với giá 100 vạn linh thạch hạ phẩm, hoặc là một thước đấy nhé. Tiểu cô nương tên Yên Nhiên vốn đang vui vẻ cưng nựng tiểu ứng long thì bỗng lọt hai mấy con số kinh người kia thì giật mình. Chỉ thấy cô nàng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Tinh hồn một cách đầy khinh thường. Ngươi thật quá đáng, muốn cắt cổ người khác sao? Gắt gỏng với Tinh hồn xong, cô ta quay sang nói với thanh niên họ Kỷ, Kỷ sư minh, không cần phải bỏ linh thạch ra mua nữa. Con chó con này đi theo hắn nhất định là không hạnh phúc gì, bây giờ muội liền tiếp nhận chăm sóc nó, sư minh lấy lại linh thạch đi. Thanh niên họ Kỷ nhìn cô ta tràn đầy ưa thích, miệng nở một nụ cười đắc ý, ngoại trừ Tinh hồn vẫn luôn quan sát nhóm người đối phương ra thì những người còn lại không hề phát hiện ra nụ cười này của hắn. Số linh thạch đó, không cần lấy lại, coi như là bố thí cho hắn ta vậy. Thanh niên họ Kỷ tỏ ra hào phóng, không thèm thu lại hai cái nhẫn chữ vật với 10 vạn linh thạch mà hắn bỏ ra dùng để mua tiểu ứng long dành tặng cho tiểu cô nương Yên Nhiên. Chó con, sau này đi theo ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, tốt gấp trăm lần tên chủ nhân tham lam xấu xa của ngươi đi. Vốn dĩ đang chìm đắm trong sắc dụ thơm phức, đột nhiên khi nghe nàng bảo từ bỏ Tinh hồn để đi theo nàng. Nếu như là đồng hành cùng với Tinh hồn thì có lẽ nó sẽ suy nghĩ vấn đề này, nhưng muốn nó từ bỏ Tinh hồn thì chuyện này không phải là chuyện đem ra đùa được đâu. Thái độ của tiểu ứng long từ ưa thích chuyển thành bất thiện. Nó hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng hai tay đánh vào hai bàn tay ngọc đang ôm nó. Tuy rằng dùng lực, thế nhưng có lẽ do thói quen thương hoa tiếc ngọc, thế nên nó chỉ xuất lực vừa đủ để cho tiểu cô nương Yên Nhiên nới lỏng lòng bàn tay để cho nó thoát ra ngoài. Tiểu cô nương tên Yên Nhiên khẽ rên một tiếng, nội tâm hơi giật mình, không hiểu vì sao tiểu ứng long lại đối xử như vậy với nàng. Thanh niên họ Kỷ đứng bên cạnh thấy cô ta bị đau thì lập tức hỏi thăm, đồng thời muốn tóm gọn tiểu ứng long lại. Bất quá, tiểu ứng long lại rất tinh quái, thế lý nào lại bị một tên tiểu tử mồm còn hôi sữa như hắn ta bắt được. Mông lực không tồi, nhưng nhiêu đó không đủ để bổn long thay lòng đổi dạ đâu à, bổn long là một con ứng long rất trung thành đó. Tiểu ứng long nói chuyện, tại hư thần tinh này, chỉ có Tinh hồn mới có thể hiểu được. Mà nghe ý tứ của nó, dường như là cố ý để cho Tinh hồn nghe thấy vậy. Chó con, hắn ta là người xấu, đừng đi theo hắn nữa. Cô ta không cam tâm, ánh mắt long lanh nhìn tiểu ứng long hô lớn. Mà lúc này, những người đi cùng với hai người họ cũng đồng thời tiến lên. Trong số đó, một nữ nhân khác trong nhóm tiến đến gần tiểu cô nương tên Yên Nhiên, nhẹ nhàng trấn an, chỉ là một con chó con thôi, nếu thích thì sau này sư tỷ sẽ tìm mua cho muội một con. Nhưng Yên Nhiên chỉ thích con chó đó, và lại trông nó rất đáng thương nữa, đi với người xấu kia nhất định chịu rất nhiều bất ức. Ừ, Yên Nhiên, muội cứ để đó, Kỳ Vô Châu này sẽ lấy nó về cho muội. Kỳ Vô Châu ánh mắt ôn nhuận nhìn Yên Nhiên tiểu cô nương, rồi sau đó ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn Tinh hồn, dường như đang có ý định xuất thủ. Đúng lúc đó, người thanh niên Bạch Y Tuấn Lãng ban đầu lịch sự hỏi thăm ý tứ Tinh hồn chợt đưa tay ra ngăn cản Kỳ Vô Châu lại. Trong biểu hiện, có lẽ người thanh niên này chính là người dẫn đầu nhóm người đi lạc trong cơn bão tuyết. Kỳ sư đệ, không nên kích động. Trấn an Kỳ Vô Châu, thanh niên Bạch Tý hướng Tinh hồn ôm quyền, khách khí giới thiệu, xin tự giới thiệu, tại hạ là Vệ Bình, đệ tử Tuyên Vũ môn. Không biết quý danh của huynh là gì? Vốn dĩ, Vệ Bình ban đầu không có ý định can dự vào chuyện này. Dù sao tính cách nóng nảy kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt của Kỳ Vô Châu, hắn đã rất quen rồi. Nhưng khi thấy Tinh hồn cư xử lạ thường, trực giác liền mách bảo cho hắn biến, Tinh hồn nhất định không phải người bình thường. Lại để ý, một gã phàm tiên cảnh xuất hiện tại một nơi nguy hiểm trùng trùng như băng tuyết lãnh nguyên, bên trong nhất định là có nội tình. Vì vậy, Vệ Bình mới quyết định tiến lên ngăn cản Kỷ Vô Châu lại, sau đó dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện với Tinh Hồn. Vệ Bình, nghe danh tự này có chút quen quen, chợt nhớ lại tại Phong Lâm Thành, trong số thập đại gia tộc, Vệ gia là một trong số đó. Lại thấy Vệ Bình có khí chất cao quý tao nhã, thiết nghĩ có lẽ có quan hệ không cạn với Vệ gia kia. Tinh Hồn không sợ Vệ gia, nhưng hiện tại hắn đang ở bên ngoài Thiên Kiếm Tông, bị một cái đại gia tộc nội tình thâm hậu bí mật truy sát, đó không phải là một chuyện hay ho vui vẻ gì cả. Vậy nên, Tinh Hồn quyết định tạm thời che giấu thân phận của mình lại. Tại Hạ Ninh Tiểu Tam, chỉ là một tên tán tiên mà thôi. Tán tiên? Nghe Tinh Hồn trả lời, mặc dù quan sát rất kỹ, nhưng Vệ Bình không thấy Tinh Hồn có biểu hiện gì nói dối cả. Trái lại, khi nghe Tinh Hồn tự xưng tán tiên thì Kỷ Vô Châu lại càng thêm hung hăng, cười lớn, ha ha ha, chỉ là một gã tán tiên mà dám bán chó với giá cắt cổ. Trong số những tên điên bổn thiếu gia ta từng gặp, ngươi chính là tên điên cuồng nhất đấy. Trong lúc Vệ Bình cảm thấy có gì đó bất thường thì Kỷ Vô Châu cười phá lên, rồi không còn cố kỵ gì nữa, nguyên lực triển khai, xông lên tung một quyền về phía Tinh Hồn. Chó cái ông nội nhà ngươi, dám gọi bổn long gia gia là chó à? Mụ nội tổ tiên vương bắt đảng nhà ngươi, ai cho ngươi là gan to bằng trời vậy hả? Thằng nhóc con Hạo Tiên trước mặt bổn long gia gia đây còn phải nhường nhịn ba phần. Tinh Hồn tiểu tử, đánh gãy răng nó cho bổn long đi. Tiểu Ứng Long hừ lạnh một tiếng, truyền âm cho Tinh Hồn. Dĩ nhiên, không cần Tiểu Ứng Long phải nói, Tinh Hồn cũng không có dự định để cho Kỷ Vô Châu lành lặn trở đi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ xem bọn người này như một đám hề đang múa may mà thôi. Trước đó tiểu cô nương Yên Nhiên và Kỷ Vô Châu hỏi giá bán Tiểu Ứng Long, hắn chỉ vui tay giơ lên một ngón, còn lại đều là do Kỷ Vô Châu tự biên tự diễn ra mà thôi. Kỷ Vô Châu đột ngột tấn công, Vệ Bình đứng bên cạnh cũng không kịp cản lại. Bất quá, Vệ Bình nội tâm cũng muốn thử xem rằng, rốt cuộc thực lực của Tinh Hồn mạnh đến đâu mà ở trước nhiều đệ tử Tuyên Vũ môn gương mặt không biến sắc. Thương Chi Quyền. Chỉ thấy Kỷ Vô Châu tả thủ đánh đến, khí thế bài lãnh ra, nhìn thế công tựa như một ngọn thương phá không tiến đến. Quyền kỹ không tồi, đáng tiếc lực lại không có. Đừng nói là đánh trọng thương, với thân thể hiện tại của Tinh Hồn, cho dù là làm sức ra cũng chẳng thể. Bất quá, Tinh Hồn hắn lại chẳng có sở thích đứng yên làm báo cát, dù rằng thực lực của hắn có mạnh hơn cũng vậy. Đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, trong một giây vi diệu, thế công mãnh liệt của Kỷ Vô Châu không hiểu vì sao lại bị hóa giải một cách dễ dàng. Quyền của hắn đã bị Tinh Hồn chụp lấy, nắm trọn trong lòng bàn tay. Thương Chi Quyền lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Vệ Bình nội tâm kinh ngạc. Thương Chi Quyền này là một trong những thượng phẩm địa cấp quyền kỹ có uy danh khá lớn tại Tuyên Vũ môn, một khi luyện đến đại thành, một quyền có thể phá vỡ được một toàn núi lớn. Cho dù tầng phòng ngự của Hậu Thiên Hoang Thú cấp 3 cũng có thể xuyên qua được. Tuy rằng Thương Chi Quyền chưa được Kỷ Vô Châu tu luyện đến mức đại thành, thế nhưng tại Tuyên Vũ môn, số lượng những người tiếp được quyền này của hắn khá ít. Cho dù là bản thân Vệ Bình cũng không thể phá vỡ một cách dễ dàng tùy tiện giống như Tinh Hồn được. Thâm bất khả trắc. Người này thật mạnh. Vệ Bình nuốt vào một ngụm nước bọt, ánh mắt một lần nữa thay đổi, đánh giá Tinh Hồn một cách hoàn toàn khác biệt so với ban đầu nhìn nhận. V.S. đã trả nợ xong, 66 Q2 chương 217, ghi hận Q2 chương 217, ghi hận quyền 2, bắt luyện thành tiên chương 217, ghi hận còn chưa thôi hết kinh ngạc thì trong hang động vọng lên tiếng hét thảm, dù bên ngoài đang có gió bao rất lớn, thế nhưng âm thanh tiếng hét đó những người khác đều nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng hét thảm đó, dĩ nhiên chính là Kỷ Vô Châu đang rên la. Tinh Hồn tóm gọn nắm đấm của Gata, sau đó nhẹ nhàng vận lực một chút, với cường độ thân thể của Tinh Hồn, chỉ đơn giản dùng sức mạnh thân thể cũng thừa sức đối phó với Kỷ Vô Châu. Linh huynh đệ thủ hạ Lưu Nhân, nhận ra thực lực của Tinh Hồn rất mạnh so với vẻ bề ngoài, chỉ sợ tự xưng tán tiên chỉ là để che mắt mà thôi. Vệ Bình đứng sau lưng Kỷ Vô Châu nhìn Tinh Hồn nói, "Bất quá, tiểu cô nương Yên Nhiên kia lại phá vỡ hết ý tứ của Vệ Bình, thật quá đáng. Mau thả Kỷ sư huynh ra." Vừa nói, cô ta vừa thế ra pháp bảo Chu Lăng quấn quanh chiếc eo nhỏ. Pháp bảo này, đẳng cấp đã đạt đến cực phẩm pháp khí, chỉ cần ra chỉ thêm một đạo tàn hồn là có thể biến thành pháp bảo linh khí. Nhóm nam nữ này, quả nhiên thân phận không bình thường chút nào. Chỉ thấy tiểu cô nương Yên Nhiên nguyên lực tế khởi, khu động hồng phách Chu Lăng bao vây xung quanh Tinh Hồn lại, rồi sau đó siết tay kéo lại, ngay lập tức hồng phách Chu Lăng thu gọn, tựa hồ muốn cột chặt cố định hắn lại. Hồng phách chấn ngục. Thực lực tiểu cô nương này khá mạnh, nhưng cỡ này cũng vừa đủ để bắt nạt mấy tên tạp dịch đệ tử trong tông môn mà thôi, còn muốn đối phó với Tinh Hồn thì còn thiếu nhiều lắm. Tinh Hồn vẫn ngồi yên một chỗ, vận thêm chút lực ở tay khiến cho Kỷ Vô Châu càng thêm đau đớn, hai chân quỵ xuống, gương mặt vì con đau nhói mà biến dạng, nước mắt thiếu điều muốn chảy ra thành giọt, nhìn bộ dạng rất thê thảm. Một tay còn lại rảnh rang, Tinh Hồn tùy ý nhặt một hòn đá bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng búng hòn đá một cái. Chẳng biết hòn đá thành có ma lực gì, vậy mà đi đúng vào chỗ sơ hở nhất khi Hồng Phách Chu Lăng đang chuẩn bị thu lại, khiến cho thế công bị phá vỡ hoàn toàn. Hồng Phách Chu Lăng chẳng khác gì một mảnh vải, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nay cũng là do Tinh Hồn nhẹ tay, nếu hắn mà muốn thì tùy thời hủy diệt Hồng Phách Chu Lăng của tiểu cô nương Yên Nhiên. Hóa giải tuyệt kỹ của cô ta xong, Tinh Hồn vẫn ngồi yên một chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra những người lạ mặt kia, tựa hồ đang muốn nhìn xem kế tiếp bọn họ muốn làm gì. Vệ Bình lập tức tiến lên gần tiểu cô nương Yên Nhiên, ôm quyền hướng Tinh Hồn, Linh Minh thủ hạ Lưu Tỉnh. Kỷ sư đệ và tịch sư muội tính khí nóng nảy, là ta quản lý không nghiêm, kính mong Linh Minh thứ lỗi và bỏ qua cho hai người họ. Vệ sư Minh đứng bên cạnh, Tề Yên Nhiên sắc mặt vừa giận vừa sợ nhìn Vệ Bình, tựa hồ muốn nói gì đó thì nàng liền bị cô gái thứ hai trong nhóm kéo lại, nhìn nàng lắc đầu, ý bảo không nên tiếp tục chen lời vào kẻo khiến cho tình hình xấu đi. Tính ra Tịch Tiên Nhiên cũng là một người khá hiểu chuyện, sau khi bị cô gái kia ra hiệu thì liền cúi đầu không nói gì thêm nữa. Bất quá trong ánh mắt đang rất bất ức, chắc hẳn đây là một trong số ít những lần Tịch Tiên Nhiên bị người ta khinh thị, thành ra mới có thái độ như thế này. Những người này tự xưng là đệ tử Tuyên Vũ môn, thân thủ lại khá bất phàm, không giống như đang muốn nói dối. Mà Tuyên Vũ môn kéo đệ tử đến Băng Tuyết Lãnh Nguyên này, mục đích không quá khó đoán, chắc chắn là muốn tiến xuống địa cung để tầm bảo. Sau khi lấy được Thiên Niên Băng Hoa để hoàn thành nhiệm vụ, Tinh Hồn cũng có dự tính muốn tiến vào địa cung để tìm kiếm cơ duyên, thế nên cũng chẳng muốn làm khó đám đệ tử Tuyên Vũ môn, vô duyên vô cơ rước vào một đám địch nhân. Vậy nên, tạm thời cứ dùng thái độ hòa hoãn mà cư xử. Thả lòng bàn tay ra, nhờ vậy mà Kỷ Vô Châu mới thoát được. Hắn ngay lập tức thụt lùi lại, gương mặt vẫn thôi chưa hết dị dạng. Trong lòng thầm sợ hãi sức mạnh cơ thể của Tinh Hồn, đồng thời, trong lòng ghi xuống một tia hận thù. Với tính tình nóng nảy, Kỷ Vô Châu làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Vệ Bình đoán được tâm ý Kỷ Vô Châu, lập tức giơ tay lên nắm lấy vai Kỷ Vô Châu giật lại, đồng thời nghiêm giọng nói, "Kỷ sư đệ, không được vô lễ. Vệ sư minh, là hắn trọng thương ta trước. Kỷ Vô Châu ta khi nào chịu qua sự thỏa mãn này? Kỷ sư đệ, hiện tại bốn người do sư minh ta làm chủ. Nếu như sư đệ bất tuân, chớ tránh sư minh bẩm báo với Xích Dương sư thúc." Mắt thấy Kỷ Vô Châu đùng đùng nổi giận vì bị Tinh Hồn đánh bại, Vệ Bình ánh mắt liền thay đổi, nghiêm giọng nói lớn. Vệ Bình bình thường rất ôn hòa, rất hiếm khi nổi giận. Kỷ Vô Châu lại không phải đối thủ của Vệ Bình, hơn nữa, thân phận của Vệ Bình trong nhóm, ngoại trừ Xích Dương đạo nhân cùng với ba vị sư minh khác thì chính là người có thiên chức cao nhất. Vì vậy, Kỷ Vô Châu không dám cãi lại. Bất quá, sỉ nhục hôm nay, với loại người nhỏ nhen như Kỷ Vô Châu nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Mà không chỉ ghi hận Tinh Hồn, Kỷ Vô Châu còn ghim thêm cả Vệ Bình vào chuyện này. Vệ Bình, ngươi không những không giúp đỡ, ngược lại còn chửi mắng ta. Đợi sau khi phản hồi tông môn, ta sẽ nói cho sư phụ của ta biết. Cứ lời đó đi. Mặc dù có ý tốt, thế nhưng Vệ Bình không ngờ được rằng bản thân vô tình bị Kỷ Vô Châu đi hận. Lúc này, Vệ Bình lại quay sang nhìn Tinh Hồn, nói tiếp, đa tạ Ninh Vinh giờ cao đánh khẽ. Ta đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Sau khi tạm thời giải quyết xong, nhóm Vệ Bình bốn người tập trung ở vị trí cách cửa hàng khoảng chừng 5 thước. Tuy rằng đã nhóm lửa, trên người cũng mang theo pháp bảo tránh rét, thế nhưng không khí tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên lạnh cắt da cắt thịt, thế nên nhất thời bọn họ khó lòng thích nghi, lâu lâu lại run lên từng cơn. Trái ngược lại, Tinh Hồn thì vô cùng thong thả. Lửa hắn nhóm chỉ là ngọn lửa bình thường, không phải là ngọn lửa được tạo ra từ pháp bảo giống như đám người Vệ Bình. Nhưng khi thấy Tinh Hồn vừa ăn mặc phong phanh, dường như chẳng cảm thấy lạnh gì cả, điều này càng khiến cho Vệ Bình trong lòng càng thêm cảnh giác. Vệ Bình là người lo trước lo sau, nhưng không phải ai cũng giống như hắn. Nhất là với tiểu cô nương tịch tiên như kia. Cô gái này còn khá trẻ con, một giờ đồng hồ trước đó còn cảm thấy ghét Tinh Hồn, nhưng một giờ sau dường như quên bén đi chuyện trước kia. Thấy Tinh Hồn không bị không khí lạnh ảnh hưởng, còn nghĩ rằng ngọn lửa do hắn nhóm bất phàm, vậy nên nàng liền rời khỏi vị trí nhóm bốn người, chạy đến gần chỗ Tinh Hồn mà ngồi. Bên ngoài lạnh quá, cho ta ngồi chung được không? Tiên Nhiên nhìn Tinh Hồn hỏi, do không khí khá lạnh nên mỗi lần nói ra câu nào từ khuôn miệng của nàng đều tràn ra một ngụm trọc khí, gương mặt trắng bệch, hai cánh tay ôm lại, coi bộ đang rất lạnh. Cứ tự nhiên. Tinh Hồn thái độ lãnh đạm. Thấy Tinh Hồn không bài xích mình vì chuyện ban nãy, Tiên Nhiên nở nụ cười mừng rỡ, sau đó liền ngồi xuống kế bên hắn. Mà ba người còn lại trong nhóm nhìn thấy Tiên Nhiên tiếp xúc với Tinh Hồn thì kinh ngạc. Đặc biệt là Kỷ Vô Châu, hắn bởi vì Tiên Nhiên nên mới bị Tinh Hồn hạ đủ. Trong lòng lửa giận còn chưa nguôi xuống thì lại muốn cháy rực lên. Hắn không căm ghét Tịch Tiên Nhiên, bởi vì nàng là nữ thần trong lòng hắn, thế nên mọi tội lỗi dĩ nhiên là đều đổ lên đầu Tinh Hồn cả. Bất quá, Kỷ Vô Châu cũng khá thức thời, biết mình không phải đối thủ, vậy nên hắn kiềm chế lại lửa giận, đợi sau này sẽ báo thủ. Còn Vệ Bình, hắn còn đang lo lắng Tinh Hồn vì chuyện lúc đầu mà bài xích Tịch Tiên Nhiên, nhưng sau khi thấy Tinh Hồn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hắn không để bụng chuyện ban nãy. Mà cô gái thứ hai trong nhóm, ánh mắt nhìn Tinh Hồn cũng đã cải biến. Trở lại chỗ của Tinh Hồn, Tiên Nhiên sau khi ngồi xuống thì hai bàn tay liền chụp lấy Tiểu Ứng Long kéo đến gần mình, rồi sau đó đặt nó ngồi lên đùi. Tiểu Ứng Long đang nằm ngủ ngon gì giật mình tỉnh lại. Nhưng bởi vì hai lỗ mũi người được hương thơm phức từ cơ thể Tịch Tiên Nhiên, thế nên nó mới không giận dỗi. Bằng là Tinh Hồn, có lẽ nó đã chửi ầm ĩ cả lên. Thấy ngươi có biểu hiện hối lỗi, Bùn Long lại rất tốt bụng, vậy nên mới bỏ qua cho đó. Mà cặp đùi này nhìn ngon quá nhỉ, phen này gặp kẹo thơm rồi. HHQ2 chương 218, Lục Thực Băng Xà Q2 chương 218, Lục Thực Băng Xà quyển 2, Bách Luyện Thành Tiền chương 218. Lục Thực Băng Xà Tịch Tiên Nhiên không phải là người xấu, chỉ là tính tình còn trẻ con, nàng nghĩ rằng Tiểu Ứng Long đi cùng với Tinh Hồn sẽ phải chịu nhiều bất ức, vì vậy nàng mới mua nó về đem về nuôi. Có lẽ Tiểu Ứng Long nhận ra điều này, bởi vậy mới tùy ý để cho nàng ta ôm vào lòng. Thật là ấm quá đi. Mà khoan, Bùn Long thấy hơi lạnh lạnh. Thằng đệ đâu, sửa ấy cho Bùn Long ngủ cái coi. Cảm thấy hơi lạnh, dĩ nhiên chính là do Tinh Hồn không sử dụng năng lực của Hỏa Công Công để giúp nó giữ ấm. Hắn có thể chịu đựng được không khí lạnh tại Băng Tuyết Lãnh Nguyên chính là nhờ tu luyện trấn ngủ nguyên thể, thế nhưng nhiêu đó không đủ để hắn hoạt động một cách dễ dàng. Hắn đi lại tự nhiên chính là nhờ năng lượng của Hỏa Công Công tán ra. Ngọn lửa chân thân của Hỏa Công Công siêu thoát ngũ hành, khí lạnh nơi đây làm sao có thể làm tổn hại đến nó được. Nhìn Hỏa Công Công đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, Tinh Hồn lắc đầu, sau đó âm thầm điều động năng lượng của Hỏa Công Công truyền vào cơ thể của Tịch Tiên Nhiên và Tiểu Ứng Long, nhờ vậy mà cả hai cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cảm thấy thoải mái, lại đang trong cơn buồn ngủ, Tiểu Ứng Long bèn cuộn tròn người lại, rúc sâu vào trong bụng Tịch Tiên Nhiên, nhắm mắt lại rồi đánh một giấc thật ngon. Tịch Tiên Nhiên trông thấy Tiểu Ứng Long buồn ngủ rúc mình lại, không những không giận hờn mà còn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chẳng biết nếu Tịch Tiên Nhiên biết được con Tiểu Ứng Long này bởi vì sau mê hai ngọn bình phong to tròn mềm mại thì tâm trạng sẽ như thế nào nữa. Được Tinh Hồn âm thầm sử dụng năng lượng của Hỏa Công Công để sưởi ấm, thì thiên nhiên liền cảm thấy tốt hơn so với khi ngồi với những sư minh muội tuyên vũ môn nhiều. Lửa ngươi đốt là loại hỏa diễm gì vậy? Thật quá, tốt hơn so với hỏa diễm của chúng ta nhiều. Thì thiên nhiên đương nhiên không thể nghĩ đến rằng tinh hồn đang âm thầm sử dụng năng lượng để hỗ trợ nàng chống lạnh, mà nghĩ rằng là nhờ ngọn lửa bình thường mà hắn đốt cho có kia. Chỉ làm phàm hỏa mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Câu nghỉ ngơi đi, để dành sức để còn rời khỏi chỗ này. Nói rồi, tinh hồn cũng chẳng muốn tiếp chuyện nữa. Hai mắt nhắm lại, lưng dựa vào bức tường đá sau lưng, tựa như muốn đánh một giấc. Ngươi không sợ chúng ta nhân lúc ngươi ngủ đánh lén sao? Thấy tinh hồn cư nhiên đi ngủ trước mặt những người vừa xảy ra hiểm khích trước đó, thì thiên nhiên vừa ôm tiểu ứng long xoa xoa lớp da bóng lưỡng, vừa hiếu kỳ nhìn tinh hồn hỏi. Nếu các ngươi có khả năng thì cứ việc. Tinh hồn lãnh đạm đáp lại lời nàng nói. Thanh âm của hắn không quá lớn, nhưng lực vừa đủ để cho bốn người đệ tử tuyên vũ môn nghe thấy. Hắn nói câu này, khó trách khiến cho bốn người kia cảm thấy hắn rất kiêu ngạo. Về phần vệ bình, hắn chỉ cười trừ một tiếng, coi như chưa nghe thấy gì. Cô gái ngồi bên cạnh hắn cũng tương tự, mở mắt ra nhìn tinh hồn một cái, rồi sau đó cũng khép lại, tiếp tục tịnh tâm tu hành. Chỉ có Kỷ Vô Châu là trong lòng hừ lạnh một tiếng kinh thường. Ngươi cứ kiêu ngạo đi, rồi sau này sẽ biết tay ta. Tuy nhiên thì gương mặt hơi sụ lại, sau đó không thèm quan tâm đến hắn nữa, ngồi bớt ve tiểu ứng long một lúc thì cũng liền lăn ra ngủ. Về phần tinh hồn, hắn tuy đang nhắm mắt, nhìn giống như đã ngủ say, thế nhưng kỳ thực hắn đang tu luyện, dĩ nhiên hắn chưa bao giờ nuối lòng sự cảnh giác, thần thức lúc nào cũng thả ra xung quanh, đồng thời ghim chặt bốn người đệ tử tuyên vũ môn. Bất cứ khi nào bọn họ có hành động khác thường, muốn gây bất lợi cho hắn thì lập tức hắn sẽ phản ứng lại ngay. Cũng là đám người này rất thức thời, chỉ ngồi im một chỗ nghỉ ngơi tu luyện, không có chuyện gì khác thì chỉ ngồi yên một chỗ, đợi cơn báo tuyết kết thúc. Hai ngày sau, rốt cuộc báo tuyết cũng chịu nguôi xuống. Tốt quá, báo tuyết đã ngừng lại rồi. Vệ Bình ánh mắt nhìn ra, không còn thấy báo tuyết nữa thì gương mặt tươi cười mừng rỡ. Sau đó, hắn hướng tinh hồn ôm quyền cảm tạ, đa tạ đã cho chúng ta tá túc hai hôm nay. Sau này có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ đáp lại ân tình. Chỉ là chuyện bận, Vệ Minh không cần bận tâm. Vừa nói, tinh hồn vừa tiến tới gần Tịch Tiên Nhiên, trong lúc Tịch Tiên Nhiên đang đùa nghịch với tiểu ứng long ô dâm thì bàn tay cứng như thép bội của hắn chụp đến, chụp trúng cái đầu tròn tròn của nó. Nhìn gương mặt tiểu ứng long phẫn nộ, hai tay hai chân múa may, không ngừng truyền giọng nói không cam tâm vào đầu tinh hồn, đáng tiếc, tinh hồn lại chẳng buồn ngó ngàn gì đến phản ứng của nó. Còn Tịch Tiên Nhiên đối với tiểu ứng long đặc biệt ưa thích, thế nên khi phải chia xa tiểu ứng long, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hơi mâu thuẫn. Lấy lại tiểu ứng long, đặt nó ngồi lên vai, rồi sau đó liền xoay người rời đi, không để lại câu chào hỏi nào. Tịch Tiên Nhiên ánh mắt nhìn theo tiểu ứng long mập mạp ngồi trên vai hắn, trong ánh mắt đẹp hiện ra sự tiếc nuối. Vệ Bình và cô nương Bạch Tỷ kia thì ánh mắt nghi hoặc cùng cố kỵ. Chỉ có Kỷ Vô Châu thì trong lòng ôm tư thủ. Cô nương Bạch Tỷ kia nhìn Vệ Bình, chợt hỏi, liệu hắn có vì tòa địa cung kia mà đến không? Có thể. Không biết chừng hắn là thiên tài của Linh Lôi Tông cũng nên. Vệ Bình trầm ngâm xoa cằm, sau đó nói tiếp, chuyện này, sau khi gặp lại Xích Dương sư thúc cần phải bẩm báo ngay. Mà thôi, chuyện quan trọng chính là tìm đến chỗ tập hợp. Vân sư muội giúp ta chi thông với Xích Dương sư thúc đi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Hàn Phong không ngừng thổi vào khắp không gian băng tuyết lãnh nguyên. Trên không gian băng lãnh, tinh hồn lúc này xuất hiện phía dưới chân một tòa núi băng nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, rồi sau đó lại nhìn xuống bản đồ. Hy vọng chỗ này có thể tìm được Tiên Miên Băng Hoa. Thu lại bản đồ, tinh hồn thu liễm khí tức lại, rồi sau đó từ từ leo lên trên tòa núi nhỏ này. Theo như vị trí đánh dấu trên bản đồ thì chỗ ngọn núi này được gọi là Lam Thảo Sơn, bên trên sinh trưởng rất nhiều băng lam thảo, thế nên mới có tên gọi như vậy. Lam Thảo Sơn là một trong những địa phương dễ sinh trưởng Tiên Miên Băng Hoa. Sở dĩ phải thu liễm lại khí tức bởi bên trên Lam Thảo Sơn là nơi sinh sống của loài lục thực băng xà, ẩn chứa nọc độc khá nguy hiểm. Lục thực băng xà chỉ là hậu thiên hoang thú cấp 2, với thực lực hiện nay của tinh hồn thì dễ dàng bóp chết nó. Tuy nhiên, lục thực băng xà sinh sống theo bầy đàn, 5 con 10 còn dễ đối phó, còn cả bầy gần cả ngàn con thì đó lại là một câu chuyện khác. Vậy nên hắn không thể không cẩn thận. Thu liễm lại khí tức xong, tinh hồn liền rón rén cẩn thận leo lên Lam Thảo Sơn. Không tốn nhiều thời gian, tinh hồn đã đứng trên đỉnh ngọn Lam Thảo Sơn. Chỉ thấy phía trước mặt là một thảm cỏ xanh tuyệt đẹp, tựa như kết tinh từ những khối thủy tinh màu xanh lam, chỉ cần một tia sáng xuyên qua cũng đủ khiến cho thảm cỏ này lóe lên ánh lam quang dịu nhẹ đẹp đẽ. Thảm cỏ đó chính là băng lam thảo. Phía đằng xa xuất hiện một loại ba động hàn phong. Tinh hồn nội tâm mừng rỡ, bởi hắn biết, dao động đó chính là phát ra từ thiên nhiên băng hoa trên trăm tuổi. Thu lại tâm tình, tinh hồn cẩn thận thả thần thức ra xung quanh, ngay lập tức không khỏi rùng mình. Dưới tầng cỏ xanh tuyệt đẹp này lại ẩn tàng mấy trăm con lục thực băng xà, bọn chúng có màu sắc giống hệt với băng lam thảo, bản năng che giấu khí tức rất tuyệt hảo, nếu người nào không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng tấn công ngay. Thiên nhiên băng hoa thì lại cách vị trí hắn đứng khoảng chừng 50 thước, muốn hái nó xuống thì cần phải đi xuyên qua đám cỏ này mới được. Ngại gì thế, chẳng phải có bùn long ở đây à? Thấy tinh hồn còn đang do dự đăm chiêu, tiểu ứng long đông tốt lên. Bùn long mang huyết thống ứng long thuần túy, chỉ là hiện tại bận bịu không có thời gian tu luyện thôi. Nhưng với trạng thái hiện tại của bùn long, phát ra uy áp thì mấy con giun này không dám động vào ngươi dù chỉ một sợi lông đâu. À, sực nhớ lại tiểu ứng long, hắn thầm than bản thân hơi đắc chí. Đúng vậy, chẳng cần ra tay làm gì cho hao hơi tổn sức, chỉ cần tiểu ứng long chịu phát uy thì dù là mấy ngàn đầu lục thực băng xà này sao có thể gây khó dễ cho hắn được. Có điều con rồng mập này đánh tiếng, với tính cách của nó không dễ dàng gì chịu xuất thủ. Nhất định là muốn đòi hỏi chuyện gì đây rồi.